Chương 327, không có tiền là lớn nhất sai, Kim Thế Nhạc ý nghĩ chương 327, không có tiền là lớn nhất sai, Kim Thế Nhạc ý nghĩ Phùng Phong thở ra một hơi. Xem ra hắn muốn một lần nữa ước định, nhà vệ sinh gian phòng cái kia hai cái giới ngoại sinh vật cấp bậc nguy hiểm. Xem như địa phược linh một dạng sinh vật, tin tức vô cùng linh thông, cũng biết ba người bọn hắn người bên ngoài thân phận. Lai lịch chắc chắn không nhỏ. Phùng Phong để cho Kim Thế Nhạc lần nữa cho người giữ cửa 10 linh tức tệ tiền đoa, tiếp tục dò hỏi, liên quan tới cử giấy đấu giá, chừng nào thì bắt đầu. Người giữ cửa mắt nhìn thời gian. Sau 3 phút, bất quá yên tâm, bình thường loại này cấp bậc đấu giá, đều biết kéo dài 10 phút, trong lúc đó các ngươi đi vào đều tới kịp. 13 phần chung. Kim Thế Nhạc phảng phất sấm sét giữa trời quang. Chính mình căn bản đợi không được 13 phần chung. Bọn hắn nhất thiết phải lưu 10 phút thời gian đường về. Bây giờ cách ước định nửa giờ kỳ hạn, cũng chỉ là khoảng 13 phút. Người giữ cửa chi kỷ đề nghị, ngươi cũng có thể trực tiếp đưa ra giá cao nhất, nhanh chóng kết thúc đấu giá. Không nói đến ba người có hay không đầy đủ linh tức tệ, chỉ là đấu giá hội bắt đầu thời gian, liền đem bọn hắn kẹt xích sao? Ba người lâm vào trầm mặc. Mạch Hiên bành một tiếng nện ở trên tường. Khó trách hai bọn nó chết cũng không chịu lại thêm thời gian. Đây quả thực là đem lão nhị ép vào tuyệt lộ. Phùng Phong hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì. Không có việc gì, ta còn có biện pháp. Kim Thế Nhạc đột nhiên mở miệng, hướng hai người phát ra một cái ánh mắt an tâm. Ta liền biết hai bọn chúng xuất sinh hội chơi lừa gạt, luận tập bút, ta còn không có từng sợ ai. Kim Thế Nhạc vén tay áo lên, kế tiếp giao cho ta. Hắn nhanh chân đi đến người giữ cửa trước mặt, lộ ra một cái nụ cười lấy lòng. Người giữ cửa ca, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi lại cho chúng ta nói một chút kia cái gì giấy chuyện thôi. Người giữ cửa vốn không muốn để ý tới Kim Thế Nhạc yêu cầu. Bất quá, có tiền tất cả đều dễ nói chuyện. Người giữ cửa cười híp mắt cân nhắc trong tay linh tức tiền trọng lượng. Cái này sao? Các ngươi thật đúng là vấn đối nhân. Phía trước thị lý tài nguyên dùng một điểm ít một chút, cử giấy lại có thể hướng ngược lại bổ khuyết tự thân, thế nhưng là bảo bối bảo vệ tính mạng, cũng liền chúng ta xem như tam đại phòng đấu giá kim gia phòng phòng đấu giá, còn có thủ đoạn làm đến. Cụ thể tác dụng đi, đương nhiên là chính chúng ta nhân rõ ràng nhất người giữ cửa vì tiền nhà ra, hào phóng nói cho ba người không thiếu linh tức thị bí mật. Ba người càng nghe càng là kinh hãi. Những thị dân này quả nhiên là từ sức mạnh không biết tên tạo thành quái vật. Cử giấy sức hấp dẫn cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn. Muốn dùng bình thường thủ đoạn đạt được nó, cơ bản không có khả năng. Phùng Phong chú ý tới một điểm, truy vấn, trước kia tài nguyên có hạn, chẳng lẽ hiện tại thay đổi? Người giữ cửa nhìn về phía một bên khác, giả vờ không nghe thấy. Kim Thế Nhạc bỏ tiền. Người giữ cửa lập tức tiếu ỉ hiệp như hoa. Có các ngươi những thứ này nơi khác khách nhân, tổng hội mang chút mới lạ đồ chơi tới, tài nguyên chẳng phải lưu thông dậy rồi. Các ngài nói đúng không? Ba người, đừng dùng câu hỏi trả lời câu hỏi a. Trong lòng Mạch Hiên lo lắng không thôi. Loại vật này, cái kia hai cái, hai người còn muốn mượn tay của chúng ta cầm tới, hiển nhiên chính là cả bẫy. Phùng Phong thở dài. Không có cách nào, chúng ta ban đầu chẳng phải đoán được sao? Bọn hắn chỉ có thể cố gắng ra bên ngoài bỏ, không có cự tuyệt tiến vào bẫy dập quyền lợi. Đây chính là hai cái giới ngoại năng lượng sinh vật nghĩ tới, quy tắc bên trong có thể yêu cầu đắt tiền nhất giấy. Chỉ cần có thể đạt được nó, bọn hắn cũng không cần sợ trong phòng kế quái vật. Nói không chừng còn có thể ngược lại yêu cầu bọn chúng cung cấp trợ giúp. Phùng Phong thứ N lần suy xét, an cấp phòng đấu giá khả thi. Quy tắc phạm trù phía dưới, có thể thực hiện ăn cắp cùng ăn cướp sao? Luận đánh nhau, Phùng Phong liền không có từng sợ, nhưng liền sợ cả mỹ xạ tổ hệ dạ tổ, cả mỹ xạ tổ hệ dạ tổ quỷ dị quy tắc. Kim Thế Nhạc đứng tại chỗ, cúi đầu suy tư phút chốc. Vậy có hay không có thể trực tiếp mua bán dây cùng giấy nháp? Người giữ cửa chậm rãi đem linh tức tệ hướng trong ngực thu. Đương nhiên, kim gia phòng không gì không có, không chỗ nào không chủ. Cái kia cho ta tới một điểm. Thẳng giá bán, 5000 linh tức tệ một tấm. Vũ Thảo, ngươi đoạt tiền a. Kim Thế Nhạc thô tục thốt ra. Hắn vốn là chỉ có 7500 điểm linh tức tệ. Chứ đi lui tới thang máy phí tổn, cho người giữ cửa tiền đoa, lại tiêu hết 5000 tệ, đường về còn không biết có thể hay không gặp phải ngoài ý muốn. Chính mình cơ hồ thành nghèo rất mồm tơi. Người giữ cửa trừng lên mí mắt. Kim gia phòng tứ phẩm chất, mặc kệ giá cả, không hài lòng có thể không mua. Hảo. Kim Thế Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá ta muốn nhìn giá tiền của các ngươi đồng hồ. Thứ này luôn có a. Hắn thật là từ sau khi đi vào nơi nào đều không dần với hồ Sino. Khắp nơi bị nắm đến xích sao. Dây cung giấy nháp tại trong Kim Thế Nhạc sau đó kế hoạch, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn không thể không mua. Nhưng hắn không tin dây cung giấy nháp giá cả thật như vậy trùng hợp, vừa vặn kẹt tại trên điểm mấu chốt của mình. Chắc chắn là đối phương dùng một loại phương pháp nào đó, nhìn thấy chính mình bốn tờ thẻ lục bên trên con số. Người giữ cửa ánh mắt lóe lên một tia chột dạ. Đương nhiên có thể. Người giữ cửa trái vượt một bước, lộ ra sau lưng biển quảng cáo. Lại vỗ, bài bên trên đồ án phi tốc biến động, xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Nghiễm nhiên là đủ loại hàng hóa cùng nó đối ứng thẳng giá bán cách. Kim Thế Nhạc con mắt đều nhanh nhìn tốn, thật đúng là cho hắn tìm được dây cung giấy nháp. Tại cái này, thật đúng là 5000 linh tức tệ. Kim Thế Nhạc nửa tin nửa ngờ thu tay lại. Thật chẳng lẽ là chính mình giác quan thứ 6 sai lầm. Phùng Phong học người giữ cửa dáng vẻ, đem linh lực rót vào bàn tay, hướng trên biển quảng cáo vô tới. 3. Trên biển quảng cáo con số lần nữa phát sinh biến hóa. Dây cung giấy nháp giá cả nhấp nhô hạ xuống, dừng ở trên một con số, 2500. Mạch Hiên. Kim Thế Nhạc. Hắn quay người chỉ vào người giữ cửa, tốt. Người quả nhiên ở phương diện giá cả động tay động chân. Người giữ cửa vừa sợ vừa nghi. Ánh mắt tại Phùng Phong cùng biển quảng cáo bên trong trở về lảo qua. Người đối diện là lai lịch gì? Lần này người bên ngoài không phải tài nguyên cùng dê hai chân. Nhưng không đúng. Người giữ cửa nhìn xem trên thân Từ Trường yếu ớt Kim Thế Nhạc cùng Mạnh Hiên, lại nhìn một chút yên tĩnh lại Phùng Phong. Ba người khí tức không kém bao nhiêu. Đối phương chẳng lẽ là đang giả heo ăn thịt hổ? Người giữ cửa không dám kinh thường. Cẩn thận bảo vệ, cẩn thận kiếm không dễ tiên đoa. Ha ha, vừa rồi hẳn là ta nghĩ sai rồi, đây mới là thật sự giá cả đồng hồ. Mấy vị muốn mua sao? Nhỏ có thể trong vòng một phút cho các ngài đưa tới. Quản đối phương là người nào, hắn không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Loại chuyện này vẫn là giao cho người ở phía trên giải quyết. Uống không được canh coi như xong, chính mình cũng không thể trở thành tiền tuyến nhất phá hôi. Kim Thế Nhạc giật mình tại người giữ cửa trở mặt tốc độ, nhưng hắn không có thời gian, có thể cầm tới dây cung giấy nháp là được. Đội vàng trả tiền sau, ba người mang theo so vật thật lớn mấy lần đóng gói, lần nữa ngồi trên thang máy hộp. Phía dưới thang máy phía trước, Mạnh Hiên lần nữa hướng Kim Thế Nhạc xác nhận, thật không cần ta đi theo vào. Chương 328, Tạp Bụt Chi Vương. Chương 328, Tạp Bụt Chi Vương. Kim Thế Nhạc lắc đầu. Mặc dù hành lang cũng không thể cam đoan an toàn, nhưng bạn nhất trong phòng kế quái vật làm loạn, nhà vệ sinh nhất định bất an nhất toàn bộ. Phùng Phong đồng dạng là ý nghĩ này. Chúng ta không thể đánh cược lần này cửa nhà cậu, có thể hay không thất linh. Kim Thế Nhạc bất đắc dĩ nhìn xem Phùng Phong. Lão tứ, kỳ thực ngươi cũng đừng đi vào, ta không phải là nói sao, từ nhỏ đến lớn quy tắc loại trò chơi, ta liền không có thua qua. Hắn vô bộ ngực, ta chính là Tạp Bụt Chi Vương. Chơi văn tự trò chơi. Hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nhưng trò chơi bên ngoài, cơ hồ đem tất cả âm như hố đều đạp mấy lần. Phùng Phong không chút lưu tình mà trần. Ký túc xá thường ngày lúc nói chuyện, Kim Thế Nhạc cơ hồ đem chính mình nội tình cũng giao phó sạch sẽ. Tối bị hắn cùng Mạch Hiên nói chuyện say xưa, chính là Kim Thế Nhạc đối với tên lường gạt lực hấp dẫn. Có thể là nhìn qua liền nhân ngốc nhiều tiền, tất cả lừa đảo đều nhạt chung tại tìm tới Kim Thế Nhạc. Vô luận là chúng thưởng lừa gạt, giả mạo cha mẹ lao sư quan phương nhân viên, ái tâm lừa gạt. Trên thị trường có thể tìm được lừa gạt phương thức, Kim Thế Nhạc đều đạt mấy lần. Để cho hắn vốn là không nhiều tiền tiêu vặt chó căn áo rách. Thật tốt một phú nhị đại phải dựa vào ở trên mạng làm việc vặt có tiền. Tiện thể nhắc lên, hắn làm việc vặt cũng bị lừa qua. Phùng Phong hướng Kim Thế Nhạc lời thuyết minh lợi hại trong đó quan hệ. Đủ loại chiến tích tại phía trước, hắn nghĩ tin tưởng Kim Thế Nhạc nhưng lý trí không cho phép. Một chậu thủy lương lớn như vậy rơi xuống, Kim Thế Nhạc thực sự không kèm được. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ta lớn lên. Ngươi nhìn ta lên đại học về sau, có phải hay không cũng lại chưa từng gặp qua lừa đảo? Phùng Phong gật đầu, chính xác, đó là bởi vì bây giờ lưu hành siêu phàm lừa gạt. Năm Phùng Phong thực huấn lúc đột phá bản thân trở thành siêu phàm giả phúc. Ba người đều biết biến thành siêu phàm giả đường tắt, miễn cưỡng coi là một linh khí chắc siêu phàm thái điểu. Đương nhiên sẽ không tin tưởng trên mạng Veta 50, dạy ngươi nhanh chóng trở thành siêu phàm giả âm mưu. Bất quá Phùng Phong cho rằng, đơn thuần là Kim Thế Nhạc cùng lừa đảo ở giữa có tin tức kém, mới có thể tránh thoát cái này vừa lừa. Kim Thế Nhạc bị đâm tâm. Vậy không giống nhau. Điều này nói rõ ta lớn lên. Kim Thế Nhạc nắm chặt song quyền. Tóm lại, chờ sau đó ngươi thì nhìn ta phát huy a. Không phải nghĩ làm rõ ràng có thể chi phối quy tắc một cỗ lực lượng khác từ đầu tới sao? Lão tứ ngươi ở bên cạnh nhìn kỹ, ta có lòng tin đem nó lần nữa dẫn ra. Kim Thế Nhạc lòng tin tràn đầy, xoay mở đại môn nắm tay, nghĩa vô phản cố tiến vào. Rất có loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế. Phùng Phong lắc đầu, không có phản bác nữa, cũng đi vào theo. Mạnh Hiên giữ ở ngoài cửa, chống đỡ không gió mà bay đại môn, phòng ngừa chính nó khép lại. Xác định đại môn không còn loạn động sau, Mạnh Hiên một cái là mình, trốn vào chắc một người cao thanh sắc bình hoa. Vạn nhất có nhân đi qua, hắn cũng có thể nhiều dấu một hồi. Trong nhà vệ sinh, trở về lại hai cái gian phòng phía trước. Hiển nhiên Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc đã rất chú ý mình phát ra động tĩnh, trong phòng kế nhân vẫn là trước tiên phát hiện bọn hắn đến. Hào huynh đệ, người rốt cuộc trở về. Đồ vật mang về sao? Số 1 gian phòng kêu thân mật, vấn đề sắc bén lại vội vàng. Số 2 gian phòng truyền đến giống động vật lớn xương cốt vặn mèo âm thanh. Sau một lúc lâu mới nói, "A, tiểu huynh đệ trở về, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tạm thời gian đâu." Kim Thế Nhạc trở về lấy lời xa giao. "Ha ha ha, đây không phải đội vã cứu các ngươi đi ra không? Trên đời vẫn là ta như vậy người tốt nhiều a. Nếu là trên đời không có trong phòng kế cái này hai hỏng nhân vậy thì càng tốt hơn." Kim Thế Nhạc trong lòng hùng hùng hổ hổ, tay gõ xuống không ngừng, đem táng ra bại sản lấy được cử giấy lấy ra. Kim Thế Nhạc cúi đầu chơi bùa, Phùng Phong trầm mặc đứng tại hắn trái hậu phương. Trong lòng suy nghĩ số 1 gian phòng lời nói, linh như vậy mẫn lốt hai, thật sự không có phát hiện bên ngoài không chỉ một người sao? Phùng Phong vị trí hiện tại đối diện số 1 gian phòng, nếu như trong phòng kế xảy ra bất trắc, hắn có thể trước tiên tiến lên hỗ trợ. Mặc dù nơi này tôn sùng linh tức tệ đến tình cảnh có thể so với tính mệnh, chắc hẳn càng có tiền nhân thực lực càng thâm bất khả trắc. Nhưng Phùng Phong chính là có một loại trực giác. Số 1 gian phòng cái kia nhìn qua chỉ có thể phụ họa lấy lòng sinh vật, mới là hai cái gian phòng đáng giá nhất để ý ra hỏa. Phùng Phong ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại. Không biết lúc nào, phong bế gian phòng đỉnh chót, tích xúc một tầng màu đen vết bẩn. Nhìn trạng thái, còn có tiếp tục lan tràn quy hướng. Phùng Phong tính toán lên kiểm tra trước. Ngay tại hắn khởi hành cái tiếp theo nháy mắt, màu đen vết bẩn giống sống sót, linh hoạt hướng về bên trong co vào. Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, chỉ để lại chân bóng gian phòng nóc hầm. Phùng Phong chỉ có thể thu tay lại. Trong lòng nghi hoặc không chút nào không thu hồi. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong phòng kế giới ngoại sinh vật chạy đến đường tắt? Chính mình có phải hay không cũng có thể mượn nhờ nó đi vào? Phía trước, Kim Thế Nhạc chuẩn bị không sai biệt lắm. Đồ vật ta mang đến, giao dịch của chúng ta có phải hay không tính toán kết thúc? Thật sự, số 2 gian phòng đại ca hiển nhiên không tin. Người trước tiên đem đồ vật cho chúng ta xem. Thật vất vả có đi ra cơ hội, bọn chúng làm sao có thể để cho người ta chạy trốn? Toàn bộ cạm bẫy một vòng tiếp một vòng, nó không tin ngay cả cử giấy là cái gì người bên ngoài có thể tránh đi. Ai, chờ đã. Kim Thế Nhạc dừng lại số 2 gian phòng lời nói. Đồ vật ta là mang đến, nhưng bởi vì các ngươi cho ta không đủ tiền, trọng lượng chỉ đủ một người dùng, các ngươi ai muốn, ra cái giá đem số dư thanh toán a. Số 2 trong phòng kế truyền đến thanh âm bên trong mang theo không thể tin. Ngươi đang nói cái gì? Ta nói giao số dư a. Kim Thế Nhạc móc móc lỗ tai. Đại ca ngươi có phải hay không tại nhà vệ sinh ngồi xổm quá lâu, chắc huynh đệ cũng không cùng ngươi nói chuyện, cho nên lỗ tai thoái hóa. Đang nghĩ kỹ phản kích kế hoạch sau, Kim Thế Nhạc triệt để thả bản thân. Thế muốn đem phía trước bị tức toàn bộ trả lại. Không phải số 2 gian phòng không thể nào hiểu được Kim Thế Nhạc đầu óc, chúng ta không phải trả tiền sao? Ngươi không nên cho chúng ta đều mang một phần. Đều nói không đủ tiền. Kim Thế Nhạc trả lời lẽ thẳng khí hùng. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút chúng ta phía trước thương lượng giao dịch, có phải hay không các ngươi bỏ tiền, ta đem đồ vật mang về cho các ngươi. Bây giờ không đủ tiền, muốn các ngươi bổ giao không phải rất bình thường. Số 1 gian phòng cẩn thận từng ly từng tí, nhưng chúng ta hai người cũng giao linh tức tệ, chúng ta hẳn là đều có phần âm thanh dù thế nào nhát gan, không có lực lượng. Gian phòng bắt đầu đung đưa môn, đã bại lộ bọn chúng ý tưởng chân thật. Bang, bang, bang. Cách gian môn đong đưa biên độ càng lúc càng lớn. Dù là đã sớm đoán được có thể như vậy, Kim Thế Nhạc vẫn như cũng nhịn không được tâm can loạn chiến. Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Đại Thần, Mạng Mạng Nghĩa, tùy tiện lộ nào thần tiên, chỉ cần là lúc trước rút mình sức mạnh đó đều được. Lão nhân ra ngại nhưng phải cho thêm chút sức a. Kim Thế Nhạc tại nội tâm không ngừng cầu nguyện. Trên mặt vẫn như cũ một mảnh đạm nhiên. Chương 329, tháng cuộc. Chương 329, tháng cuộc. Không bình tĩnh không được. Ở trên đường trở về, ba người một đường suy xét. Lại thần thần quỷ quỷ quy tắc, cũng không khả năng mỗi giờ mỗi khắc giám thị trong lòng mỗi người ý nghĩ. Ngờ tới quy tắc có hiệu lực điều kiện một trong, chính là nhìn giao dịch song phương biểu hiện. Giống như lên đài đàm phán, đối thủ biểu hiện nhỏ, cũng là đàm phán một trong tiền đặt cược. Như thế nào không tính mỗi người đều có phần, tại trên tay của ta cử giấy không đưa ra trước khi đi, có phải hay không coi như các ngươi hai đều có cơ hội lấy được. Cuối cùng, xuất hiện tình huống này, không phải là bởi vì các ngươi tiền không cho đủ sao? Kim Thế Nhạc đắc chí. Gian phòng động tĩnh lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn chúng muốn chính là không cho đủ tiền, bằng không thì làm sao tìm được đối phương sai lầm. Kim Thế Nhạc hai tay nắm chặt, tính toán bình phục trong thân thể rời sông lấp biển. Bắt đầu, cái kia cổ sức mạnh thần bí xuất hiện. Phùng Phong cũng phát giác ra được Kim Thế Nhạc tình huống, lập tức thả ra thần thức. Nhưng thần thức còn không có tới gần, liền bị hai cỗ sức mạnh đồng loạt mở ra. Lắc. Phùng Phong đè lại huyệt thái dương, bình phục trong linh đài tầng tầng giảm đau. Thật mạnh. Nếu không phải là hai cỗ sức mạnh đều không bao lớn tính nhắm vào, chính mình sợ rằng sẽ trực tiếp bị cả hai đối chiến dư ba đánh ngã. Mặc dù bây giờ cũng không kém. Phùng Phong nuốt xuống trong miệng dị sắc vị. Từ bụi khu xuất hiện một mực trắng trận sử dụng thần thức báo ứng tới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trong linh đài tí ti vết rách. Trong khoảng thời gian ngắn, chính mình chỉ sợ không thể lại sử dụng thần thức. Phùng Phong tay nắm chặt lại buông ra, không thể không thừa nhận. Không hổ là A cấp nhiệm vụ, là chính mình qua loa. Còn chưa khai chiến, phe mình hai người trạng thái liền rơi mất hơn phân nửa. Kim Thế Nhạc tay ở giữa không trung run rẩy, nhìn qua liền biết trong cơ thể hắn tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt. Hai cái gian phòng vẫn còn đang không ngừng chất vấn Kim Thế Nhạc. Ngươi có thể đem nó chia hai phần, phân biệt giao cho chúng ta. Không được. Bán đồ lão bản nói, đồ vật sau khi tách ra, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Các ngươi cũng không muốn chùi đít sắt qua một nửa không có giấy a. Hai cái gian phòng nhân giận mà không dám nói gì. Bọn chúng nơi nào thật muốn dùng cử giấy xoa. Phi. Người bên ngoài thật là không có tố chất, nhưng đối ngoại giao dịch bên trên, bọn chúng dùng đích xác thực là cái danh hiệu này. Nếu như không thừa nhận, ngược lại coi như chúng nó không tuân theo giao dịch quy tắc. Kim Thế Nhạc đang cảm thụ đến trong phòng kế truyền ra hoán niệm sau, trong dạ dày dù thế nào rời sông lấp biển, đều thông khoái. Số 1 gian phòng cũng đúng, kỳ thực chúng ta cũng không cần sáng bóng quá sạch sẽ cái kia cũng không cần, ngược lại ta chỉ đáp ứng đem đồ vật mang về, như thế nào giao cho các ngươi là ta chuyện. Phúc. Thể nội quy tắc sức mạnh chợt tăng cường, xoắn đến Kim Thế Nhạc ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi. Tanh miệng ngọt, phun ra một ngụm lao huyết. Kim Thế Nhạc không từ bỏ, đem trong miệng chưa nói xong lời nói, phí sức phun ra. Không tin, nhìn, chi, phía trước, giao dịch một giây sau, một cái khác sức mạnh ngược lại đè lên quy tắc sức mạnh đánh, lại đem bức trở về. Ấm áp sức mạnh tràn ngập Kim Thế Nhạc toàn thân, tổn thương trong cơ thể đau đang nhanh chóng tiêu thất. Kim Thế Nhạc kém chút trực tiếp chảy ra hai hàng nước mắt. Không biết tên đại lão, ngươi chính là ta tổ tông. Lực lượng trong cơ thể yên tĩnh, Kim Thế Nhạc bây giờ Xuân Phong đắc ý như thế nào, ta nói không sai chứ? Hắn nhưng là lợi dụng sơ hở người trong nghề. Lần này, hắn thắng. Chính mình hấp thụ lần trước đại lao lúc xuất hiện giao hấn. Đại lao tại cao vị diện chiến đấu. Hắn ngay tại thực tế, cùng hai cái đầu não không phát đạt nhà vệ sinh địa phược linh chơi văn tự trò chơi. Lần trước nếu tới được đến ngăn cản hai cái quái vật tăng giá cả linh tức tệ, chính mình nói không định đô không cần đi cái này một lần. Gian phòng trầm mặc. Lần này trầm mặc không giống với trước mấy lần. Cách lấy cánh cửa tấm, Phùng Phong cũng có thể cảm giác được bên trong khiếp sợ tâm tình. Số 2 gian phòng đại ca thậm chí thốt ra. Các ngươi cũng là linh giới nhân. Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc. Linh giới? Cái gì linh giới? Rất tốt, lại tìm đến một cái mới danh từ. Đáng tiếc không khớp ám hiệu. Kim Thế Nhạc không nghĩ tại phía trên này xoắn xuýt. Thừa dịp giao dịch chiến đánh thắng, hắn chỉ muốn nhanh lên giải quyết trận này hoang đường giao dịch. Một tấm cử giấy không tốt phân phối, bằng không thì chúng ta liền dùng bán đấu giá phương thức, quyết định nó thuộc về. Dù sao, các ngươi cố ý đem ta chỉ dẫn đến Kim gia phòng, chắc chắn tin tưởng bên trong giao dịch quy tắc, bây giờ vừa vặn dùng phương thức giống nhau quả đáp lễ các ngươi. Kim Thế Nhạc trong giọng nói lộ ra ác thú vị. Phùng Phong thấy thẳng lắc đầu. Cái này nửa chàng mở trạm biển tâm thái, hắn là phụng. Kim Thế Nhạc nửa ngồi phía dưới, đưa trong tay đóng gói hộp dịch chuyển về phía trước, một bộ bộ dáng chuẩn bị đánh trường kỳ kháng chiến. Như vậy đi, ta tới làm báo giá viên, các ngươi có thể tự do ra giá. Cất bước giá cả đi. Chính là các ngươi cho lúc trước giá tiền tổng hòa, 7500 linh tức tệ. Hai cái gian phòng, thật là lưu manh quy tắc. Hai cái gian phòng nín một cố khí, chính là không ra. Kim Thế Nhạc gãi gãi ngón tay, không chút nào hoảng. Không có người ra giá. Cái kia lưu phách chuyện không liên quan đến ta, tâm ý của ta dù sao cũng là chuyển tới. Kim Thế Nhạc ngón tay đánh trên sàn nhà. 7500 linh tức tệ một lần. 7500 linh tức tệ hai lần. 7500 linh tức tệ ba ngay tại Kim Thế Nhạc tay sắp chạm đến trên mặt đất một khắc. 7501. Lại là số một gian phòng nhịn không được báo giá. Kim Thế Nhạc sững sờ, sau đó đếm số. Hảo, bên trái gian phòng tiểu ca ra giá 7501 linh tức tệ, còn có hay không cao hơn. 7501 linh tức tệ một lần số 2 gian phòng thấy thế, cũng gấp, đuổi theo sát. 8000. Số 2 gian phòng tăng giá liền hào phóng nhiều, giá tổng cộng liền tăng thêm tiếp cận 500. Tương đương với một lần làm thang máy lên lầu giá cả. Kim Thế Nhạc vỗ tay ủng hộ. Tốt tốt tốt. 8000 linh tức tệ một lần. Giá càng nhiều, hắn tiền tới tay cũng càng nhiều. Chính mình cũng không dùng giao tiền hoa hồng, kiếm lời kiếm lời. Số 1 gian phòng có thể cũng bị số 2 gian phòng tăng giá im lặng ở chờ Kim Thế Nhạc chụp 2 lần giá cả, mới tiếp tục cùng bên trên. Một lần, hai lần. Hai nhân ngươi tới ta đi, không ngừng tăng giá. Số 1 gian phòng tăng giá âm thanh càng ngày càng do dự, lần tiếp theo tăng giá thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Đang đấu giá giá cả đi tới 3 vạn sau, lựa chọn từ bỏ. 3 vạn linh tức tệ 3 lần. Thành giao. Kim Thế Nhạc gõ vang thành giao tiếng nhạc. Hảo. Ha ha ha. Số 2 gian phòng đại ca mừng rỡ cười ra tiếng. Vô luận Kim Thế Nhạc có phải là thật hay không lấy được cử giấy, nó đều kiếm bộn không lỗ. Đồ vật là giả, vậy đối phương cũng chỉ có thể đi bảo, tiếp nhận chính mình chờ tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong nhà vệ sinh. Đồ vật thật sự, nó chính là lấy một chiếc giá cả, lấy được bên ngoài xu thế chi như hạc bà bối. Cũng không cần sầu như thế nào rời đi. Số 1 gian phòng phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ giả cười, ai thán chính mình bại trận. Sau đó không có một tia dừng lại mà thay đổi thái độ, thổi nâng lên số 2 gian phòng tài đại khí thô, nhìn nhau mới được đến sau đường bên nó. Làm đủ mượn gió bẻ mang tùy tùng địa bộ. Kim Thế Nhạc đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, chúc mừng chúc mừng. Cũng chúc mừng chính hắn, lại một lần nữa thắng cuộc. Chương 330, cho chuyện không thắng liền độc thủ. Chương 330, cho chuyện không thắng liền độc thủ. Hảo, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Kim Thế Nhạc đưa trong tay đóng gói để ép, nhét vào nhỏ hẹp gian phòng khe hở bên trong. Tiếp đó nhặt qua một bên lục sắc tinh tạp. 22,0005. Chờ mình. Kim Thế Nhạc trong lòng âu ra một tiếng. Những thứ này linh tức tệ thế nhưng là có thể đổ vật bảo mệnh. Nhưng mà, số 2 trong phòng kế đại ca liền không giống Kim Thế Nhạc cao hứng như vậy. Chỉ nghe trong phòng kế truyền đến một tiếng tức giận hét to. Phanh phanh ken ken tiếng va chạm không ngừng. Đó căn bản không phải cử giấy, chỉ là thông thường dây cung giấy nhát, người đang gạt ta. Đóng gói mảnh vụn theo màu đỏ thấm chất lỏng, hướng chảy gian phòng bên ngoài. Ai ai ai, như thế nào không phải? Kim Thế Nhạc mắt không chân thật đáng tin. Ngươi không thấy bên trong hóa đơn sao? Phía trên chẳng phải viết là cử giấy. Tên gọi cử giấy, cũng đủ mềm mại, phù hợp yêu cầu của ngươi, như thế nào không tính đâu. Vì làm đến chương này hóa đơn, chính mình thế nhưng là tại người giữ cửa trên thân táng ra bại sản. Lấy được linh tức tệ một phần không dư thừa, kém chút liên đối thang máy tiền cũng không có. Có lẽ là tại nhà vệ sinh làm quá lâu trói linh, số 2 gian phòng đại ca còn là lần đầu tiên nhìn thấy người ra mặt dậy như vậy. Trầm mặc mấy giây, lửa giận trong lòng liên tục tăng lên. Ngươi, ngươi đây là lừa gạt. Ngươi phạm pháp linh tức thị quy tắc. Kim Thế Nhạc cắt một tiếng. Ta hết thảy đều dựa theo ước định tới, ngươi cũng không nên nói lung tung. Phúc. Lời con chưa nói hết. Kim Thế Nhạc bịch một tiếng ngã trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Lại tới. Có sức mạnh tại trong thân thể mình đánh nhau cảm giác. Kim Thế Nhạc cắn chặt răng, tinh thần không dám chút nào buông lỏng. Lần công kích này so với mới vừa rồi còn muốn tấn mãnh, có thể là giao dịch lập tức liền phải kết thúc nguyên nhân. Đại biểu linh tức thị quy tắc một phương muốn hung hăng cho Kim Thế Nhạc một bài học, sức mạnh ba động hết sức tấn mãnh. Một cỗ lực lượng khác cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tuân theo ngươi mạnh ta cũng mạnh nguyên tắc, tùy ý hướng về trong cơ thể của Kim Thế Nhạc dẫn vào sức mạnh. Chính là khổ Kim Thế Nhạc. Từ Phùng Phong góc độ, Kim Thế Nhạc đột nhiên ngã xuống đất, da thịt phía dưới không ngừng có khối gỗ chập trùng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt vỡ da thịt nổ tung. Phùng Phong thấy nóng đội, nhưng không thể làm gì. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, loại thời điểm này hắn chỉ có thể chậm đợi kết quả cuối cùng. Cũng may Kim Thế Nhạc tâm tính không tệ. Hắn không giữ thể diện bên trên không bị khống chế cơ bắp, dáng chống đỡ lên nụ cười. Ngươi nói ta không tuân theo ta liền không tuân theo. Ta như thế nào không tin a? Chỉ bằng ba người bọn hắn trong thang máy nhìn thấy dân bản xứ sinh hoạt thường ngày. Kim Thế Nhạc cũng không tin tòa thành thị này không có lừa đảo. Thật coi người bên ngoài dễ lừa gạt như vậy. Gian phòng truyền đến cường tráng tiếng hít thở, nghiễm nhiên giật quá. Đối phương không có lại trả lời, nhưng cửa phòng ngăn bắt đầu phanh phanh vang dội. Đông, đông, đông. Chấn động tiết tấu giống như Kim Thế Nhạc bây giờ nhịp tim. Trong lúc bất chi bất giác, số 1 gian phòng cũng gia nhập phá cửa đội ngũ. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá cửa mà ra. Cơ thể của Phùng Phong hơi phía trước quất, vận sức chờ phát động. Kim Thế Nhạc tay khuỵu tay chống đất, đau đớn không thôi. lỗ chân lông chỗ bắt đầu chảy ra tơ máu. Trạng thái mặc dù hỏng bét, Kim Thế Nhạc tâm tình lại cực kỳ tốt. Vốn là hắn còn làm xong đối diện không mắc nhưu, hắn diễn ra một chiêu cuối cùng, ve sầu thoát xác. Dù sao mình đáp ứng hai nhân lúc không có báo tên, thậm chí song phương cũng không thấy mặt. Ở giữa có thể thao tác không gian thực sự rất lớn. Kim Thế Nhạc gặp nhiều đủ loại sắc không công ty ném bao ra hiện âm mưu, chắc là có thể học được hai chiêu. Bất quá cũng chỉ có thể tại loại này xảo trá tình huống phía dưới mới có sở dụng chỗ. Vạn hạnh chính là hai người đều phá lệ dễ bị lừa, căn bản không dùng được những thứ này chiêu số. Bằng không thì chỉ là vừa rồi đấu giá lúc, dây cung giấy nháp bị số một gian phòng vô xuống, đưa đến kết quả đã đủ Kim Thế Nhạc uống một bầu. Dù sao số một gian phòng muốn là đầy đủ bóng lòng giấy, dây cung giấy nháp chỉ có thể thỏa mãn số hai gian phòng nhu cầu. Cũng may số một gian phòng lộ ra tin tức thiếu, đồng thời cũng đã mất đi đối bọn hắn tin tức lấy được hứa năng lực. Chỉ sợ số một gian phòng cũng không nắm chắc được trên người bọn họ có hay không chân chính cử giấy. Vì ngăn ngừa lãng phí mấy bạn linh tức tệ, cân nhắc lợi hại sau từ bỏ cạnh tranh. Giang giác. Một tiếng thanh thúy then chốt tiếng va chạm, cơ thể của Kim Thế Nhạc chợt nhẹ. Hắn cũng lại nhịn không được, hai tay mềm nhũn, hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một ngụm mang theo mùi máu tanh hô hấp phun ra, Kim Thế Nhạc phí sức mà ngẩng đầu. Thành. Công giao dịch hạn chế giải trừ. Phùng Phong thần kinh căng thẳng chợt buông lỏng. Tốt. Hắn bước nhanh về phía trước vì Kim Thế Nhạc rót vào linh lực, sắc mặt của đối phương mắt trần có thể thấy khôi phục huyết sắc. Tại Phùng Phong nâng đỡ phía dưới, Kim Thế Nhạc miễn cưỡng đứng vững. Đang chuẩn bị nói cái gì? Đụng. Hai cái cửa phòng ngăn bị phá tan. Một béo một gầy hai nam nhân từ trong nhảy ra. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất mấy trăm năm chưa thấy qua thái dương, trong mắt ngọn lửa tức giận phảng phất muốn hóa thành thực chất. Hai nhân nhao nhao không nhìn Phùng Phong, mục tiêu nhắm ngay Kim Thế Nhạc. Ngươi lại dám gạt chúng ta? Xem ra sau lưng hai cỗ sức mạnh đối chọi, bản địa quy tắc phương cũng không phải hoàn toàn bị bại. Tối thiểu nhất đem trong phòng kế hai nhân phóng ra, không cho Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc càng nhiều phản ứng thời gian. Đối phương tứ chi giống cao su kéo dài, biến đổi hình dạng, tiếp lấy giống một đạo lò xo, hướng Kim Thế Nhạc vào tới. Lừa đảo thì phải bỏ ra đại giới. Đụng. Phùng Phong một cước đá văng số một gian phòng đi ra ngoài người gầy. Hắn đã sớm tại cái này để phòng, còn nghĩ làm tập kích. Đang lúc Phùng Phong quay người chuẩn bị đi chảo một cái khác giới ngoại sinh vật lúc, mập mạp thân ảnh từ trước mặt hắn bay qua, vang một tiếng đập xuống đất, nửa ngày không có đứng lên. Phùng Phong quay đầu nhìn về phía mập mạp lên đường phương hướng. Kim Thế Nhạc đứng tại chỗ một mặt một bước, thậm chí còn duy trì ra quyền động tác. Nửa ngày sau biệt xuất một câu nói, hắn rất yếu, vốn là chính mình đứng cũng không vững, gặp hai cái hiển nhiên không phải người bình thường quái vật hướng hắn đánh tới, đều làm xong được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Ra quyền lực đạo chắc chắn là sự xuất lực khí toàn thân, nhưng cũng không đến nỗi một quyền liền đem đối phương đánh bay a. Quái vật gì? Như thế nào ngay cả người bình thường cũng không bằng, liền hắn cái này tàn huyết thái điểu siêu phàm giả đều đánh không lại. Phùng Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh nghĩ đến, cái này đoán chừng là giao dịch hạn chế. Kim Thế Nhạc hoàn thành giao dịch, đối phương coi như muốn động thủ nháo sự, cũng không cách nào sử dụng toàn lực. Đây chính là nhận được quy tắc công nhận chỗ tốt. Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc đối mặt, lẫn nhau hội tâm nở nụ cười. Chuyện kia thì đơn giản. Mắt thấy trên đất hai cái thân ảnh một lần nữa bò lên, lần nữa hướng bọn họ đánh tới. Phùng Phong quát to, tốc chiến tốc thắng. Tiếp đó lần nữa bắt được người gầy, cánh tay dùng sức. Đụng. Trên tường lại nhiều một đạo màu đậm cái bóng. Sau một lúc lâu, cái bóng từ trên tường chậm rãi trượt xuống. Ha ha ha. Kim Thế Nhạc cười to, đem so với chính mình hình thể một vòng to mập mạp vung thành con bay. Tâm tình không tệ mà cười nhạo nói, các ngươi người địa phương liền cái này, rằng không được đạo lý liền động thủ. Đồ ăn. Chương 331, đánh không chết người địa phương. Chương 331, đánh không chết người địa phương. Đụng. Đụng. Không. Hai cái giới ngoại sinh vật không cách nào phản kích, chỉ có thể trên không trung không ngừng làm vòng cung vận động. Trên mặt đất, trên tường, khắp nơi là tung tóe màu đỏ đen vết máu. Ngược lại là làm nổi bật đến Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc hai người, mới là phản xã hội đạo phủ. Hai cái giới ngoại sinh vật không buông tha, mỗi lần bị đánh bay sau, vẫn như cũng lảo đảo nhào về phía Kim Thế Nhạc, tiếp đó lần nữa bị quật bay. A. Hô. A. Kim Thế Nhạc nâng lên đau nhức tay, hướng về trên trán một vòng. Quả nhiên, một tay thủy. Từng viên lớn mồ hôi theo Kim Thế Nhạc cái cằm hướng xuống trôi. Kim Thế Nhạc thở hổn hển. Lão tứ, bọn chúng giống như giết không chết. Vô luận là gãy chân, vẫn là đầu chạm đất. Đối diện hai cái quái vật tổng hội lấy đồng dạng tốc độ, lần nữa hướng hai người chạy tới. Hơn nữa, không biết có phải hay không Kim Thế Nhạc cảm giác. Hắn cảm giác thực lực của đối phương tại lấy yếu ớt tốc độ tăng cường. Chỉ có bọn hắn bên này đang không ngừng bị tiêu hao thể lực. Thân thể ban đầu liền bị giằng co một phen, Kim Thế Nhạc đã có chút ăn không tiêu. Phùng Phong băng bó khuôn mặt, hô to, đừng nóng đội. Đi phía trái lui. Kim Thế Nhạc ứng thanh mà động. Một giây sau, trên trời rơi xuống một cái bọ ngựa một dạng người gầy. Phùng Phong cấp tốc đè lại nó, tay phải không chút lưu tình đâm vào lồng ngực của nó. Người gầy quái vật huyết nhục mơ hồ sắc mặt cuối cùng lại có biến hóa, quay người bốn éo tính toán né tránh Phùng Phong tập kích. Đáng tiếc, Phùng Phong một cái tay khác đã ngã vào trước mặt nó. Phốc phốc. Giống như vải vóc như tê liệt không có chút nào ngăn trở vào thịt tâm thanh. Kim Thế Nhạc con ngươi đột nhiên co lại, nhưng sinh sinh dần xuống tới. Hắn dùng mang theo ánh mắt khác thường nhìn Phùng Phong một mắt, không nói gì, tiếp tục đi xử lý một cái khác mập mạp quái vật. Phùng Phong đem Kim Thế Nhạc thần sắc đều thấy ở trong mắt, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn biết mình hành vi để cho Kim Thế Nhạc lên nghi. Bất luận nhìn thế nào, hướng về sắp xỉ giống người quái vật móc tim, còn lấy ra phải quả quyết như vậy, cũng không giống là một cái trong nhà kính học sinh làm được chuyện. nhưng đây là biện pháp duy nhất. Hai cái giới ngoại sinh vật theo thời gian càng ngày càng mạnh, Phùng Phong nhất thiết phải tìm được đột phá khẩu. Phùng Phong đưa tay từ người gầy trong thân thể thu hồi, trong lòng bàn tay cái gì cũng không có. Phùng Phong sững sờ. Thừa dịp cái này khe hở, người gầy quái vật một cái xoay người, từ dưới tay hắn chạy ra. Sau đó đem thân uốn éo, tùy ý ngực phanh lô lớn, tiếp tục hướng Kim Thế Nhạc đánh tới. Phùng Phong dùng phương pháp cũ đem hắn lần nữa ngăn lại, không có giống phía trước hạ tử thủ, mà là đem hắn khống chế lại. Nhìn qua người gầy quái vật ngực hư vô vết thương, Phùng Phong cảm thấy yên ổn. Hắn phát hiện bí mật của bọn nó. Từ hai cái quái vật tùy ý vặn bẹo tứ chi, còn có mỗi lần thụ thương chỉ vung ra huyết dịch không có vỡ thì lúc, Phùng Phong liền bắt đầu hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên không có hoài nghi sai. Hình thể bất hủ, nhục thân bị khoảng không, ánh mắt trống rỗng, không biết đau đớn. Rõ ràng là khôi lỗi mới có đặc điểm. Bây giờ chỉ cần một cái nghiệm chứng phương pháp. Phùng Phong cao giọng nói, lão nhị, đem ngươi cái kia là tới. Tới. Mập mạp thân thể quái vật bay lượn trên không trung. Phùng Phong tinh chuẩn tiếp lấy, lại một trưởng một ước, đem hắn dẫm ở cái chân còn lại phía dưới. Mập mạp quái vật còn không có thoát khỏi bị ném trên không trung xoay quanh cảm giác hôn mê, chống đỡ máu me đầy mặt hung hăng nói, ngươi muốn làm gì? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Phùng Phong không có trả lời, ngược lại nói lên một chuyện khác. Đây không phải ngươi chân thân a? Dùng chính là kể lệ câu, không phải câu nghi vấn. Nhìn qua vô cùng chắc chắn. Vậy để cho ta đoán một chút, thân thể của các ngươi có phải hay không còn tại trong phòng kế, không có đi ra, cho nên mới giết không chết. Nói xong, không đợi mập mạp quái vật đáp lời, Phùng Phong chân phải đem người gầy quái vật dựng lên, chân trái đem mập mạp quái vật hướng về gian phòng phương hướng đã tới. Tại đối phương đụng vào bậc thang sau khi dừng lại, lập tức xuất hiện ở bên cạnh, đem hắn khống chế lại. Sau đó lặp lại một động tác này, hướng về hai người nguyên bản chô gian phòng đi đến. Cứ việc khống chế hai cái không chết không cần quái vật, Phùng Phong hành động không có chút nào bị ngăn trở. Mắt thấy hư hại hai cái gian phòng gần ngay trước mắt, mập mạp quái vật cuối cùng luống cuống, bắt đầu giãy giụa ra bên ngoài bò. Thái độ này nói rõ hết thảy. Thấy chắc người gầy quái vật gương mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Phùng Phong ánh mắt lóe lên hiểu rõ, đem vô dụng mập mạp hướng về chắc một đá. Cho ngươi. Kim Thế Nhạc vững vàng tiếp lấy, vì vừa rồi Phùng Phong thao tác lớn tiếng khen hay. Như bức cá lão tứ, cái này đều có thể đoán đúng. Người gầy quái vật tại Phùng Phong dưới chân, hoán hận nhìn xem mập mạp quái vật phương hướng. Phế vật, hắn mới vừa rồi là đang lừa ngươi, căn bản không rõ ràng cái gì chân thân. Nhưng sự tình đã phát sinh, lại thanh toán mập mạp quái vật đã không kịp. Phùng Phong kéo lấy người gầy quái vật từng bước một hướng về số một gian phòng đi. Ta đi vào trước xem. Người gầy quái vật nhắm mắt, triệt để từ bỏ dãy rủa, cơ thể theo Phùng Phong bước chân chập trùng. Ngay tại Phùng Phong sắp bước vào gian phòng phía trước một giây, Phùng Phong trở tay một ném, người gầy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về gian phòng đỉnh chót bay đi. Người gầy quái vật đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Trên không trung lấy một cái xảo trá tư thế miễn cưỡng dừng lại đi tới phương hướng, lại tựa như tia chớp, đem Phùng Phong hướng về trong phòng kế phương hướng đã bảo. Phùng Phong động ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại người gầy quái vật sau lưng, liên tục bổ hai cước, đem hắn một lần nữa đạp về phía gian phòng đỉnh chót. Bang, nó hầm bị đập mở, người gầy quái vật thẳng tắp rơi vào trong phòng kế. Phùng Phong thu hồi chân, vẫn chưa thỏa mãn. Đánh lâu như vậy, ngươi còn nghĩ so với ta năng lực phản ứng? Phùng Phong từ đầu đến cuối không có xem nhẹ qua cái này hai cái quái vật, thời khắc phòng bị đối phương bạo khởi phản kích, còn nghĩ đánh lên hắn? Chê cười, tại chính mình ở đây, không có giả heo ăn thịt hổ. Ngươi sẽ không cho là, ta thực sẽ ngốc đến tự mình đi đi vào. Cửa chính kể từ hai cái quái vật xông ra tới, môn liền tổn hại đến không còn hình dáng, có thể nói là rộng mở mặc cho tiến. Nhưng hai cái quái vật tại bị hai người đấm đá quá trình bên trong, một mực tại tránh cho bị đá đi vào. Mỗi lần bị đá sau khi tiến vào, cơ thể đều sẽ có trong nháy mắt cứng ngắc. Loại này xem xét chính là bẫy dập đồ vật, Phùng Phong tùy tiện đi vào, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Nhưng ngược lại, có thể tràn ra quỷ dị chất lòng nóc hầm, hiển nhiên càng thêm khả nghi. Quả nhiên, người gây quái vật sau khi tiến vào không lâu, gian phòng chính diện tạo nên từng đợt sóng nước. Hiện đại hóa nhà vệ sinh nội bộ cấp tốc mục nát, chỉ để lại trơ trụi rách dưới tấm ván gỗ. Một cái cùng người gầy quái vật dáng dấp giống nhau như lúc nhân tính sinh vật xuất hiện tại phòng kế nội bộ, đang ác độc mà nhìn chằm chằm vào Phùng Phong. Phùng Phong không sợ chút nào, còn có tâm tình lợi bình một câu. Xem ra ta gần nhất đổ vận không tệ, mỗi lần đều đánh cuộc đúng. Đứng vị kia mới thật sự là người gầy quái vật. À, chân chính người gầy quái vật bộc phát ra tiếng kêu chói tai, giống như là đang phát tiết phẫn nộ của mình. Không ai có thể kềm chế tiếp cận nhất thành công lúc thất bại, mang đến hận ý hai tay của nó trên không trung không ngừng bay múa, Newton bắt được gần trong gang tấc Phùng Phong. Lại lâm nguy cùng một loại nào đó quy tắc, không cách nào bước ra gian phòng một bước. Chương 332, hòa tan, quả cầu nhỏ màu đen. Chương 332, hòa tan, quả cầu nhỏ màu đen. Kim Thế Nhạc khó nhịn mà che hai lỗ tai. Loại này tạm âm quả thực là đang hành hạ hắn mà nhĩ. Người gây quái vật cảm xúc, chú định không thể để cho Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc cảm giác cùng cảnh ngộ. Xác định không có bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, Phùng Phong không lại trở xuống. Lại cạnh, một cái búng tay, dấu ở khôi lỗi người gầy trên người quái vật bạo phá phủ sáng lên. Bèn, ánh lửa đi qua, phòng kế nội bộ cháy đen một mảnh. Ở giữa chỉ còn lại một bộ nổ tiêu người gầy quái vật thi thể, không có động tĩnh nữa. Phùng Phong phủi tay, tốt, phá giải thần thần thao thao quy tắc phiền toái một chút, nhưng trực tiếp động thủ, đối với hắn mà nói thì đơn giản nhiều. Thậm chí, Phùng Phong không cần tự mình đi bảo. Phùng Phong quay đầu, đối đầu trận mắt hốc mồm Kim Thế Nhạc cùng mập mạp quái vật. Một ánh mắt, Kim Thế Nhạc dây hiểu. Chờ mập mạp quái vật phản ứng lại, nó đã bị Kim Thế Nhạc xách ở trên không. biểu lộ lập tức trở nên hoảng sợ không thôi. "Ôi ôi, thả ta tiếp, có lỗi với hai vị đại ca, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Van cầu các ngươi buông tha ta, ta rất hữu dụng. Ta có linh thức tệ, ta có tiền." Mập mạp quái vật không ngừng cầu khẩn. Toàn bộ nhân thân thể cao lớn, tại Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc trước mặt, lộ ra yếu đuối. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. "Oeng!" Lại là một đạo tiếng nổ đi qua, số 2 gian phòng cũng chỉ còn dư nám đen quái vật thi thể. Kim Thế Nhạc hướng về phía hai cái gian phòng hung hăng nổ nước miếng. "Ta nổ vào. Phía trước muốn giết ta thời điểm, như thế nào không gặp các ngươi buông tha ta? Bây giờ biết cầu xin tha thứ có ích lợi gì? Không có người tin tưởng trồn sẽ đối với gà cải ta quy chính. Đừng tức giận." Phùng Phong ném ra ngoài một cái bình nhỏ, "Tới, đem cái này uống hết." Kim Thế Nhạc tiếp lấy, tập trung nhìn vào, miệng há thật to. "Chữa trị dược thể, ngươi lại còn có? Không phải, ngươi thế mà cho ta?" Kim Thế Nhạc lời nói đều nói không hiểu rồi. Khai giảng thực chiến huấn luyện quân sự lúc, mấy người bọn hắn bởi vì biểu hiện ưu tú, lấy được không thiếu quan phương khen thưởng chữa trị dược thể. Thứ này quả thực là trị liệu bị thương nhẹ thần dược. Mặc kệ là chân gãy vẫn là thổ huyết, uống không ra 10 phút là có thể khỏe đến triệt để. Trong chợ đen chữa trị dược tề treo thưởng giá cả, đều nhanh bắt kịp bộ phận siêu phàm vật phẩm. Kim Thế Nhạc cùng Mạch Liên Phần, sớm đã bị hắc hắc gần đủ rồi. Không nghĩ tới Phùng Phong còn có. Hơn nữa còn bên người mang theo lấy. Phùng Phong bình tĩnh gật đầu. "Trên người ngươi không thương được nhẹ, nhanh chóng uống, chúng ta dễ ra ngoài tìm lão đại, hắn ở bên ngoài đoán chừng gấp đến độ không được. Không trị liệu phía dưới, ta sợ ngươi chết ở trên nửa đường." Lời nói tháo lý không tháo. Đừng nhìn Kim Thế Nhạc bây giờ còn có thể chạy có thể nhảy, nhưng Phùng Phong không cần nô ra thần thức, cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp càng ngày càng nặng trọng. Bằng vào sức chịu đựng cùng ý chí lực chống đỡ lấy hành động, cũng không phải biện pháp. Kim Thế Nhạc không tin tưởng Phùng Phong tâm lý đường đi, bị cảm động đến nước mắt tại trong mắt điên cuồng quay tròn. "Lão tứ, ngươi là ta thật thân nhân, liền thứ đồ tốt này đều có thể giữ cho ta, nhưng phàm là lưu lại đằng sau cho mình bảo mệnh, cũng so lưu cho hắn cái này sức chiến đấu yếu hơn nhân tới có giá trị. Đây là cỡ nào cảm thiên động địa tình huynh đệ, ngươi yên tâm." Kim Thế Nhạc biến mất khỏe mắt giả nước mắt, "Ca môn bây giờ là có tiền, chắc chắn có thể mang ngươi ra ngoài." "Đúng, còn có lão đại." Kim Thế Nhạc nói bổ sung. Sau đó ngửa đầu lên, uống một ngụm hết sạch trong tay chữa trị dược thể. Phùng Phong cái chán buốc lên 3 cây hắc tuyến. "Ngươi có thể ít nhất điểm lời nói, ta liền cảm ơn ngươi loại khổ này tình hí kịch sẽ chỉ làm hắn nổi da gà." Đồng thời muốn đem đối phương một cước đá ra xa 10 mét, để cho hắn cưỡng chế tỉnh táo một chút. Chữa trị dược thể có hiệu lực còn muốn một đoạn thời gian. Phùng Phong cũng không có ngồi chờ chết, tiếp tục kiểm tra trong nhà vệ sinh tung tóe màu đỏ thấm vết máu. Đáng tiếc chính mình không có kiểm tra chất lỏng pháp khí. Bằng không thì có lẽ có thể từ trong phát hiện tin tức gì. Phốp thử, tư tư giống như chất lỏng bốc hơi bị bỏng âm thanh từ số 2 gian phòng truyền đến. Lập tức hấp dẫn Phùng Phong chú ý, chỉ thấy trong đó 2 cỗ cháy đen quái vật thi thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hòa tan. Kim Thế Nhạc kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, bột còn có giai đoạn 2. Đừng a. Hắn một giai đoạn đều ăn không cần. Phùng Phong mặt không biểu tình, đẩy ra. Đi ra điểm. Đừng tùy tiện náo bổ. Chính hắn nhưng là hướng về gian phòng tới gần, cơ thể kéo căng. Cũng may, trong phòng kế 2 cỗ thi thể ngoại trừ hòa tan, không có những gì thường khác. Thi thể hòa tan thành mở ra hắc thủy, tiếp đó áp xúc, ngưng thực, biến thành bóng bàn lớn nhỏ quả cầu nhỏ màu đen. Không có động tĩnh nữa. Phùng Phong lại đợi vài phút, xác định vô sự phát sinh. Xoắn suýt đi qua, một cái dây thừng có móc từ gian phòng đỉnh chốt ném vào, tinh chuẩn ôm lấy quả cầu nhỏ màu đen. Lại nhấc lên, tiểu cầu cùng dây thừng có móc đều xuất hiện ở Phùng Phong trên tay. Phùng Phong không dám kinh thường, cố ý dùng một tầng linh lực bao trùm tay phải của mình. Cẩn thận quan sát trong tay quả cầu nhỏ màu đen. Nhìn như thể rắn, nhưng có thể tùy ý biến hình, thậm chí có thể đem dây thừng có móc đâm vào tiểu cầu nội bộ. Lấy thêm ra, tiểu cầu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thực sự là kỳ quái khuynh hướng cảm xúc. Phùng Phong thầm nghĩ như thế, càng làm cho hắn quan tâm là tiểu cầu tiền thân, thi thể hòa tan sau hắc thủy, cùng Phùng Phong phía trước tại gian phòng nóc hầm nhìn thấy màu đen ô bế giống nhau như lúc. Bên trong khẳng định có chỗ liên quan. Dùng phương pháp giống nhau, Phùng Phong đem một cái khác gian phòng tiểu cầu cũng lấy ra ngoài. Lấy ra trong nháy mắt, 2 cái phòng kế nội bộ hủ bại tràng cảnh trong nháy mắt tiêu thất, lại biến trở về ngay từ đầu bộ dáng. Phản phất chỉ là thông thường nhà vệ sinh gian phòng. Kim Thế Nhạc vòng quanh Phùng Phong chuyển 2-3 vòng, tựa hồ xem thấu 2 cái quả cầu nhỏ màu đen bí mật. "Lão tứ, ngươi cầm quỷ này đồ chơi làm gì? Về sau nói không chừng sẽ hữu dụng." Phùng Phong đem chính mình phía trước nhìn thấy vết bẩn nói cho Kim Thế Nhạc. Kim Thế Nhạc một mặt bừng tỉnh. Lúc đó vội vàng cùng 2 cái trong phòng kế quái vật đối tuyến, hắn còn không có phát hiện những vật nhỏ này. Hiểu rõ tinh tường sau, hắn vô ngực cam đoan, sau đó hội nhiều chú ý tương tự chất lỏng màu đen. Phùng Phong mặc dù không ôm hy vọng, nhưng cũng không muốn đánh tiêu tan Kim Thế Nhạc tính tích cực. Dù sao, bọn hắn liền loại vật này là cái gì đều không rõ ràng, như thế nào chú ý? Vẫn là tin tức quá ít. Phùng Phong vừa nghĩ, vừa đem 2 đoàn hắc cầu thu vào không gian. Không nghĩ tới thành công. Phùng Phong kinh ngạc. Chính mình túi trữ vật đẳng cấp rất thấp, chỉ có thể dung nạp tử vật. Vừa rồi lúc khảo sát, hắn phát hiện 2 cái tiểu cầu bên trong nhúc nhích rất có linh tính. Còn tưởng rằng không tính tử vật. Cái địa phương này đồ vật thực sự là thần kỳ. Kim Thế Nhạc thấy không ngừng hâm mộ. Có không gian tùy thân chính là tốt, trước đây cho ta chuyên trúc ban thưởng, làm sao lại không phải không gian tùy thân? Người trên mạng đều đang hâm mộ. Thực chiến huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, trừ Phùng Phong bên ngoài 10 hạng đầu, đều được siêu phẩm vũ khí làm khen thưởng. Trước 20 cũng có tương tự đạo cụ. Đáng tiếc Kim Thế Nhạc may mắn lấy được đạo cụ là cái lớn kiện, cơ bản chỉ có thể phóng trong phòng làm bài trí, căn bản vốn không có tác dụng. Hội cơ hội. Phùng Phong An đuổi vô cùng không để ý tâm tư không biết trôi giạt đến đi đâu. Đi cho đi. Lại tiếp tục xuống, Mạch Hiên ở bên ngoài đều phải mốc meo. Chương 333, đi ra ngoài, lên truy nã danh sách. Chương 333, đi ra ngoài, lên truy nã danh sách. Cửa ra vào đại môn quả nhiên tại trong lúc bất chi bất giác đóng lại. Cũng may Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc đã giải quyết xong bên trong sự tình, thuận lợi từ nhà vệ sinh đi ra. Toàn bộ hành lang yên tĩnh im lặng, không ai. Kim Thế Nhạc ngẩng đầu không ngừng nhìn quanh, chuyện gì xảy ra, Mạch Hiên người đâu? Tối tới gần nhà vệ sinh bình hoa cũng không cánh mà bay, ngay cả một cái chỗ ẩn thân cũng không có. Đang lúc hai người lo lắng không thôi lúc, hành lang góc rẽ chuyển đến hư nhược la lên. Lão nhị, lão tứ, Mạch Hiên ôm lấy cánh tay xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người mau tới phía trước. Phùng Phong nhìn xem Mạch Hiên mất tự nhiên rủ xuống tay phải, khiếp sợ không thôi. Tay của ngươi trước tiên đừng quản những thứ này. Mạch Hiên vội vàng bắt được Phùng Phong, lo lắng nói, mau chóng rời đi ở đây, chúng ta bị phát hiện. Cái gì? Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc không hiểu ra sao. Bọn hắn cái gì bị phát hiện? Một giây sau, nghi ngờ của bọn hắn liền bị giải đáp được. Uy, 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 1 đến 12 lầu cư dân xin chú ý, 1 đến 12 lầu cư dân xin chú ý, có 3 tên du khách ngoại địa tự tiện sửa đổi linh tức thị hàng hóa định danh, nghiêm trọng không tuân theo linh tức thị quy tắc, Kim Gia Phòng phòng đấu giá nguyện ra 10 vạn linh tức tệ, phát động treo thưởng, ai có thể đem bọn hắn 3 cái sống sót đưa đến Kim Gia Phòng, liền có thể nhận được chúng ta tất cả tiền thưởng. Phía dưới là người chứng kiến cung cấp tin tức, một hồi huyên náo tạp âm đi qua, trầm ổn. Phát thanh khang đã biến thành một cái tuổi trẻ âm thanh. Uy, 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 nghe thanh âm, rõ ràng là mới vừa cùng 3 người gặp mặt qua người giữ cửa. Người giữ cửa dùng nghẹn ngào ngữ khí hồi đáp, ta làm chứng. 3 người bọn hắn giống như ác bá, ép hỏi thừa nhận dây cung giấy nháp là cử giấy, ta thực sự không có cách nào. Ai 3 người bọn hắn một cái một đầu khô cạn hoàng bao, một cái mang theo vô cùng dế nhui kính mắt, còn lại một cái không thích nói chuyện, không có việc gì liền ưa thích sờ tay áo, chiều cao đại khái tại trong phát thanh. Người giữ cửa không ngừng thông báo lấy 3 người tin tức cụ thể. Kim Thế Nhạc sờ lên chính mình một đầu hoàng bao, lại nhìn Mạch Hiên cầm ở trong tay kính mắt. Ta là hoàng bao. Kim Thế Nhạc tức giận chỉ vào quảng bá lên tiếng phương hướng. Cái gì gọi là khô héo hoàng bao, tiểu ra ta cái này gọi là mái tóc, biết hay không thời thượng à? Đáng đời ngươi làm người giữ cửa. Tóc của mình mỗi tháng đều tại chú tâm xử lý, làm sao có thể khô cạn? Còn có, cái gì gọi là chúng ta ép? Nhanh để cho hắn đem ăn vào đi linh tức tệ phun ra. Kim Thế Nhạc tức giận đến không được. Phùng Phong cũng cảm thấy im lặng. Mình đã không có tồn tại cảm đến, liền giới thiệu đều như thế không có đặc điểm sao? Mạch Hiên gặp 2 người không tại trạng thái, nóng đội không thôi. Các ngươi đừng quản những thứ này. Bây giờ toàn bộ tầng người đều ở đây bắt chúng ta mau tìm chỗ trốn đứng lên. Nói đi, lôi kéo 2 người chuẩn bị hướng về nơi khác chạy. Cho nên tay của ngươi là Kim Thế Nhạc muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là giữ chặt Mạch Hiên, để hắn đừng cấp bách. Lão đại ngươi trước tiên bình tĩnh một chút, bây giờ cái nào cũng không an toàn, chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phùng Phong gật đầu. Ngươi trước tiên đem người chuyện bên này cùng chúng ta nói một chút, đã thương ngươi nhân biết ngươi là lệnh truy nã bên trong 3 người một trong sao? Mạch Hiên lắc đầu. Hắn thụ thương chuyện phát sinh tại quảng bá phía trước, lại là một chuyện khác. Hơn nữa truy nã treo thưởng bên trong nói là 3 cái người bên ngoài. Chính hắn một người xuất hiện, lại sớm đem kính mắt gỡ xuống, ngược lại không có như vậy để người chú ý. Phùng Phong trong lòng có cơ sở. Cũng đi theo Kim Thế Nhạc cùng một chỗ, đem Mạch Hiên ổn định. Ngươi trong thang máy cũng nhìn thấy, cả tòa lầu không gian phi thường lớn, bọn hắn chưa hẳn biết rõ chúng ta ở đây. Cùng chúng ta đi vào, đi trước trong nhà vệ sinh tu chỉnh một phen. Hắn cùng Kim Thế Nhạc trong nhà cầu làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không nhân đi vào xem xét. Không có trong phòng kế 2 cái quái vật sau, nhà vệ sinh hiển nhiên trở thành 3 người bọn họ nhà an toàn. Nhưng mà, Phùng Phong dự định rơi vào khoảng không. Trong phát thanh, người giữ cửa âm thanh còn tại kéo dài thông báo. Đột nhiên, thanh âm của hắn trở nên sụp sôi, chỉ là từ trong giọng nói liền có thể cảm nhận được nó vui sướng. Cảm tạ không biết tên mập gầy tổ 2 người vì chúng ta cung cấp tin tức, mục tiêu xuất hiện tại lầu 10 tầng trạm trung chuyển nhà vệ sinh phó bản phụ cận, lặp lại lần nữa. Lầu 10 tầng tham ăn cát, trạm trung chuyển bên ngoài nhà vệ sinh phó bản, 3 người tâm lạnh. Miêu tả này, nhìn thế nào cũng giống như bọn hắn bây giờ vị trí chỗ. Nếu như nhà vệ sinh không an toàn nữa, bọn hắn đi vào chính là tử lộ, bị ngăn chặn căn bản không đường có thể trốn. Đi làm thang máy. Kim Thế Nhạc quả quyết đạo, trong thang máy cũng là an toàn không gian. Mặc dù Kim Thế Nhạc trước đó không lâu còn tại chửi bậy thang máy hấp kim nhỏ hẹp, nhưng lên một tầng liền có 10 phút an toàn thời gian. Không thể nghi ngờ là bọn hắn sống sót mấu chốt. Phùng Phong cùng Mạch Hiên cũng không có ý kiến. Có thể cho bọn hắn một cái thở dốc không gian là được. Đồng dạng địa điểm, đồng dạng màu ngà sữa sàn nhà. Kim Thế Nhạc đem lục sắc tinh tạp để lên, màu ngà sữa sàn nhà đột nhiên biến đỏ. Cảnh cáo, kiểm tra đến hư hư thực thực lệnh truy nã nhân vật, không cho khai thông phục vụ. Cái gì? Kim Thế Nhạc trợn to hai mắt. Ngay cả thang máy cũng bị đón mua. Hắn cũng không tin cái này tà. Kim Thế Nhạc cắn răng nói, ta có thể ra tiền. Thang máy thở ơ, ngươi có ý tứ gì? Kim Thế Nhạc chấn kinh, ra tiền đều dụ hoặc không được cái địa phương này sinh vật sao? Vậy ta ra 3 lần. Lên một tầng cho 1.500, ngươi có làm hay không? Thang máy vẫn như cũ thở ơ. Phùng Phong ở một bên khuyên nhủ, nếu không liền như vậy a. Mạch Hiên tán đồng gật đầu. Cái này thang máy giống như cũng không chí năng như vậy, nói không chừng nghe không hiểu người đang nói cái gì. Kim Thế Nhạc trong lòng nín một cú khí, còn nghĩ thử lại một lần cuối cùng. Ta tại thêm gấp đôi. 4 lần được chưa? Không được dẹp đi. Suy, ai? Thanh âm gì? Kim Thế Nhạc như lâm đại địch, tại bốn phía không ngừng nhìn quanh. Là ta ba người đồng loạt cúi đầu, nhìn về phía dưới chân thang máy. Là ngươi. Kim Thế Nhạc tâm nhấc lên cao vút, ngươi nguyên lai biết nói chuyện a? Vì cái gì lần trước không có ở trước mặt bọn hắn biểu hiện ra ngoài? Thang máy giống như là biết Kim Thế Nhạc trong lòng đang suy nghĩ gì tựa như, khinh thường nở nụ cười. Ta tại sao muốn tại trước mặt quỷ nghèo nói chuyện, ý của ngươi là? Kim Thế Nhạc ưỡn ngực lên. Xem ra chính mình trên người năm chữ số linh thức tệ, ở cái địa phương này rất đáng tiền đi. Các ngươi là ngây thơ siêu cấp quỷ nghèo. Thang máy âm thanh băng lãnh lại vô tình. Là một thang máy, ta cũng có cuộc sống riêng tư của mình, các ngươi có thể hay không đừng chỉ là lên một tầng, liền kỳ kỳ cha cha đem ta gọi đi ra, nếu không phải là quy tắc hạn chế, nó thật sự không muốn lý đám người này. Linh thức thị bao nhiêu người cũng là đi cầu thang lên lầu, thậm chí mấy trăm năm không lên một tầng. Như thế nào ba người bọn hắn lại không được? Mấy cái linh thức tệ liền nghĩ đem ta đuổi. Ta tùy tiện tái mấy người từ lầu một lên tới tầng cao nhất, đều so với các ngươi tiền đoà cao hai chữ số. Chương 334, tiến vào lối đi an toàn. Chương 334, tiến vào lối đi an toàn. Không có tiền đừng không biết tự lượng sức mình, có học người có tiền hối lộ quy tắc, thành thành thật thật chờ lệnh truy nã đi qua rồi nói sau. Ba người á khẩu không trả lời được. Thang máy lần nữa phát ra nụ cười giễu cợt tâm thành, âm thanh theo trên sàn nhà hồng quang dần dần biến mất, chỉ để lại một câu ghét bỏ phàn nàn. Ngược lại cho các ngươi ra lệnh truy nã nhân cũng là quỷ nghèo, lệnh truy nã nhiều nhất tại trên người của ta có hiệu lực 10 phút. Hành lang một lần nữa yên tĩnh. Kim Thế Nhạc lúng túng giơ lục sắc tinh tạp. So tiền không mua được đồ vật càng làm cho người ta đau đớn, là không đủ tiền mua bất kỳ vật gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta vừa rồi ẩn nút vị trí cũng dung không được ba người. Mạch Hiên tiếc hận nói. Hơn nữa bây giờ loại này đặc thù thời kỳ, ba người đặc thù tương tự nhân thành tổ xuất hiện, vốn là làm người khác chú ý, nhưng tùy tiện ở cái địa phương này tách ra cũng rất nguy hiểm. Mạch Hiên gãy mất cánh tay chính là ví dụ. Hắn đưa mắt về phía Phùng Phong, Mạch Hiên cũng đi theo trông đi qua. Phùng Phong chống đỡ cái cằm, đại não cấp tốc vận chuyển. Đột nhiên, hành lang phía bên phải cửa ra vào đột nhiên chuyển đến đám người trao đổi âm thanh. Phía trước chính là trạm trung chuyển đi. Mất chết, trạm trung chuyển như thế nào xa như vậy? Dù sao chúng ta loại này bình dân, cơ bản không có cơ hội tới này. Cũng không biết mấy cái kia trên lệnh treo thường nhân còn ở đó hay không phụ cận. Đi nhanh một chút. Nếu là chúng ta có thể bắt được bọn hắn, vậy coi như kiếm lợi lớn. Bao lâu không có ra phong phú như vậy lệnh treo giải thưởng. Hoàng bét, là hướng bọn hắn ba cái tới. Không thể chờ, Phùng Phong hô, chúng ta đi một bên khác. Ba người bước chân ở trên thảm lướt qua, như bay hướng về một phương hướng khác chạy tới. Đi chưa được mấy bước, phía trước cũng có âm thanh truyền đến. Ai, các ngươi nói, Kim gia phòng tự mình ban bố lệnh treo giải thưởng, thì chúng ta sẽ không cần thời tiết thay đổi a? Ta vừa vặn muốn đi chí mạng bạn quay, có thể trên đường kiếm ít tiền lẻ, liền không thể tốt hơn nữa. Ba người bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại. Xong đợi, phía trước cũng có phục binh. Ba người nhìn chung quanh, chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể tiến vào nhà vệ sinh, ngồi chờ chết? Bốn phía có thể hay không còn có những đường ra khác? Kim Thế Nhạc hai mắt vừa nhắm, cầm lục sắc tinh tạp ở trên tường một trận loạn đâm. Môn a, mở miệng a. Vô luận cái gì cũng tốt, cho con đường sống a. Mạch Hiên đang chuẩn bị nói cái gì, Phùng Phong đột nhiên lên tiếng, chúng ta đi cầu thang. Cái gì? Kim Thế Nhạc cùng Mạch Hiên nhao nhao quay đầu. Kim Thế Nhạc không lý giải, chúng ta không phải đều phát hiện lối đi an toàn có vấn đề sao? Vì cái gì còn đi bảo? Nếu không thì vẫn là cách ra đi, 10 phút sau trở lại tụ tập. Mạch Hiên để chủ ý không, cách ra chắc chắn phải chết. Phùng Phong kiên quyết không lượng bộ. Ba người bọn hắn đối với nơi này hiểu có ít, cũng không có thật nhiều linh tức tệ. Cách ra đó là một con đường chết. Phùng Phong lần nữa cam đoan, các ngươi tin tưởng ta, đi theo ta. Bên hai tiếng đàm luận càng lúc càng lớn, người của hai bên đều nhanh đến. Phùng Phong mở ra lối đi an toàn, trong tay xuất hiện một đầu dây thừng có móc, một mực cố ở đại môn một góc, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liền sờ lên đều không cảm giác được bất luận cái gì không gian cảm giác. Đang lúc Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc vì thế ngạc nhiên không thôi lúc, Phùng Phong hướng hai người đưa tay. Nhanh. Do dự nữa xuống liền đến đã không kịp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ba người tim nhảy lên đều không bình thường. Kim Thế Nhạc hít sâu một hơi, hảo. Mạch Hiên nhắm mắt, cắm đầu xông vào môn. Quản hắn, nhìn mạng. Đại môn khép lại. Một đợt lại một đợt nhân xuất hiện tại nhỏ hẹp hành lang. Ngay cả thảm đều bị bọn hắn lật cả đấy lên trời. Nhà vệ sinh xem như báo điểm trọng thái khu, càng là đầy áp người. Người đâu? Cái này đều bị bọn hắn chạy. Hai u ác tính thật bị đưa ra ngoài vòng. Ha ha ha, lão tử về sau cuối cùng có thể an ổn ngồi sống số. Trạm trung chuyển cứ như vậy lớn, bọn hắn có thể chạy tới cái nào? Sẽ không phải ra vòng A. Vậy coi như bọn hắn xui xẻo. Cái chỗ kia ra ngoài dễ dàng, muốn về tới khó khăn. Tìm kiếm không có kết quả. Đám người chỉ có thể dần dần tán đi. Hành lang lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đóng chặt lối đi an toàn đại môn, nhìn chăm chú lên hết thảy. Phùng Phong bên này, ba người vừa vào cửa, trong đầu đột nhiên một hồi mê muội, ngay cả đứng cũng đứng bất ổn. Phùng Phong cũng giống vậy, lại chuyển mắt, trước mặt vẫn là quen thuộc cầu thang hình ảnh. Sau lưng đại môn cũng không cánh mà bay. Kim Thế Nhạc tâm hơi hồi hộp một chút, vô tận cầu thang. Đừng lo lắng, chúng ta trở ra đi. Phùng Phong tay dùng sức kéo một phát, một sợi dây thừng đột ngột xuất hiện trong tay. Dây thừng bên kia ở giữa không trung dần dần trong suốt, chỉ hướng trên bậc thang phương. Là vừa rồi treo môn tượng chảo câu. Mạch Hiên một mắt liền nhận ra, lại là chỉ đường hình siêu phàm đạo cụ. Mạch Hiên trong lòng mặc dù từng có loại suy đoán này, nhưng chưa từng dám xác định. Dù sao siêu phàm đạo cụ hiếm thấy, muốn tìm loại này gần gà lại khan hiếm công năng tính chất siêu phàm đạo cụ thì càng không dễ dàng. Phùng Phong thế mà tùy thời mang theo cái này. Mặc dù không đúng lúc, Kim Thế Nhạc cũng không nhịn được chua. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, ngươi lại là từ chỗ nào làm được đồ tốt? Lần trước mầm giáo quan mang ta đi căn cứ đánh thi đấu hữu nghị, lấy được tiểu tưởng lệ. Phùng Phong lơ đến trả lời. Mặc dù mình cự tuyệt gia nhập vào quan phương, nhưng cục điều tra cùng phi hổ sư bên kia, hiển nhiên còn nghĩ lại du thuyết một phen. Làm một chút Phùng Phong tư tưởng việc làm. Thường xuyên lấy đủ loại lý do làm Phùng Phong cùng đi căn cứ huấn luyện. Phùng Phong không có lý do chối từ, cũng liền góp nhặt một nhóm đồ chơi nhỏ. Hắn đem bên trong công năng tương đối thú vị tiểu đạo cụ cho lưu lại, khác toàn bộ trở tay bán lại cho quan phương. Cũng coi như là dùng chính quy con đường nho nhỏ làm giàu một cái. Ghen ghét đến Kim Thế Nhạc đỏ ngầu cả mắt. Ai, thiên phú tốt chính là không giống nhau, bọn hắn làm sao lại không có bị quan phương coi trọng như vậy đâu. Điểm ấy Phùng Phong liền muốn làm sáng tỏ một chút, kỳ thực quan phương đem bọn hắn mấy cái đều tìm toàn bộ. Dù sao có thể dựa vào luyện thể thuật, trong khoảng thời gian ngắn tự chủ tu luyện đột phá người trẻ tuổi, đã vạn người không được một. Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc phải đến chỗ tốt cũng không ít, chỉ là tạm thời không thích hợp bọn hắn dùng xong. Đợi thêm hai người lắng đọng một tháng, có lẽ quan phương nhân liền sẽ tìm tới bọn hắn. Phùng Phong cười cười, không có trả lời. Đem một bình chữa trị dược tề đưa cho Mạch Hiên. Thừa dịp bây giờ tạm thời an toàn, ngươi trước tiên đem tay trị một chút. Phùng Phong vừa rồi nhìn qua, Mạch Hiên tay chỉ là trong nháy mắt đại lực xé rách. Tạm thời không có rơi xuống phong hiểm. Chữa trị dược tề có thể thật tốt mà đưa đến chữa trị tác dụng. Mạch Hiên tiếp nhận chữa trị dược tề. Lộ ra trong nhà cầu, Kim Thế Nhạc phải đến chữa trị dược tề cùng kiểu kinh ngạc phức tạp tâm tình. Nhưng hắn tình trạng hiện tại chính xác không tốt, vô cùng cần bình dược tề này. Thế là không có chối từ. Mở bình sau uống một hơi cạn sạch. Mất quá nhiều máu trên mặt cuối cùng có huyết sắc. Cảm tạ, như ngươi loại này đồ tốt, về sau vẫn là ít cầm điểm ra tới. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nếu như bị người hữu tâm biết, Phùng Phong chắc chắn không thể thiếu ăn thiệt thòi. Chương 335, ngoài ý muốn đạt được, trăm giếng lầu sách chỉ dẫn về du lịch. Chương 335, ngoài ý muốn đạt được, trăm giếng lầu sách chỉ dẫn về du lịch. Kim Thế Nhạc nhìn xem Phùng Phong không cần tiền mà lấy ra chữa trị dược tề, vô đầu một cái, cuối cùng phát hiện mình không để ý đến cái gì. Các loại lao tứ, ngươi dẫn bạo gian phòng đồ vật, sẽ không phải cũng là siêu phàm đạo cụ a? Kim Thế Nhạc vì Phùng Phong vung tay quá chán liễu lưỡi. Chính mình thế mà tại trong một ngày chứng kiến nhiều như vậy duy nhất một lần đạo cụ bị sử dụng, thật sự là quá lãng phí. Phùng Phong lầm thừa nhận. Hai người đau lòng như góc, biểu hiện so Phùng Phong còn giống hai tấm bạo phá phủ chủ nhân. Ngươi lần sau vẫn là thiếu ra tay đi. Kim Thế Nhạc quyết đủ. Mạch Hiên gật đầu, trước hết để cho chúng ta đi lên thử xem. Hai người ở trong lòng gầm thét. Ta tích cái lao thiên gia a. Quan Phương đến cùng cho hắn, lao tứ bao nhiêu siêu phàm đạo cụ. Bại gia cũng không thể như thế bại a. Uống xong chữa trị dược tề, ba người dọc theo câu tắc thẳng dọc theo trên phương hướng lầu. Tìm kiếm nơi này mở miệng. Trong lúc đó, song phương trao đổi lẫn nhau nắm giữ tin tức. Thì ra, tại Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc tiến đi nhà vệ sinh không lâu sau, hành lang liền bắt đầu người tới. Mạch Hiên dựa theo ước định, trốn ở cửa nhà cầu bên trái cực lớn bình hoa sau, thuận lợi né tránh hai nhóm người lưu. Nhưng mà, thuận cảnh dừng ở đây. Lúc lần thứ ba có người đi qua, không biết đối phương là làm sao làm được, lại tinh chuẩn đoán được Mạch Hiên trốn ở bình hoa đằng sau. Gặp Mạch Hiên vẫn luôn không đi ra, đối phương thậm chí trực tiếp đem bình hoa đẩy ra, tính toán cưỡng ép đem Mạch Hiên bắt được. Cú may Mạch Hiên trước một bước chạy đi, chạy trốn tới bên kia pho tượng phần lưng, đồng thời vòng quanh đối phương rời đi hành lang. Phía bên phải cuối hành lang là một cái giống điểm du lịch khu triển lãm chỗ. Mạch Hiên bị một cái hướng dẫn du lịch trực tiếp bắt được, trao hàng đủ loại du lịch xung quanh, vô cùng khó chơi. Mạch Hiên tay chính là tại cùng hướng dẫn du lịch dây dưa phía dưới gây mất. Mạch Hiên một mực phòng bị, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, tại bị đối phương kéo đứt một cánh tay làm giá sau, thành công chạy trốn. Mạch Hiên cho mày, kỳ thực ta cảm giác, ta còn tổn thất một vài thứ làm gì chính mình phát giác sau kiểm tra nhiều lần, đều không bất luận phát hiện gì. Thế nhưng loại đã mất đi cái gì cảm giác, giống như giỏi trong xương, để cho hắn tâm thần không yên. Bên trên Phùng Phong phía dưới đánh giá Mạch Hiên vài lần, đồng ý gật đầu. Chính xác thiếu đi đồ vật. Mạch Hiên khí tức so với lần gặp gỡ trước, yếu ớt một chút. Liên cùng trước đây tiệm ăn sáng bên ngoài, Nguyễn Hành Cẩn hỗ trợ thanh toán linh tức tệ sau này trạng thái một dạng. Chỉ có điều Mạch Hiên nghiêm trọng hơn chút. Phùng Phong có một ý tưởng. Lão nhị, ngươi có thể cầm 20 cái linh tức tệ đi ra không? Kim Thế Nhạc sảng khoái đáp ứng, đương nhiên. Ao ào linh tức tệ âm thanh, trong lòng bàn tay không ngừng va chạm. Phùng Phong để cho Kim Thế Nhạc đem những thứ này linh tức tệ, toàn bộ đều giao cho Mạch Hiên, đồng thời lời thuyết minh thật là tại tặng cho. Kim Thế Nhạc làm theo. Linh tức tệ vừa tới Mạch Hiên trong tay trong nháy mắt, màu xanh lá cây tiền xu đột nhiên trở nên trong suốt. Mấy hơi thở sau, chỉ còn lại 3 cái linh tức tệ yên tĩnh nằm ở Mạch Hiên trong lòng bàn tay. Đồng thời, Mạch Hiên vết thương trên người, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hiển nhiên uống chữa trị dược tề sau, chỉ có thể ra tốc cầm máu kết vậy. Bây giờ, toàn bộ trong không gian tinh tưởng quanh quần xương cốt tiếp xúc tiếng ken két. Nghiễm nhiên ngay cả gãy xương đều đang nhanh chóng kết lại. Âm thanh dừng lại, Mạch Hiên cánh tay đã hồi phục như lúc ban đầu. Mạch Hiên không thể tin hoạt động cánh tay phải, không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Phản phất nó cho tới bây giờ không từng đứt đoạn một dạng. Mạch Hiên chấn kinh, lắp bắp lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Ta cái gì cũng không làm. Nó. Linh tức tệ như thế nào biến mất? Còn có thể chữa bệnh. Kim Thế Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, lão tứ, chẳng lẽ ngươi biết? Bằng không thì vì cái gì để bọn hắn làm cái này? Chỉ là ngờ tới. Phùng Phong giải thích nói. Bất quá hiển nhiên, ngờ tới đã biến thành biểu hiện. Phùng Phong thở dài, ngữ khí phức tạp. Khó trách người nơi này yêu tài như mạng, cái này linh tức tệ. Thật là mệnh. sự thật đặt tại trước mắt, còn lại hai người không thể không tin. Kim Thế Nhạc cầm trong tay lục sắc tinh tạm, chỉ cảm thấy có thiên kim trọng. Đây không phải một tấm thông thường tạm, đây là có thể bảo bối bảo vệ tính mạng. 17 linh tức tệ là có thể trị liệu gãy chi, trong tay hắn thế nhưng là có hơn 2 vạn linh tức tệ. Kim Thế Nhạc đem lục sắc tinh tạm giao cho Phùng Phong. Lão tứ, loại vật này vẫn là ngươi cầm a, ngươi không phải có không gian tùy thân sao? Phóng bên trong ta an tâm một chút. Thứ quý giá như thế, liền bị chính mình tùy ý đạp trong túi. Nếu là rơi mất, chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Phùng Phong không có trì hoãn, lại không mang Kim Thế Nhạc xử lý chương này linh tức tiền tạm, đối phương liền bị kích động đến thần trí không rõ. Biết linh tức tiền giá trị, toàn bộ đội ngũ bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Phản phất đột nhiên tìm được hy vọng mới. Đúng, cái này cho các ngươi. Mạch Hiên từ trong ngực lấy ra một bản sách nhỏ thật mỏng. Đây là hắn từ cái kia hướng dẫn du lịch trên thân hao đến đồ vật. Vừa rồi kém chút đem thứ này đem quên đi. Đây là cái gì? Kim Thế Nhạc đem đầu đưa tới. Phùng Phong tập trung nhìn vào, không khỏi đọc lên âm thanh, du khách chỉ nam. Đây không phải là bọn hắn thứ cần thiết nhất. Thật sự. Mạch Hiên đồng dạng chấn kinh. Chính mình chỉ là thuận tay hao lông dê, còn chưa kịp xem thật kỹ chính mình dần với hồ xì nổ là vật gì. Cũng chỉ biết là văn bản một loại vật phẩm. Phùng Phong cuối cùng lộ ra tiến vào ở đây sau thứ nhất nụ cười. Vui mừng cười nói, lão đại, còn phải là ngươi. Kim Thế Nhạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là bách hiệu sinh, ở loại địa phương này đều có thể làm đến tin tức con đường. Ba người không kịp chờ đợi mở ra xem xét. Từ trong phân tích ra không ít tin tức. Tỷ như, bọn hắn chỗ một tòa này biệt thự trên tầng thượng, gọi là Bách Tỉnh Lâu. Tầng lầu từ trên xuống dưới trung tầng 13. Tầng lầu càng cao, bên trong cư trú người càng là không phú thì quý. Hơn nữa, cả tòa lầu liền thuộc về thượng lưu cộng đồng, bên ngoài còn có càng thêm đê tiện khu bình dân. Tất cả địa phương đẳng cấp hiển nhiên, chỉ có linh tức tệ mới có thể đại biểu lấy thân phận. Kim Thế Nhạc vô cùng cảm khái, chúng ta nhìn thấy lầu 10 tầng đều tràn đầy hãm hại lừa gạt, cái này thế mà tính cả lưu cộng đồng. Vẫn là cộng đồng bên trong đếm ngược đệ tứ cao quý chỗ. Đơn giản khó có thể tin. Địa phương khác không phải là xóm nghèo a. Bất quá lầu 11 chính xác so lầu 10 tầng phồn hoa. Từ kia cái gì kim gia phòng phòng đấu giá đại môn liền có thể đã nhìn ra. Lần này, lên một tầng liền muốn dùng 500 linh tức tiền hàm kim lượng liền đi ra. Bọn hắn đây không phải tại vượt lầu, là vượt cấp. Sách nhỏ không dày, nhưng mà tất cả tầng lầu đại biểu tính chất kiến trúc đều có giới thiệu. Trong đó có lầu 11 kim gia phòng phòng đấu giá. Bất quá những thứ này tạm thời đối bọn hắn mà nói, còn không có dùng. Phùng Phong đem sổ đưa cho Mạch Hiên, để cho hắn cất kỹ. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Có cái này sách chỉ dẫn về du lịch, bọn hắn tối thiểu nhất có thể yên tâm rất nhiều. Vừa vặn 10 phút sắp tới. Chờ tiến vào thang máy, bọn hắn lại cẩn thận nghiên cứu. Lối đi an toàn tại trong sách chỉ dẫn về du lịch không có chút nào giới thiệu, ai cũng không thể cam đoan trong đó không có nguy hiểm. Phùng Phong run lên trong tay câu tắt thẳng. Hắn cũng không thể cam đoan dây thừng sẽ không nửa đường đứt rời. Đột nhiên, đỉnh đầu có âm thanh truyền đến. Các ngươi đừng quản ta. Cháy mau. Ta tới ngăn chặn nó. Chương 336, tha hương gặp đồng bảo chương 336, tha hương gặp đồng bảo tùy theo còn có đủ loại tiếng đánh nhau. Tựa hồ đang chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm. Ba người chợt cả kinh. Là bọn hắn ban đầu, tại trong lối đi an toàn nghe được mấy cái kia âm thanh. Ba người bước chân tăng tốc, chuyển qua cầu thang chỗ ngoặt. Tính toán nhìn trước mặt một cái tình huống. Đầy đất máu dấu vết lan tràn, từ trên bậc thang dần dần nhỏ xuống. Vết máu phần cuối là bốn cái toàn thân đẫm máu cao lớn nam nhân. Nửa người dưới của bọn họ đắm chìm trên sàn nhà, di động chậm chạp gian khổ. Phản phất thân hãm tại vô hình trong đầm lầy. Nghiêm trọng nhất người, đã chỉ còn lại đầu cùng nửa cái ngực trần trụi ở bên ngoài. Hơn nữa trên cổ của hắn còn phá cái lỗ lớn, máu tươi lộc cộc ra bên ngoài trôi, tình huống vô cùng không tốt. Phùng Phong hoài nghi, trên bậc thang hơn phân nửa vết máu, cũng là đối phương cống hiến. Vừa rồi mở miệng khiến người khác lái đi người, cũng là hắn. Nhưng mà, những người khác đồng thời không có làm như vậy. Chỉ mò qua hai cái bắp chân sáu quân, xem như trong bốn người trạng thái người tốt nhất. Hắn lập tức bài xích ý nghĩ của đối phương. Không có khả năng. Muốn đi mọi người cùng nhau đi. Nói xong, tất cả mọi người cùng một chỗ dùng sức, giống như là muốn đem đối phương ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài. Đáng tiếc, bốn phía phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hành động của bọn họ. Đồng thời để cho bọn hắn càng lún càng sâu. Ngay tại đệ nhất nhân còn lại nửa cái lồng ngực cũng muốn hãm không xong xuôi lúc, hắn lệ rơi đầy mặt. Tam tử bọn hắn đã chết, ta lưu tại nơi này không có gì, các ngươi đi nhanh lên. Nhất định phải tìm đến cao đội trưởng. Đem tình huống nơi này nói cho hắn biết. Đi mau a. Nam nhân không dễ rơi lệ. Bốn cái đại nam nhân lại tại lúc này, không hẹn mà cùng khóc ròng ròng. Tất cả mọi người đều biết, vô luận hiện tại đi không đi. Bọn hắn đều không biện pháp rời đi cái này vô tận thang lầu. Bên này, Phùng Phong ba người nấp tại chỗ tối, lặng lẽ quan sát tình huống. Kim Thế Nhạc đưa bàn tay khoác lên trên mí mắt Phương, đi lên Phương bốn người nhìn lại. Tại trên một mảnh vết máu chế phục, đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc đồ án. Lập tức tê cả da đầu. Các ngươi mau nhìn bọn hắn trên cánh tay đồ án. Bọn hắn là quan phương người. Phùng Phong dương mắt nhìn lên, cũng nhận ra trên người đối phương chế phục xuất xứ. Là đặc thù sự vụ cục điều tra người. Tại cái này dị không gian, đối phương cũng coi như là người mình. Phùng Phong quay đầu, đối đầu Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc đồng dạng ánh mắt kiên định. Hảo. Vậy bọn hắn cũng sẽ không cần trốn ở đó. Ba người cấp tốc làm ra quyết định, chuẩn bị cùng phía trước bốn người hội hợp. Ngay tại Phùng Phong ba người tiếp tục đi lên phía trước, đi đến cái nào đó tọa độ trong nháy mắt. Ông. Một đạo chấn nhiếp tâm thần oanh minh, từ thân hãm sàn nhà bốn người chỗ sâu trong óc vang lên. A. Bốn người không cách nào nhịn được ông đầu, cắn răng chịu đựng. Lần nữa mở mắt, dưới chân cạm bẫy đình trệ, không còn kéo lấy bốn người thân hãm trong đó. Cái này, đây là trò chơi khởi động lại. Sáu quân tâm bẩn khiêu động âm thanh phảng phất muốn đánh vỡ màng nhĩ. Một cố không cách nào ức chế vui sướng từ trong lòng dâng lên. Bọn hắn nhân số không đủ, làm sao còn có thể đạt tới trò chơi khởi động lại điều kiện? Mặc kệ, sáu quân nhất cổ tác khí, thừa dịp trò chơi chuẩn bị trong khoảng thời gian này, đem hai chân của mình từ trong sàn nhà rút lên. Tiếp đó hai tay dùng sức, đem chỉ còn dư một cái đầu cùng hai cánh tay lộ ở bên ngoài ạ dịn tách rời ra. Xoát, 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 mấy cái nháy mắt, bốn người giống như nằm thi giống như, tại vừa rồi kém chút đưa bọn họ vào chỗ chết trên sàn nhà, miệng lớn thở hổn hển. Bọn hắn còn sống. Bốn người trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng. Các ngươi tốt. Phùng Phong lên tiếng. Ai? Sáu quân tựa như tia chớp xoay người bỏ lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cách đó không xa Phùng Phong ba người. Phùng Phong nhanh chóng nhấc tay lấy lòng. Đừng, chúng ta cũng là từ bên ngoài tới, là người Hoa Quốc. Sáu quân quan sát một hồi sau, không thể tin nói, tiểu hải tử. Không đến mức, chúng ta chỉ là sinh viên, nhưng mà là người trưởng thành. Kim Thế Nhạc nhịn không được ồn nắn. Sáu quân căn bản không nghe. Kích động lảo đảo xuống lầu, đi tới ba người trước mặt. Chất vấn, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiểu hài tử làm sao có thể xuất hiện tại Nguyệt Tắc Khu? Sau đó ảo não đánh chính mình một cái tát. Ta nói trò chơi làm sao lại bắt đầu lại từ đầu, cái kia bảy quỷ đồ vật quả nhiên không có lòng tốt. Lại bắt người vô tội đi vào, chơi bọn chúng cái gọi là trò chơi. Mấy người bọn hắn còn chưa đủ đối phương đùa bỡn sao? Kim Thế Nhạc nghe mơ mơ màng màng, chúng ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây? Còn có, cái gì là Nguyệt Tắc Khu? Là Ly Sơn Cấm Khu sau khi xuất hiện phân chia khu A. Mạch Hiên biết được nhiều điểm. Từ Ly Sơn Cấm Khu là nguyên điểm. Ra bên ngoài phân chia ba cái trong ngoài vòng khảm bộ loại cực lớn siêu phàm khu vực phòng ngự. Nguyệt Tắc Khu tại ở giữa nhất vòng. Đương nhiên, đại bộ phận người bình thường cũng sẽ không nhớ cái này cơ bản không dùng được danh tử. Nhưng chúng ta tham quan Ly Sơn nhà bảo tàng, không phải tại Hoàng Lộ khu sao? Mạch Hiên nghi ngờ hỏi. Tin tức không ngang nhau, sáu quân không có cách nào trả lời. Huống chi bây giờ còn có càng khẩn cấp hơn sự tình, tại thiêu đốt lý trí của hắn. Sáu quân tại ba người tới trước mặt đi trở về động, lòng nóng như lửa đốt. Tính toán, cũng đừng quản các ngươi làm sao tới ở đây, bây giờ, lập tức nghe ta nói. Thừa dịp bây giờ trò chơi còn chưa bắt đầu, các ngươi mau rời đi ở đây đường cũ trở về. Nói không chừng còn có đi ra hy vọng, lưu lại chỉ có thể một con đường chết. Nói xong đẩy ba người liền hướng dưới lầu đuổi. Phối hợp hắn cái kia trương dán lên cục máu khuôn mặt, hết sức hung thần ác sát. Phùng Phong tránh né lấy đối phương xô đẩy tay, từ lời hắn bên trong rút ra mấu chốt tin tức. Ngươi nói là trò chơi gì? Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ. Đúng a đúng a. Kim Thế Nhạc không đánh gãy quay đầu, các ngươi không phải bị thương sao? Chúng ta có trị liệu phương pháp. Sáu quân không có trả lời, tiếp tục đem ba người hướng về dưới lầu đẩy. Thấy đối phương không phối hợp như thế, ba người cũng không phải ăn chay. Lách mình linh hoạt né tránh sáu quân động tác. Vốn là tiêu hao quá lớn sáu quân, trong lúc nhất thời lại không làm gì được trước mắt ba cái, nhìn qua trẻ tuổi đơn thuần học sinh. Cuối cùng gấp. Ai? Ta là vì các ngươi tốt. Những vật này biết đến càng ít càng tốt, các ngươi đi chính là. Nhưng chúng ta nguyên bản dự định, chính là muốn lên lầu. Phùng Phong trần thuật âm thanh không có một tia ba động. Ai? Ai? Sáu quân liền thán hai tiếng khí. Gặp Phùng Phong ba người khăng khăng không phối hợp, cũng mất biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói, các ngươi lên đây đi. Chậm trễ nhiều thời gian như vậy, muốn chạy cũng không cơ hội. Phía trên, hai cái cầu thang trung chuyển bình đài. A Dìn vết thương trên cổ đã bị hai người khác hợp lực dùng quần áo tạm thời băng bó lại. Gặp sáu quân dẫn người trở về, không để ý trên người mình thương liền nghĩ ngồi xuống. Lục ca ngươi như thế nào đem bọn hắn mang về? Sáu quân nặng nề thở dài, nói rất dài dòng. Ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút ta gọi sáu quân, các ngươi có thể gọi ta Lục ca. Trên mặt đất người này các ngươi có thể gọi hắn Lục tử, không cần khách khí. Bên cạnh là Trương Lão Tam, Trương Lão Tứ. Bị điểm đến tên ba người nhao nhao ngẩng đầu, vung lên một cái nụ cười không tự nhiên. Xem ra là không quen nhìn thấy loại trường hợp này. Chương 337, hành lang nguy cơ chương 337, hành lang nguy cơ chúng ta là ta biết. Kim Thế Nhạc đánh gãy sáu quân mà nói, cứ đáp, các ngươi là quan phương siêu phàm giả. Bộ đội con em cây cao lương nóng hảo. Chúng ta ba cũng là kinh đại học sinh, mấy tháng trước vừa cùng các ngươi đã gặp mặt. Sáu quân ánh mắt lóe lên hiểu rõ. Vẫn là ba cái có siêu phàm thiên phú người trẻ tuổi. A Dìn nằm trên mặt đất, nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hư không. Vẫn là sinh viên a, kinh đại cao tài sinh. Cái kia phải là đứng đầu nhân tài A Mạch Hiên ngượng ngùng, không có, chúng ta cũng không phải cái gì đứng đầu chuyên nghiệp, điểm số sẽ thấp một chút. Ha ha ha, tiểu bằng hưu khiêm tốn. Kinh đại chuyên nghiệp, lại thấp có thể thấp đi nơi nào? Trương Lão Tam phóng khoáng cười nói. Vài câu việc nhà ân cần thăm hỏi, lập tức để cho đại gia quên đi thân ở hoàn cảnh. Giống như là đã lâu không gặp phương xa lão hưu. Càng như vậy, sáu quân càng là đau lòng. Vậy các ngươi càng không nên tới này. Ánh mắt của hắn đau đớn, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Mạng của các ngươi so với chúng ta quý giá nhiều, không có ai mệnh so với ai khác quý giá. Phùng Phong ngữ khí bình tĩnh. Hàn huyên kết thúc, nên nói chuyện chính sự. Chúng ta muốn biết các ngươi vừa mới xảy ra cái gì. Chúng ta là siêu phàm giả, vẫn là đồng bào, có lẽ có thể giúp đỡ các ngươi chiếu cố. Bốn người ngậm chặt miệng, nửa ngày không có mở miệng. Giống như là đang tiến hành cực lớn tâm lý đấu tranh. Đột nhiên. Rồi, la 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 chống trải hành lang trong không gian, vang lên dễ nghe tiếng ngâm sướng. Âm thanh non nớt. Phảng phất là một cái trên dưới 6 tuổi tiểu nữ hài, bên ngoài chơi đùa trên đường, phát ra không quy luật hừ nhẹ. Phùng Phong bên này còn không có phản ứng. đối diện bốn người phản xạ có điều kiện giống như toàn thân lắp một cái. Kim Thế Nhạc gãi đầu một cái, đây chính là các ngươi gặp phải vấn đề. Ưa thích gử ca tiểu nữ hải. Phùng Phong cùng Mạch Hiên cùng nhau nhìn về phía bốn người. Sáu quân cùng mình đồng bạn liếc nhau, đều là thở dài một tiếng. Trong lòng dự tính xấu nhất vẫn là thành sự thật. Vốn là ta còn huyễn tưởng, trong các ngươi có người có thể trốn qua một kiếp, xem ra là suy nghĩ nhiều. Sáu quân biểu lộ vô cùng thống khổ, vô cùng bất hạnh, ba người các ngươi cũng tiến nhập rèn nhì chơi trốn tìm trò chơi thì ra. Toàn bộ hành lang, hoàn toàn không phải bề ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy an toàn. Đối ngoại, nó chỉ là vĩnh viễn đi không hết, không có xuất khẩu vô tận cầu thang. Nhiều lắm là các nơi tán lạc lẻ tẻ báo chí, mở hộp bánh kẹo đóng gói, thiêu hủy tác nghiệp giấy chờ bình thường rác rưởi manh vụn. Sáu quân nói cho Phùng Phong ba người thứ nhất huyết sắc giáo huấn, đừng có dư thừa lòng hiếu kỳ. Sáu quân nói, bọn hắn tiến vào lối đi an toàn người, ban đầu hết thảy có 12 cái. Hết thảy bước ngoặt liền xuất hiện tại, bọn hắn hợp lại tốt rèn nhì chơi trốn tìm quy tắc trò chơi. Hơn nữa, tại văn tự không có biến hóa phía trước, đoán được hàm nghĩa của nó. Áo đỏ nữ hải, nhiều hơn một kiếp cầu thang, không thể danh trạng màu đen quái vật. Theo nhau mà tới, không thể nào đoán trước tử vong quy tắc, đem thông thường cầu thang thông đạo trở nên nguy hiểm trọng trọng. Sống tiếp biện pháp duy nhất chính là tại nguy cơ trùng trùng, không có chút nào ẩn nút không gian trong hành lang, tránh thoát rèn nhì chí mạng 3 phút đuổi bắt, cũng chính là cái gọi là chơi trốn tìm. Sáu quân cười xưng nó là 3 phút cuộc chiến sống còn. Cười khổ. Dù sao chỉ có trong đội ngũ duy nhất một người có thể nhìn thấy rèn nhì bọn hắn căn bản không có cách nào phản chế, chỉ có thể tại đủ loại trong cạm bẫy, chứng kiến đồng đội không hiểu thấu tử vong. Rèn nhì mỗi lần giết chết một người, liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi. A Dìn chính là vừa rồi duy nhất có thể trông thấy rèn nhì người. Nếu như không có Phùng Phong ba người xuất hiện, đổi mới nhân số lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi. A Dìn chính là cái tiếp theo bỏ mạng người. Cái này cũng là vì cái gì A Dìn thân hãm sàn nhà bên trong, không để sáu quân bọn hắn cứu hắn nguyên nhân. Bởi vì coi như cứu được, chờ bị rèn nhì tìm được, hắn cũng là một chữ chết. Phùng Phong càng nghe mày níu lại phải càng sâu. Các ngươi xác định các ngươi biết đến quy tắc thật sự? Hắn luôn cảm thấy trong đó có một ít chỗ quái dị cực kỳ. Sáu quân lấy ra một tờ dùng trong suốt dán dính tốt tờ giấy. Tờ giấy tạo thành bộ phận có báo chí, bánh kẹo đóng gói, sách giáo khoa trang địa, viết tay nhật ký. Chắp vá trở thành một cái hoàn chỉnh chơi trốn tìm quy tắc trò chơi sách. Chúng ta 8 cái chiến hữu đã dùng tính mệnh thăm dò ra kết quả, không có giả. Nửa đường vặn vẹo thành hoa quốc chữ viết quy tắc lời thuyết minh, càng là bằng chứng bọn hắn phỏng đoán. Phùng Phong tiếp nhận xem xét, chính xác cùng 6 quân đọc kinh nghiệm đối được. Nhưng nghi ngờ trong lòng của hắn vẫn không có bỏ đi. Vì cái gì? Quy tắc liền không thể là gạt người đâu. Nào có chơi trốn tìm là bắt được một người, lại lần nữa bắt đầu trò chơi. Lại nào có chơi trốn tìm quỷ vĩnh viễn không thay người. Kim Thế Nhạc phụ họa theo. Chính là, sinh vật nơi này gạt người đó là có lý có lý. Chúng ta liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mạnh Hiên gật đầu đồng ý nhưng mà, tùy ý ba người như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, đều không thể thay đổi sáu quân ý nghĩ. Mấy cái lông đều chưa mọc đủ hải tử, nơi nào so ra mà vượt đồng đội mình 8 đầu nhân mạng. Tốt tốt. Sáu quân cười không còn cách nào khác. Nếu là quy tắc là sai, chúng ta còn có thể tin tưởng cái gì? Không tin nữa những vật này, bọn hắn thật sự không có nửa điểm đường sống. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đem các ngươi ba cái đưa ra ngoài. Nếu như, có khả năng. Sáu quân ở trong lòng không ôm hy vọng mà nói bổ sung. Ở đây chờ đợi lâu như vậy, hắn đã sớm đoán được chính mình sẽ có kết cục. Thậm chí, làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng bọn hắn ba cái còn trẻ, không đáng chết ở loại địa phương này. Sáu quân quay đầu, mấy năm ở trung luyện thành bọn hắn bây giờ ăn ý một ánh mắt, hắn liền hiểu những người khác ý tưởng giống nhau. Đem ba đứa hải tử bảo vệ tới. Trong không khí, không hiểu có loại đau buồn bầu không khí đang lưu động. Phối hợp trên không không chỗ nào không có mặt tiếng ngâm sướng, phảng phất là vì bọn họ tấu vang lên ly biệt hát vang. Chờ đã, chờ đã. Phùng Phong không đúng lúc mà đánh vỡ loại không khí này. Mặc dù hắn rất xúc động, mỗi lần gặp phải quan phương siêu phàm giả đều như vậy vì hắn suy nghĩ, nhưng cũng tỉnh đối phương nghe một chút ý kiến của hắn. Jenny chơi trốn tìm kỹ xảo cao bao nhiêu, ta không rõ ràng. Nhưng chúng ta có thể rời đi hành lang, có phải hay không so bây giờ lại càng không dễ dàng bị nàng tìm được. Rời đi. Sáu quân rõ ràng sững sờ. Không hoàn thành rèn nhì trò chơi bọn hắn như thế nào rời đi? Chẳng lẽ rời đi biện pháp cùng chơi trốn tìm không quan hệ? Đúng a. Kim Thế Nhạc tỉnh ngộ lại, chúng ta hoàn toàn có thể không cùng nàng chơi trò chơi gì. Loại này ép mua ép bán trò chơi, bọn hắn dựa vào cái gì chơi? Kim Thế Nhạc thân thiết bắt được Sáu quân, đại ca, bốn người các ngươi đi theo chúng ta đi, chúng ta có biện pháp ly khai nơi này. Sáu quân bốn người há to miệng, cực kỳ kinh ngạc. Rõ ràng không lường được nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phát triển, nhưng bây giờ tình huống cũng sẽ không càng hỏng rồi hơn. Bốn người lấy ngựa chết làm ngựa sống, quyết định nghe ba cái học sinh ra ngoài thử một lần. Chương 338, cũng chính là lên lệnh treo giải thưởng A. Chương 338, cũng chính là lên lệnh treo giải thưởng A. Thế là đội ngũ liền đã biến thành Phùng Phong tại phía trước, Mạnh Hiên cùng Kim Thế Nhạc chạm Phùng Phong sau lưng, Lục Quân bốn người xuyết tại cuối cùng cho ba người hộ pháp. Dọc theo đường đi, bọn hắn thuận lợi tránh đi tất cả cả bẫy. Tại lại một lần nhìn thấy trên trần nhà rớt xuống tiểu hắc sau, Kim Thế Nhạc đã chết lặng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Cảm giác như dẫm địa lôi, không để ý liền sẽ bị đủ loại quái vật đánh lén. Mặc dù không mạnh, thậm chí có động thủ điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng chính là để cho người ta không có cách nào ổn định lại tâm thần. Cảm phiền Lục Quân mấy người có thể ở bên trong sống lâu như thế. Lục Quân nghe vậy, phát ra đã thành thói quen thở dài. Dị không gian cũng không phải chính là địa phương quỷ quái sao? Tiểu Băng Hữu, các ngươi thật xác định cái này đoạn sợi dây phần cuối chính là mở miệng, có thể hay không nửa đường đứt rời? Nói thật, có thể tại dị không gian vừa vặn gặp phải người mang ứng đối siêu phàm đạo cụ chính mình người, cả sự kiện trùng hợp đến Lục Quân bây giờ còn không thể tin được, cũng làm cho trong lòng của hắn một mực có nguy cơ, cũng không phải quỷ liền đại biểu cho âm hiểm. Phùng Phong tình lình bồi thêm một câu, yên tâm đi, ta đối với nó rất có lòng tin. Đúng lúc ca, các ngươi sau khi rời khỏi đây tính toán đến đâu rồi? Lục Quân im lặng cười cười, quả nhiên vẫn là không ra xã hội học sinh, chính là lạc quan. Còn chưa nghĩ ra, các ngươi thì sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Trương Lão Tam ở bên cạnh vung lên nụ cười thật thà, phụ họa theo. Đúng à, chúng ta bốn người tốt xấu là siêu phàm giả, các ngươi theo tới cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. A Dìn mất quá nhiều máu trên mặt tràn ngập quan tâm, đồng dạng đối với ba người phát ra mời. Người nơi này tất cả đều là quái vật, nếu là vừa hơi không chú ý treo chọc đến bọn hắn, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi quay vòng một phen. Chính là chính là. Trương Lão Tứ gật đầu không ngừng, lòng vẫn còn sợ hãi sờ lấy ngực, giống như là nhớ ra cái gì đó hồi ức không tốt. Nếu như bị bọn chúng để mắt tới, vậy thì thảm rồi. Cái này A Kim Thế Nhạc lúng túng sờ mũi một cái, không tiếp nói chuyện. Phùng Phong cùng Mạch Hiên yên tĩnh như gà. Thật không may, bọn hắn đã trêu chọc. Nếu như vận khí không tốt, bây giờ ra ngoài còn có thể nghe được bọn hắn truy nã quảng bá đâu. Lục Quân cho ba người giảng giải mấy phút, ở đây dân bản địa tính nguy hại. Đột nhiên phát hiện ba đứa hải tử đã nửa ngày không có trả lời. Chợt cảm thấy kỳ quái, các ngươi tại sao không nói chuyện? Sẽ không phải bị vừa rồi trên đường cái kia mang tính ăn mòn lục sắc sợ lạnh, sợ choáng váng à? Luca, nếu như ta nói là nếu như Kim Thế Nhạc cân nhắc mở miệng, chúng ta đã trêu chọc dân bản địa nữa nha. Lục Quân bốn người, ba người bọn hắn lại còn có thời gian và dân bản địa xó chiêu. Bốn người trên mặt hoảng sợ, phảng phất gặp được người tới bắt rèn nhì. A Dìn vốn là sắc mặt tái nhợt, bây giờ tâm cứng lên, kém chút trực tiếp mắt trợn trắng. Vẫn là Lục Quân kiến thức rộng rãi, ôm ngực tỉnh táo lại. Đừng nóng nổi, nói không chừng chỉ là các ngươi suy nghĩ nhiều, nó không nghĩ động thủ. Không tệ, chính là như vậy. Đối phương ba cái không phải sống sót đi tới trước mặt bọn hắn sao? Chúng ta chính là vì trốn bọn chúng mới tiến vào. Mạch Hiên nói bổ sung. Phốc thử. Lục Quân cảm thấy chính mình trong lòng giống như bị nhân bổ nhất đao. Thì ra là thế, ha ha, khó trách các ngươi bây giờ liền nói ra. Lục Quân khổ khuôn mặt ha ha nói. Nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. May mắn bây giờ nói ra, bằng không thì thật có thể ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ bị không chút nào phòng bị mà tập kích. Chờ đã, chính mình như thế nào cũng ngầm thừa nhận có thể đi ra. Lục Quân tự giễu nở nụ cười. Liền hắn đều bị ba đứa hải tử mang lệnh. Đã như vậy, hắn cũng không để ý đi theo đám bọn hắn ngắn ngủi huyễn tưởng một chút. Cấp độ kia sau khi rời khỏi đây, các thúc thúc hiểm hộ các ngươi rời đi. Vân vân, ngươi nói nó. Nhóm. Lục Quân đột nhiên ý thức được cái gì, trái tim nhanh nhảy đến cổ họng. Phùng Phong gật đầu, dù sao lên lệnh treo giải thưởng, người hơi nhiều. Vừa rồi tới lúc đi bảo, liền có mười mấy cái đi. Kim Thế Nhạc sờ lên cầm tính ra. Lệnh treo giải thưởng. Mười mấy cái. Lục Quân cũng nghĩ mắt trợn trắng. Mỗi một cái lời vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ba người bọn hắn đến cùng làm cái gì? Trương Lão Tam miễn cưỡng cười nói, tiểu huynh đệ, cái này cũng không thể nói đùa, bọn hắn cũng tại bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lệnh treo giải thưởng loại vật này. Chúng ta cũng hy vọng chỉ là nói đùa. Mạch Hiên bất đắc dĩ nói. Kim Thế Nhạc chi kỳ an ủi, không việc gì, chúng ta tốt xấu cũng có 7 người, chỉ cần đối phương tìm không thấy chúng ta phần thắng liền không thấp. Lục Quân bốn người, thật hâm mộ người tuổi trẻ tự tin. Mọi người ở đây tâm thần có chút không tập trung lúc, Phùng Phong ngừng lại. Hắn tại một cái hành lang bình đài đứng vững, chúng ta đã đến. Đến. Lục Quân trái phải nhìn quanh, mở miệng ở đâu? Phùng Phong kích thích trong tay dây thừng có móc dây thừng, giơ lên cái cằm. Phía dưới. Lục Quân trợn to hai mắt. Phía dưới. Sợi dây phần cuối không phải ở giữa không trung sao? Phía dưới thế nhưng là hành lang ở giữa khe hở, ngăm đen một mảnh. Kẽ xuống chính là vô tận vực sâu. A Dìn không đành lòng mà nhíu mày, thực sự không nín được. Phùng huynh đệ, ngươi chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta từ nơi này nhảy xuống? Trương Lão Tam cũng đi theo phụ họa. Chúng ta vừa mới từ phía dưới đi lên, lại nhảy xuống, không trở về đến tại chỗ sao? Còn có thể không có bị bất luận cái gì lầu một tiếp lấy, trực tiếp ngã thành thịt nát. Ngươi nói đúng không, lão đệ? Ân. Lão đệ. Gặp Trương Lão Tư không nói lời nào, Trương Lão Tam kỳ quái quay đầu. Đã nhìn thấy Trương Lão Tứ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm lối thoát phương một vị trí nào đó, toàn thân hơi run rẩy. Trương Lão Tam trong lòng có dự cảm không tốt. Lão đệ, ngươi không cần nói dứt lời. Trương Lão Tứ khẳng định gật đầu. Ta nhìn thấy Jenny. Cái gì? Lục Quân cảnh cảm giác đứng thẳng, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Bốn cái đã sớm được chứng kiến Jenny tàn nhẫn lao thủ, đều lộ ra không có sai biệt hoảng sợ. Lục Quân nhìn qua Trương Lão Tứ, mặt mũi tràn đầy động dung. Tứ Nhi trông thấy Jenny, trên cơ bản là tử vong tuyên cáo. 3 phút thời gian sắp tới. Cái tiếp theo bị Jenny để mắt tới người chính là Trương Lão Tứ. Trương Lão Tam ôm đầu mãnh liệt truy đầu của mình, vì cái gì không phải ta? Âm thanh nghẹn ngào đau đớn. Trương Lão Tứ cứng tại chỗ, trong mắt cũng không dám động một cái, biểu tình trên mặt hướng tới bình thản, phản phất đã đón nhận vận mệnh của mình. Chỉ có các minh đệ tiếng hít hơi vì hắn tiến đưa. Phùng Phong đi theo trông đi qua, không có ở trên bậc thang nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Có một cái điểm hắn một mực không biết, nếu là chơi trốn tìm trò chơi, vì cái gì người cũng đã nhìn thấy thân là quỷ Jenny, vì cái gì Jenny không thể trực tiếp bắt được người, mà là nhất định phải nhiều tới mấy lần cái kia thằng xui xẻo trước mặt lắc lư mấy lần, chỉ là vì chơi vui, dọa một cái con mồi. Bên cạnh, Kim Thế Nhạc bị Lục Quân bốn người đau buồn môi trường nhiễm, gấp đến độ không được. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau chóng rời đi ở đây, đừng bị nàng đuổi kịp a. Rời đi. Lục Quân sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó sắc mặt càng thêm thê lương. Bị Jenny để mắt tới, bọn hắn chạy thế nào được? Thật chẳng lẽ từ trong hành lang ở giữa nhảy đi xuống, đánh cược một cái rời đi cơ hội. Ba cái học sinh cảm tình ngược lại là rất tốt, ngay cả đồng bạn như thế vô ly đầu nở tới, đều có thể tin tưởng. Chương 339, thoát đi hành lang. Chương 339, thoát đi hành lang. Mạch Hiên không ngừng thúc giục, hận không thể trực tiếp tiến lên đem bọn hắn kéo qua, đẩy vào. Ngược lại cũng là một con đường chết, vậy các ngươi còn do dự cái gì? Vì cái gì không thử một chút? Phùng Phong trong tay lực kéo đột nhiên tăng lớn. Hắn lập tức quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại, không tốt, mở miệng đang đậu. Tất cả mọi người đều trông thấy. Ngắn ngủi một đoạn câu tắt thẳng, tại trên đường mấy người nói chuyện phiếm đột nhiên bọt lên một mảng lớn. Thậm chí còn có ra tốc quy hướng. Không còn kịp rồi. Phùng Phong lần thứ nhất nhấn mạnh, nghiêm nghị nói, mở miệng muốn đổi vị trí, các ngươi có đi hay không? Tiếp lấy mặc kệ Lục Quân bốn người trả lời, nhìn về phía Mạch Hiên. Lão đại ngươi đi trước. Hảo. Mạch Hiên quả quyết đáp, đem trên mặt kính mắt gỡ xuống, kín đáo đưa cho Phùng Phong. Thứ này ngươi cầm dùng ta. Kính mắt thế nhưng là trên lệnh treo thưởng hắn trọng yếu tạo thành tiêu chí, quyết không thể lộ ra. Nói xong, Mạch Hiên tung người một cái, biến mất ở giữa không trung. Trên không thật có ẩn tàng truyền tống môn. Lục Quân trên mặt còn duy trì lấy bi thương vạn phần biểu lộ, miệng không tự giác trương thành nhỏ hình. Lão nhị. Phùng Phong lại một tiếng hét lớn. Tới. Kim Thế Nhạc chống đỡ cầu thang lan can lên nhảy, thành công đủ đến không ngừng tăng lên truyền tống môn. Thân ảnh biến mất phía trước, vẫn chưa yên tâm mà dặn dò. Lão tứ, ngươi cũng nhanh chút. Phùng Phong nhẹ giọng ừ một tiếng, đưa trong tay câu tác thẳng thả ra. Quay đầu nhìn bốn người một mắt, không nói gì. Tiếp đó, đạp lan can khinh thân nhảy lên, ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua trên không lắc lư câu tác thẳng, Lục trong quân tâm không ngừng chịu đến xung kích. Bọn hắn đều thành công. Trương lão tứ nhịn không được quay đầu, "Lục ca, chúng ta muốn lên sao?" Mắt thấy câu tác thẳng đã kinh hoàng đi lại chỉ còn lại một cái dây thừng thôi. Lục Quân cắn chặt răng, "Lên. Hôm nay liền không đếm xỉa đến." Thừa dịp dây thừng còn không có bay ra bao xa, bốn người mau đuổi theo tới. Giới ngoại khu vực, lầu 10 tầng trạm trung chuyển hành lang. Đóng chặt lối đi an toàn bên trong truyền đến cực lớn ngoại lực, đem đại môn hung hăng phá tan. Bịch, bịch, phốc, đụng. Mạnh Hiên, Kim Thế Nhạc, Phùng Phong tuần tự từ trong rơi ra. Phùng Phong vốn là đoán được sau khi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì, cố ý từ bên cạnh né một cái. Kết quả không ngờ tới, trong hành lang lực hút phạm vi cũng là tương bác. Rõ ràng ba người là từ trên hướng xuống đi, đi ra lúc thật là từ trong ra bên ngoài ngã. Lực hút phạm sai lầm, ngược lại làm cho Phùng Phong một đầu đụng phải bên cạnh trên vách tường. Phùng Phong, chính mình một thế anh danh, sợ là hủy. Ôi Kim Thế Nhạc xoa cái mông ngồi xuống, ngẩng đầu kinh hỉ nói, chúng ta thật đi ra. Bành. Dưới đáy Mạch Hiên từng thanh hắn đẩy ra. Đi ra liền cho ta tránh ra. Chính mình kém chút không có bị ngã chết, ngược lại bị ép thành bánh thịt. Mạch Hiên ghét bỏ mà liếc Kim Thế Nhạc một cái, đồng dạng hết sức cao hứng. Bên ngoài tới tìm chúng ta người đã đi. Đoán chừng là đem nhà vệ sinh lật ra mấy lần, cũng không tìm được bọn hắn, cho nên đi địa phương khác lục soát. Phùng Phong từ trên tường xuống, không có chút nào buông lòng cảnh giác. Cũng đừng cao hứng quá sớm, bọn hắn nhất định sẽ trở về, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đúng đúng đúng. Kim Thế Nhạc từ Phùng Phong cái kia cầm lại bọn hắn ba duy nhất khoản tiền lớn tinh tạm, gọi ra thang máy. 10 phút chắc chắn đến, chúng ta lên trước thang máy lại nói. Rời đi lầu 10 tầng, nhìn những người kia làm sao tìm được. Nơi này thang máy chính xác nhân tính, chỉ cần trả tiền, bọn hắn hoàn toàn có thể vào thang máy sẽ cân nhắc quyết định đi tầng lầu kia. Màu ngà sữa sàn nhà trung quanh, nửa trong suốt bạch quang sáng lên. Thang máy hộp sắp khởi động, nhưng lối đi an toàn vẫn không có phản ứng. Mạch Hiên lo lắng nói, Lục ca bọn hắn còn chưa có đi ra sao? Phùng Phong lắc đầu. Vô luận bọn hắn có tin hay không là chúng ta cũng không chờ. Trẻ tuổi chính là có hư hỏng như vậy chỗ, vô luận nói cái gì cũng không có công tín lực. Phùng Phong còn nghĩ từ đối phương trong miệng, nhiều bộ một chút tin tức. Nếu như đối phương không ra, cái kia cũng không có biện pháp. Mạch Hiên lý giải, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Kim Thế Nhạc từ dưới đất ngẩng đầu, tốt, 1000 linh tức tệ. Tạm lưu phí tổn thực sự là đắt đến hắn thì đau. Lại nói quyết định xong sao? Chúng ta đi cái nào? Cái này A Mạch Hiên từ trong ngực lấy ra sách chỉ dẫn về du lịch, do dự lựa chọn. Đột nhiên, bịch, bịch, lại là bốn cái thân ảnh từ lối đi an toàn phun ra. Lục Quân ngẩng đầu, nhìn qua sáng tỏ trần nhà, kích động bản phần. Thật sự đi ra. Ba cái kia hải tử là đúng. Luca. Kim Thế Nhạc mắt sắc mà nhận ra bọn hắn, lập tức để cho thang máy dừng lại, hướng bọn họ vẫy tay. Luca, các ngươi mau lên đây. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lục Quân trông đi qua. Là bọn hắn. Lần này, Lục Quân không do dự nữa, đỡ bên cạnh tình huống không tốt nhất là gìn, liền hướng Kim Thế Nhạc phương hướng đi đến. Bảy người đứng lên trên, thang máy hộp trong nháy mắt trở nên chen chúc. Lục Quân mấy người vừa đứng định, Kim Thế Nhạc một lần nữa khởi động thang máy. Thang máy hộp chậm rãi hạ xuống, không xuống đất tấm. Cũng không lâu lắm, mặt đất lại nghĩ tới tiếng bước chân. Bọn hắn người đi cái nào, cuối cùng sẽ không thật đi ra. Tính toán, lâu như vậy còn không có tin tức, ta không tìm. Nhiều người như vậy bắt không được ba cái người bên ngoài. Thang máy nội bộ. Lục Quân bốn người dựa vào nửa trong suốt vách tường, miệng lớn thở phì phò. So sánh dưới, Phùng Phong ba người tình huống đã tốt lắm rồi. Chờ hô hấp thở vần sau, Lục Quân bả vai đứng thẳng kéo xuống, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới cách ra sau khi ra ngoài, bọn hắn còn có thể gặp mặt. Phùng Phong ghé mắt, tìm tòi nghiên cứu nói, tình huống của các ngươi giống như không tốt lắm, sau khi tách ra sẽ ra chuyện gì sao? Lục Quân thở dài, truyền tống môn di động quá nhanh, chúng ta muốn đuổi theo phí hết một phen công phu, nói lên cái này, còn muốn đa tạ Phùng huynh đệ lưu lại câu tắt thẳng. Lục Quân từ trong ngực lấy ra dây thừng có móc, hắn rời đi cửa ra vào lúc, cũng không quên đem nó lấy xuống. Tốt xấu là siêu phàm đạo cụ, chớ làm mất. Tới, vật quy nguyên chủ. Phùng Phong tiếp nhận, thuận tay ném vào túi chứa vật. Không có việc gì, đại gia đi ra liền tốt. Gặp Lục Quân không muốn mảnh trò chuyện, Phùng Phong cũng sẽ không thức thời mà truy vấn. Ngược lại bọn hắn khả năng cao sẽ lại không trở về, có biết hay không không có bao nhiêu ý nghĩa. Không hổ là quan phương siêu phàm giả, chính là kiến thức rộng rãi. Gặp Phùng Phong tại trước mặt bọn hắn bày ra không gian tùy thân, không có bất kỳ người nào kinh ngạc. Song phương ăn ý tại một ít về vấn đề, không có đối với lẫn nhau tiến hành truy vấn. Trong không khí một mảnh trầm mặc. Lục Quân bên này còn đang tiêu hóa tới gần lúc ra cửa, trải qua kinh hãi. Kim Thế Nhạc nhìn qua thang máy trong hộp tầng lầu con số, gặp khó khăn. Dứt khoát hỏi Lục Quân. Lục ca, các ngươi có địa phương muốn đi sao? Chương 340, một cấp bảo bối, sách chỉ dẫn về du lịch. Chương 340, một cấp bảo bối, sách chỉ dẫn về du lịch. Địa phương muốn đi. Lục Quân nghi ngờ lặp lại. Sau đó mí mắt khẽ nhếch, giống như là vừa hiểu rồi cái địa phương này tác dụng. Kích động trong lòng trực tiếp viết lên mặt. Đây chẳng lẽ là có thể đi hướng về những tầng lầu khác thang máy? Lục Quân nhìn qua hộp bên ngoài cảnh tượng không tưởng tượng nổi, kinh thán không thôi. Khó trách bọn hắn một mực tìm không thấy đi 11 tầng lộ, thì ra giấu đi sâu như vậy. So với Phùng Phong ba người, Lục Quân bọn hắn phảng phất mới là vừa tiến vào ở đây, đối với hết thảy đều liên tục lấy làm kỳ. Lục Quân kích động nắm chặt Kim Thế Nhạc hai tay. Vậy thì phiền phức tiểu huynh đệ tiễn đưa chúng ta đi lầu 11, chúng ta muốn đi tìm người. Đợi khi tìm được cao đội trưởng, hết thảy liền an toàn. Lầu 11. Kim Thế Nhạc hít sâu một hơi. Thực sự là hết chuyện để nói. Đúng. Lục Quân vui vô cùng, hết sức nhiệt tình mời. Các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, đại gia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta bên trên còn có càng cường đại hơn siêu phàm giả, chắc chắn có thể bảo đảm các ngươi bình an. Nói nhiều như vậy, Phùng Phong ba người vẫn luôn không nói tiếp. Lục Quân tâm bên trong dâng lên một cỗ quen thuộc cảm giác bất lực. Các ngươi là không tin chúng ta, vẫn có cái gì không tiện mở miệng nguyên nhân. Phùng Phong có chút do dự, vẫn là quyết định tiếp tục hỏi thăm. Luca, các ngươi có cụ thể dừng lại địa điểm sao?
Có.
Giống như gọi. Kim gia phòng. Phùng Phong ba người. Đó thật đúng là thật trùng hợp. Gặp ba người sắc mặt khó coi, Trương lão tam chỉ độn phản xạ cùng quay lại. "Tiểu huynh đệ, các ngươi biết nơi này?" Phùng Phong thở dài, không muốn nói chuyện. Mạch Hiên nâng chán, lần thứ nhất cảm thấy thế giới nhỏ như vậy. Kim Thế Nhạc lạnh rên một tiếng. "Đâu chỉ là biết, chúng ta lệnh treo giải thưởng chính là bọn hắn ban bố." "Cái gì?" Đối diện bốn người âm thanh cất cao, không hẹn mà cùng nói. Lục Quân trực tiếp từ dưới đất dọa đến đứng lên. "Các ngươi thật sự bị treo thưởng truy nã, không đúng, là bị thế giới này phòng đấu giá lớn nhất một trong treo thưởng truy nã." Lục Quân nắm lấy tóc của mình, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. "Cao đội, không phải, chúng ta phía trên cao nhân cố ý dặn dò, đừng trêu chọc cái phòng đấu giá này, các ngươi làm sao đắc tội bọn chúng?" Phùng Phong ba người biểu thị hoan uổng. Bọn hắn cũng muốn biết đối phương vì cái gì thượng cương thượng tuyến như vậy. Đại khái là phát hiện chúng ta là người bên ngoài, cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp. Phùng Phong chân thành nói, bởi vì một phần hàng hóa tên tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Nếu không phải là thân là người trong cuộc, Phùng Phong chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc điên cuồng gật đầu. Lục Quân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong thang máy vừa đi vừa về quay tròn. Khó trách có trách các ngươi sẽ bị toàn bộ tầng lầu truy nã, điểm ấy đừng nói là Lục Quân mấy người, coi như đem cao đội trưởng tìm được cũng không bảo vệ được bọn hắn ba cái. Cũng may Phùng Phong ba người không nói những cái khác, tâm tính vô cùng lạc quan, may may không có sách Lục Quân phía trước làm ra cam đoan, ngược lại vì bọn họ lên lầu hành trình cung cấp ý kiến. Xem ra chúng ta sau đó không thể cùng đường Phùng Phong tiết hận nói, bất quá chúng ta có thể thử xem đem các ngươi đưa đến 11 tầng rời xa Kim gia phòng điểm đến thả xuống, tin tưởng chỉ là dừng lại một đoạn thời gian ngắn, bọn hắn không đến mức bị truy nã bọn hắn người để mắt tới. Đến nỗi Kim gia phòng hang ổ đi, bọn hắn thì không đi được. Lão đại, ngươi mau nhìn xem có cái gì địa điểm thích hợp hạ xuống. Ta tìm xem a. Mạch Hiên đưa trong tay sách chỉ dẫn về du lịch lật đến hoa hoa tác hưởng. Có. Trực tiếp đi 11 tầng trạm trung chuyển là được. Nơi đó bốn phía thông suốt ẩn nút địa điểm cũng rất nhiều. Chính thích hợp ba người bọn hắn tội phạm truy nã. Coi như bị phát hiện, muốn trốn chạy chào hỏi cũng rất dễ dàng. Tối thiểu nhất sẽ không bị dễ dàng gặp đánh. Lục ca các ngươi muốn đi tìm ra phòng cũng đơn giản. Chỉ cần dưới thang máy sau hướng về bên phải quán ba rẽ trái, lại đến lầu. Đi ngang qua một cái công viên nhớ kỹ mua máy trợ thính, tuyệt đối không được nghe trong công viên biểu diễn để lấy tiền cứu tế âm nhạc hội, lại rẽ trái. Tiến vào một cái giống mà xuống xe nói đại môn, Mạch Hiên vừa lật trang một bên niệm chiến lược, miệng đều nhanh niệm khoan khoái ra. Kim Thế Nhạc duỗi ra cổ, lập tức bị chỉ nam bên trên rậm rạp chẳng chịt văn tự cùng cổ quái phối đồ, kích thích hai mắt mở. Hắn mãnh liệt quăng hai cái đầu. Vũ Thảo, lão đại, ngươi cầm sách chỉ dẫn về du lịch thật đúng là bà bối. Lần này ai còn sợ trên đường cả bẫy? Toàn bộ dị không gian đơn giản mặc cho bọn hắn xông được không? Ai nha chớ quấy rầy. Mạch Hiên ghét bỏ mà phủi Kim Thế Nhạc một mắt, tiếp tục hướng Lục Quân mấy người truyền thụ tìm lộ chiến lược. Mà xuống xe dưới đường kỳ thực là 11 tầng lớn nhất sinh tươi thị trường, các ngươi nghĩ an toàn rời đi, nhất định phải đi bên phải nhất thịt tươi khu. Đi thịt heo Vinh cửa hàng mua của hắn rót nước thịt heo, tiếp đó trực tiếp điểm minh hắn thịt heo là giả. Đến lúc đó hắn liền sẽ đem các ngươi mua thịt tiền toàn bộ trả lại cho các ngươi, cũng đem các ngươi mang rời khỏi sinh tươi thị trường, từ cửa chính sau khi rời khỏi đây bình thường xuống lầu. đi thẳng rẽ trái chính là nơi muốn đến. Mạch Hiên ba một tiếng đem sách chỉ dẫn về du lịch khép lại, thở phào một hơi. Nín chết hắn. Hắn đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lục Quân. Các ngươi nghe rõ ràng không? Lục Quân, Trương lão tam bọn người, cái gì? Rẽ trái sau còn muốn làm gì tới? Bốn người nghe mắt nổi đom đóm. Chỉ có thể tại nội tâm khóc giống, chính mình lúc trước lúc đi học, vì cái gì không có học tốt địa lý? Ngay cả phương hướng cảm giác đều không lựa ra. Như thế nào đi ra liều mạng còn phải dựa vào đầu óc a? Khóc lớn gì vợ gờ Lục Quân yếu ớt nhấc tay, vô cùng chột dạ muốn cho Mạch Hiên lặp lại một lần nữa. A, đúng. Mạch Hiên vô đuổi, một lần nữa lật ra sách chỉ dẫn về du lịch. Rót nước thịt heo nào có dễ tìm như vậy? Tiệm cái gì thịt heo Vinh không phải cho chúng ta đưa tiền lại tiễn đưa được sao? Trong đó khẳng định có lừa dối. Ta đến xem có cái gì chiến lược. Dựa vào. Thật là có. Mạch Hiên ngạc nhiên lật ra trang kế tiếp, nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Thế nào? Phùng Phong hiếu kỳ nói. Đối phương tại sao không nói chuyện? Mạch Hiên ngón tay giữa năm rời, lộ ra chính mình gương mặt không cảm giác. Các ngươi sang đây xem. Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc xích lại gần. Chỉ thấy rót nước thịt heo tìm kiếm phương pháp chỉ dẫn vị trí biết, cụ thể biện pháp giải quyết thỉnh mua sắm tiến giai chỉ nam Phùng Phong khỏe miệng co giật. Không hổ là ở đây. Thực sự là cái nào suy nghĩ kiếm tiền. Là hắn biết những tin tức này sẽ không dễ dàng như vậy nhận được. Dựa vào. Kim Thế Nhạc giận ngã không khí, gian thương chỉ nam. Nếu là không có bị truy nã, chính mình thật có thể mắc lừa đi mua cái gì tiến giai chiến lược. Phùng Phong xoa chán một cái, con đường này không được, vẫn là đổi một đầu a. Mạch Hiên cũng muốn như vậy. Hắn đang muốn lật giấy, ánh mắt đột nhiên liếc tới một cái tin tức. Chớ đã, ta cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Trong tay vài trang chỉ nam, bị Mạch Hiên lật ra phong quyển tàn bân một dạng tốc độ. Chương 341, tìm được rời đi biện pháp chương 341, tìm được rời đi biện pháp cuối cùng. Mạch Hiên hưng phấn mà chỉ vào một hàng chữ. Ở đây, trên đó viết thịt heo Vinh thầm mến dưới lầu tiệm hoa nữ nhân viên cửa hàng tiểu lông mày, các ngươi trước tiên có thể đi tới tiệm hoa dự định một chùm hoa tươi, sau đó lại đi tìm hắn. Thịt heo Vinh không muốn tiểu lông mày không thu được số dư, sẽ không tùy tiện giết các ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng hắn thật tốt chào hỏi. Nếu có thể ở phương diện này giúp thịt heo Vinh một cái, tin tưởng hắn cũng biết nguyện ý mang các ngươi ra ngoài. Ta đến xem, đi xuống lầu biện pháp là mắt thấy Mạch Hiên lại muốn bắt đầu nhanh chóng ngâm sướng. Sáu quân nhịn không được, vội vàng đánh gãy. Chờ một chút, tiểu huynh đệ, có thể đợi chúng ta cầm bút ký một chút không? A. Mạch Hiên trước tiên không có phản ứng kịp, sau đó quả quyết gật đầu, đương nhiên. Phùng Phong tán thưởng nói, không hổ là quan phương siêu phàm giả, đầy đủ cẩn thận. Liền siêu phàm giả trí nhớ cũng tin không nổi, vẫn có một bộ. Dù sao ai cũng không thể cam đoan, nửa đường có thể hay không gặp gỡ có thể thay đổi nhận thức quái vật. Sáu quân bốn người bị thổi phồng đến mức tháo mặt đỏ lên. Không phải cao hứng, là xấu hổ. Trở thành siêu phàm giả có thể tăng cường trí nhớ, nhưng đổi không được đầu óc. Bọn hắn là thực sự không nhớ được. Tại trên đường sáu quân bốn người nhớ đường tuyến, Kim Thế Nhạc cũng là xác định xuống vừa đứng chỗ cần đến. 11 tầng trạm trung chuyển. Sáu quân cắn Phùng Phong cống hiến ra tới cán bút, hướng về phía trên giấy cầu bỏ chữ không đành lòng nhìn thẳng. Tam Nhi, ngươi biết là cái gì? Bản đồ AK, đây là rẽ trái, bên này là lên lầu. Trương lão sư Lý Trực khí tráng trả lời. Sáu quân, cái này hai đầu con run một dạng tuyến, khác nhau ở chỗ nào sao? Lại nhìn một chút tự viết phần kia, đem mép nghi vấn nén trở về. Được rồi, tất cả mọi người một dạng, cũng đừng lẫn nhau làm thương tổn. Ha ha ha. Kim Thế Nhạc nhịn không được cười ra tiếng. Thực sự không trách hắn. Tại ký túc xá hắn mới là trí nhớ tối hạng chót một cái kia. Đột nhiên nhìn thấy những người khác vào đầu bứt tai, trong lòng không hiểu có loại nhìn có chút hạ hê cảm giác sảng khoái. Sáu quân quân cấp, luôn cuống tay chân đem con đường ghi lại hảo. Sáu quân tướng tờ giấy xếp xong, quý trọng mà phóng tới trong ngực. Giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Đúng, chúng ta lập tức sau, các ngươi chuẩn bị đi cái nào? Bây giờ bị khắp nơi treo thưởng, chỉ sợ cái nào cũng không an toàn. Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc lập tức lâm vào khổ tư. Ta ngược lại thật ra muốn về lầu 10 tầng. Kim Thế Nhạc do dự mở miệng. Mạch Hiên đồng ý, bây giờ quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp ly khai nơi này, đi ra ngoài trước mới là. Vừa vặn chúng ta là từ lầu 10 tầng đi vào, mở miệng nói không chừng cũng tại lầu 10 tầng. Giống như bọn hắn lần trước tiến vào phố chợ đêm. Phùng Phong ho nhẹ một tiếng, kỳ thực đi những tầng lầu khác đi loanh quanh, cũng không phải đặc biệt khó khăn, điểm ấy thu hoạch sao có thể để cho Phùng Phong thỏa mãn. Ban đầu Huyền Vũ chỉ dẫn bọn hắn đi vào, hiểu rõ sòng bạc cùng thị trường. Tất cả cũng không có tin tức. Một điểm linh tức tệ cùng sách chỉ dẫn về du lịch, không coi là thu hoạch. Tối thiểu nhất không phải Phùng Phong thu hoạch. Từ lầu 10 tầng đi vào. Sáu quân kinh ngạc mở to hai mắt, các ngươi làm sao có thể từ lầu 10 tầng đi vào? Mở miệng cùng cửa vào cũng là tại lầu 1. Phùng Phong ba người sửng sở. Nhưng thấy Lưu Quân mấy người toàn bộ đều một mặt tin chắc bộ dáng, trong lòng cũng không xác định. Kim Thế Nhạc trong lòng không chắc chắn, chẳng lẽ nơi này không phải tùy tiện cái nào đều có truyền tống môn sao? Bọn hắn làm muốn như vậy, làm sao có thể? Sáu quân chém đinh chặt sắt, cái này cũng không phải là trò chơi gì, truyền tống môn sao có thể khắp nơi đứng đầy đường? Nhất là kết nối hai cái không gian ổn định điểm giao tiếp, càng phi thường hiếm thấy. Lầu 10 tầng trừ phi có ngoại lực tiếp nhập, bằng không thì tuyệt không phải có thể xem như không gian điểm giao tiếp chỗ. Sáu quân nói đến lời thể son sắt. Phùng Phong ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không còn lại nói. Phùng Phong đột nhiên nói, cho nên tại hành lang thời điểm, các ngươi biết rất rõ ràng trước mặt truyền tống môn không ổn định, còn tại đằng sau lề mề. Khu khu, khi đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn sáu quân trên mặt nghiêm túc không có duy trì mấy giây, liền bị Phùng Phong sắc bén vấn đề bức phá công. Lúc đó tình huống khẩn cấp, hắn nào còn có đầu óc suy xét những thứ này. chỉ là bị đột nhiên xuất hiện mấy đứa bé phát hiện đi ra biện pháp, liền đầy đủ hắn phản ứng đã nửa ngày. Tóm lại, nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài, chúng ta ngược lại là thăm dò chỗ lối ra, có thể vì các ngươi chỉ một lộ. Quá tốt rồi. Kim Thế Nhạc cao hứng nhảy dựng lên. Cuối cùng có thể rời đi. Kim Thế Nhạc trực tiếp sử dụng lục sắc tinh tạng. Thang máy, chờ đến 11 tầng về sau, ngươi lại đem chúng ta mang đến lộ 1. Nhưng mà, thang máy một lần nữa bước lên hồng quang. Kém chút đem Kim Thế Nhạc dọa ra hậu di chứng. Thì thế nào? Thật xin lỗi, số dư còn lại không đủ, không cách nào cung cấp đối ứng phục vụ thang máy, âm thanh thản nhiên vang lên. Lười biếng lại tùy ý, giống như là vừa tỉnh ngủ. Ngươi nói đùa sao? Kim Thế Nhạc không phục, ta trong thẻ 2.200.000 linh tức tệ, còn chưa đủ làm thang máy. Cải chính một chút, là 21.000487 linh tức tệ. Thang máy lạnh như băng nói. Ta xuất tràng phí là rất đắt, một tầng lầu 500, hai tầng lầu 1.000, ba tầng lầu 2.000. Dùng cái này tăng lên ngươi trong thẻ mấy cái hạt bụi, còn chưa đủ phía dưới 7 tầng, còn nghĩ trực tiếp từ lầu 11 làm đến cùng. Ngươi. Kim Thế Nhạc nẹn bỏ mặt. Hắn lần đầu tiên trong đời bị người chế giễu nghèo, còn châm chọc đến sắc bén như thế. Nhà ai thang máy thu phí là mỗi tầng tăng gấp bội. Vậy ta, lầu 1 ngồi xuống, được chưa? Thử. Ngươi có thể thử xem, thang máy phát ra nhân tính hóa cười nhạo. Kim Thế Nhạc cứng rắn, quyền đầu cứng. A, hắn chịu không được cái này điều khí. Các ngươi đừng cản ta nhất định phải đem nó đập rồi. Thật không phải là người a thứ này. Tỉnh táo a Kim ca. Mạch Hiên kiên nhẫn làm dịu đạo, nó vốn cũng không phải là người, ngươi cùng nó tức cái gì? Chúng ta thả nó một ngựa, một cái thấp e cờ chương trình sớm muộn sẽ tự mình đào thải. Phùng Phong chống chọi Kim Thế Nhạc bà bay, tránh đối phương làm ra cái gì đánh mất lý trí cử động. Thang máy không sợ chút nào, lạnh rên một tiếng. Ta thế nhưng là thị trường đại nhân duy nhất kết tác, không tồn tại đào thải khả năng. Thị trường. Phùng Phong soát mà thả ra Kim Thế Nhạc, ngươi biết thị trường? Bình thường cũng là hắn tới thay ngươi bảo hành sữa chưa sao? Hắn chẳng lẽ liền tại đây tòa nhà bên trong? Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Làm gì Phùng Phong vấn đề vừa ra tới, thang máy trong nháy mắt không còn âm thanh, ngay cả nạp tiền miệng đều không sáng, giống như là trốn đi địa phương khác, cự tuyệt giao lưu. Bất quá, cái này ngược lại làm chứng Phùng Phong lờ tới. Quá tốt rồi. Phùng Phong hít sâu một hơi. Mục tiêu xuất hiện, xem ra cái này bách tỉnh lâu là không thể đi ra. Ôi, không còn Phùng Phong trèo trống, Kim Thế Nhạc nhất thời không trà, bịch một tiếng ngồi sập xuống đất. Hắn nghe răng trợn mắt mà xoa cái mông. Lão tứ, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu lại? Phùng Phong ngầm thừa nhận. Kim Thế Nhạc không cấm trợn to hai mắt, không phải chứ? Hắn thậm chí muốn sờ một chút Phùng Phong, nhìn đối phương có phải hay không nóng dần lên, đầu óc sốt hồ đồ. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tại bị truy nã. Lệnh treo giải thưởng khắp nơi tuần hoàn phát ra. Như thế nào ở lại? Chương 342, thần thú thật sự, cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế có phải hay không thật sự? Chương 342, thần thú thật sự, cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế có phải hay không thật sự? Trừ phi hắn đem chính mình một đầu hoàng mao đốt đi, Mạch Hiên đem cận thị trị, Phùng Phong lại. Ngạch, nói thêm nữa điểm lời nói. Tóm lại vô cùng phiền phức. Ba người cùng lúc xuất hiện động tĩnh quá lớn. Người giữ cửa còn có không biết vì cái gì, chết vẫn như cũ có thể truyền lại tin tức nhà vệ sinh hai quái vật, cũng đã gặp mặt của bọn hắn. Trong đó tai họa ngầm một đồng lớn, nói đều nói không hết. Nhưng mà chúng ta bây giờ cũng xuống không đi. Phùng Phong buông tay, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp khác, đúng không? Cũng không thể thật tạm thang máy bụt, Thành Công Vương sẽ không tức giận. Chỉ có thể nói khả năng cực kỳ bé nhỏ. Kim Thế Nhạc kiên lặng. Mạch Hiên nhưng là đưa mắt về phía 6 quân. Luca, vậy các ngươi là thế nào đi lên? Trong chúng ta bên trong có người tiếp ứng, dùng linh tức tệ mua được một người địa phương dẫn đường, bất quá nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, 6 quân sắc mặt trở nên không tốt. Nơi này người quả nhiên không tin được. Vừa yêu tiền, trở mặt tốc độ cũng là nhất tuyệt. Cũng không biết cao đội trưởng bên kia chuyện gì xảy ra, người dẫn đường nửa đường tại chỗ trở mặt, trực tiếp đem bọn hắn ném vào hành lang. Hại chết bọn hắn nhiều huynh đệ như vậy. Nếu có thể tìm được đối phương, 6 quân nhất định phải làm cho nó dễ nhìn. Đến nỗi chúng ta trước đây người như thế nào đi lên, ta cũng không rõ ràng. Kim Thế Nhạc há to miệng, mua chuột người địa phương. Nhất định hoa giá tiền rất lớn a. Bất quá nghĩ đến quan phương có thể động dụng nhân lực tài lực, hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Quả nhiên không phải bọn hắn loại này không có tổ chức người bình thường có thể chống đỡ. Thua thiệt hắn còn đang vì trong tay mình cái kia mấy vạn linh tức tệ đắc chí, cách cục nhỏ. Kim Thế Nhạc xấu hổ che khuôn mặt. Mạch Hiên Điên, vậy thì không có biện pháp, vẫn là không đủ tiền vấn đề. 6 quân đám người biện pháp, bọn hắn cũng không thể phục khắc. 6 quân ngược lại là có một đề nghị. Nếu không thì lên 11 tầng, các ngươi tìm một chỗ chờ chúng ta. Chúng ta tìm được người lập tức tới tìm các ngươi tụ hợp. Đoán chừng sẽ không trì hoãn quá lâu, các ngươi tao ngộ bất ngờ khả năng cũng nhỏ chút. Luca Kim Thế Nhạc cảm giác động địa nhìn xem hắn, ngươi thực sự là ta thân gia người a. Dưới tình huống biết ba người bọn hắn bị truy nã, còn đối bọn hắn không rời không bỏ như vậy. Hắn quả nhiên không nhìn lầm đối phương. Hắc. 6 quân bị thổi phồng đến mức ngượng ngùng, tất cả mọi người là đồng bảo, chiều ứng lẫn nhau quá bình thường. Ba cái học sinh không còn giúp bọn hắn rời đi hành lang, thậm chí thanh toán đi lầu 11 phí tổn. Điểm ấy hứa hẹn tính là gì? Phùng Phong mở miệng ổn định quân tâm. Các ngươi yên tâm, nơi này quái vật kỳ thực không mạnh, cũng liền quy tắc đáng ghét chút, chỉ cần không tránh bọn chúng đi, vẫn là rất an toàn. Hơn nữa đối phương ngay cả thang máy truy nã đều rút lui, đoán chừng đối với chúng ta đuổi bắt cũng không nhiều để ở trong lòng. Không gian lớn như vậy, chính là không bao giờ thiếu ẩn nút địa điểm. Kim Thế Nhạc gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Mạch Hiên cuồng lật tay bên trong sách chỉ dẫn về du lịch, tính toán tại phòng đấu giá lao ra 11 tầng, tìm được một cái đáng tin cậy ẩn nút vị trí. Ba người một khi ý kiến nhất trí, lực hành động là tiêu chuẩn. Rất nhanh liền thảo luận xuất ra một cái đại khái hành động con đường cùng ẩn nút sách lược. Sáu quân đối bọn hắn ba cái trước sau thái độ biến hóa, cảm thấy rất mới lạ. Ba cái siêu phàm giả, còn có thể có cao như vậy lực ngưng tụ. Nếu như có thể mời chào tiến quan vương, có lẽ cũng là tương lai trong quân tần tú. Cái này khiến sáu quân sinh ra tìm kiếm ý nghĩ. Các ngươi vì cái gì tuyển con đường này? Phía trước không phải có một cái phiên chợ sao? A, cái này A chế định lộ tuyến mạch hiên bị sáu quân đột nhiên lên tiếng sợ hết hồn, nhưng cũng không để ý đem ý nghĩ chia sẻ đi ra. Chỉ Nam đã nói đây là một cái dưới mặt đất hai tay thị trường giao dịch, người ở bên trong ngư long hỗ tạp, chúng ta ngụy trang sau chui vào, đoán chừng cũng không dễ dàng bị phát hiện. Càng quan trọng chính là bên trong có không ít cơ hội kiếm tiền, ta cảm thấy có thể thử xem. Đúng đúng đúng, làm hai tay chuẩn bị đi. Kim Thế Nhạc cười ha ha một tiếng, nếu là không hề phát hiện thứ gì, tiền góp đủ chúng ta liền rút lui. Phùng Phong chỉ vào Chỉ Nam bên trên một hàng chữ, ở đây cũng cung cấp tin tức giao dịch, ta muốn tìm điểm liên quan tới sòng bạc cùng thị trường manh mối. Sáu quân ánh mắt thoáng qua một tia khác thường màu sắc. Sòng bạc, còn không có hỏi qua các ngươi tiến vào nguyên nhân, là đang tìm thứ gì sao? Phùng Phong bén nhạy phát giác được sáu quân ngữ khí một tia cảnh giác, biết đối phương là hiểu lầm cái gì. Không có, chúng ta cũng là dính người khác quan mới có thể đi vào tới. Đúng đúng đúng. Kim Thế Nhạc xem như vô tình gật đầu máy móc, hướng sáu quân tự thuật bọn hắn phía trước gặp phải Huyền Vũ cái kia đoạn thần kỳ kinh nghiệm. Nghe sáu quân bốn người không thể tin vào tai của mình, miệng há có thể tắt hạ trứng ngỗng. Thần thú hàng thế, bọn hắn là đang nằm mơ sao? Vũ sư thật sự, thần thú thật sự. Chẳng lẽ lao tổ tông thần thoại là tả thực văn học? Cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ cũng là thật sự. Sáu quân cảm giác tam quan của mình đều bị một lần nữa đổi mới một lần. Mặc dù kể từ siêu phàm hàng thế sau, tam quan của mình cũng là mỗi ngày mỗi khác. Nhưng lần này không giống nhau. Sáu quân kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây chính là thần. Trường sinh bất lão, phù hộ vạn dân thần. Từ trừ tư tưởng phong kiến thời đại đi tới, sáu quân tâm bên trong đối với mấy cái này thần quỷ sự vật, một mực bảo lưu lấy một cái đặc thù xóa xỉnh. Bây giờ, xóa xỉnh cuối cùng thấy hết. So với sáu quân, Phùng Phong tâm tình của bọn hắn liền ổn định nhiều. Người trẻ tuổi lúc nào cũng đối với sự vật mới mẽ, ôm lấy cực lớn bao dung tính chất, cũng không có đối với thần minh cực đoan sùng bái. Cho nên, Kim Thế Nhạc còn có thể giữ vững tỉnh táo ổn định suy nghĩ, hướng sáu quân mấy người giảng giải bọn hắn ý nghĩ. Huyền Vũ đem chúng ta đưa vào tới sau liền biến mất, lao tư đi, lại muốn tại bên trong tìm xem có thể tìm tới hay không đó. Chúng ta đều cảm thấy, nó đem chúng ta đưa vào tới, nhất định là có chuyện gì muốn nói cho chúng ta. Mạnh Hiên nâng đỡ kính mắt. Thực sự tìm không thấy Huyền Vũ, chúng ta cũng muốn giải cái này linh tức thị trường, còn có khắp nơi làm quảng cáo chí mạng bán quay sòng bạc. Nói không chừng hai cái này tin tức, chính là Huyền Vũ muốn bọn họ giải đồ vật. Phùng Phong trong lòng một mực có một ý tưởng, vô cùng kiên định. Huyền Vũ nhất định ở đây. Thậm chí, hắn hoài nghi tại nhà vệ sinh trợ giúp hắn cùng Kim Thế Nhạc sức mạnh, liền xuất từ thần thú Huyền Vũ. Đến lúc này, sáu quân đã không lời nào để nói. Kinh nghiệm của các ngươi, so với chúng ta mấy cái đặc sắc nhiều cái gì dựa theo thượng cấp yêu cầu mai phục đi bảo, cùng cao đội trưởng bàn giao, lại bị người địa phương phản bội. Hết thể tại trước mặt thần thú đều kém bạo. Sáu quân vừa cảm khái xong, lại chú ý tới một cái tin tức. Chờ đã, các ngươi nói, các ngươi mới vừa nói chính mình giải khai Ly Sơn viện bảo tàng phiến đá. Đúng không? Nói đúng ra, là hai người bọn họ, ta không có. Phùng Phong cải chính. Dù vậy, sáu quân vẫn là cao hứng chụp lên trưởng. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Nguyên lai là các ngươi a. Hôm qua liền nghe người nói, Ly Sơn viện bảo tàng vách đá câu đấu có tiến triển, hôm nay đã nhìn thấy bản thân. Sáu quân trên mặt vui mừng căn bản giấu không được, cùng ban đầu sầu mi khổ kiểm tưởng như hai người. Trương lão tam đám người sắc mặt cũng giãn ra, trong nháy mắt buông lòng rất nhiều. Chương 343, thân phận tức biệt tạm. Chương 343, thân phận tức biệt tạm. Hảo huynh đệ, ta tin các ngươi. Lục Quân nghiêm túc hứa hẹn. Trương lão tam bọn người liên tiếp gật đầu. Kim Thế Nhạc ngược lại bị bốn người nóng rực tín nhiệm bỏng đến không được. Này, các ngươi không sợ chúng ta là đang lừa các ngươi? Bọn hắn xem như người trong cuộc, nhìn thấy cái kia Huyền Vũ đều hoảng hốt rất lâu. Chỉ sợ đó là ảo giác. Đối phương tin tưởng quá nhanh, ngược lại làm cho hắn cảm giác không chân thực. Nếu không phải là sợ giải thích phiền phức, bọn hắn cũng không đến nỗi cho tới bây giờ mới xét Huyền Vũ chuyện. Lục Quân chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần các ngươi là giải khai phiến đáng người, vậy thì đáng giá tín nhiệm. Lục Quân có chuyên môn kiểm tra chuyện này biện pháp. Trong chuyện này, đối phương không có nói láo. Đó chính là chiến hữu. Lần này, ba người càng không thể chết tại đây bên trong. Lục Quân trên người lý, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Phùng Phong đối với hắn trở mặt tốc độ, biểu thị tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là quan phương nhân sĩ, lại nhìn đi lên người tùy tiện, trong lòng tính toán cùng cảnh giác cũng sẽ không thiếu. Gặp Lục Quân thái độ buông lỏng, Phùng Phong linh cơ động một cái. Quan phương trên thân có thể hay không đã biết được đầu mối gì? Luca, ngươi có phải hay không cũng đã được nghe nói chí mạng bán quay sòng bạc? Lục Quân thần sắc do dự, nhưng nghĩ tới ba người thân phận cùng cung cấp tin tức, cũng không đặt lấy. Đi, an các ngươi nhiều đầu mối như vậy, ta cũng không để ý nói cho các ngươi biết chút nội bộ cơ mật. Ngược lại lớn nhất cơ mật, Ly Sơn nhà bảo tàng phiến đá đều bị đối phương biết được, vẫn là trọng yếu giải để người. Chúng ta lần hành động này đội trưởng gọi là Cao Thần. Cao Thần. Phùng Phong ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Cái kia đuổi theo hắn gia nhập vào cục điều tra kiếm tu, hắn cũng ở đây. Xem ra các ngươi còn biết. Lục Quân gặp ba người thần sắc không giống nhau, nhưng đều có loại bừng tỉnh cảm giác, trong nháy mắt sáng tỏ. Sau đó cười nói, cái kia cảm tình liền tốt.
Chắc hẳn cao đội trưởng thực lực, các ngươi cũng biết. Lục Quân ngữ khí kiêu ngạo. Cao thần đội trưởng kể từ nhận được Long Mạch Kiếm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành cục điều tra đỉnh tiêm siêu phàm giả một trong. Mỗi lần đối phương làm nhiệm vụ, đi theo đồng bạn lúc nào cũng tràn đầy cảm giác an toàn. Nếu không phải là lần này Lục Quân mấy người không cùng Cao Thần sẽ cùng liền xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ không trả giá thảm như vậy đau đại giới. Chí mạng bàn quay chính xác cùng Linh Tức Thị vận chuyển cùng một nhịp thở, bởi vì nó người sáng lập chính là Bổn Thị Thị trưởng. Thị trưởng, Kim Thế Nhạc cũng trực tiếp rời đi vách tường, ngồi thẳng tắp, quay đầu nhìn về Phùng Phong, lão tứ, ngươi không phải muốn tìm thị trưởng sao? Phùng Phong gật gật đầu, cơ thể nghiêng về phía trước, Luca, có thể nhiều nói cho ta biết chút liên quan tới thị trưởng tin tức sao? Cái này Lục Quân ánh mắt lay động, nhìn qua dưới chân màu ngà sữa sàn nhà. Ba. Phùng Phong chụp ra một tấm phù chú. Phù chú bên trên đường vân sáng lên, trong chớp mắt liền cháy hết. Bây giờ tốt. Kết giới phù lục quân ánh mắt phức tạp. Cái này tại quan phương nội bộ cũng là mười phần thưa thất chân quý phù lục. Thế mà liền bị người tùy ý như vậy sử dụng ra ngoài. Vị người trẻ tuổi này trong tay siêu phàm đạo cụ số lượng, thực sự là ra người đón trước. Xem ra mấy tháng phía trước thực chiến huấn luyện quân sự, Phùng Minh Đệ cũng là nhân vật phong vân, không biết là ở đầu cái khu. Thanh Tùng Phong. Thanh Tùng Phong. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lục Quân liên tục gật đầu. Các ngươi cũng là ở đó nhận biết cao đội trưởng a. Ta nghe nói lúc đó Thanh Tùng Phong náo động lên động tĩnh không nhỏ, may mắn mà có bốn cái kinh đại học sinh. Không tệ, chính là chúng ta. Kim Thế Nhạc không chút nào khiêm tốn đáp ứng. Kỳ thực còn có học tỷ, nàng cũng giúp không ít việc. Mạch Hiên hay là muốn chứng trạng một chút. Ân, ân, cũng là hảo hải tử. Lục Quân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hai họa ngầm giải quyết, hắn nói tiếp lên vừa mới chưa nói xong chuyện. Linh thức tệ đối với cái không gian này tầm quan trọng, tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được. Chúng ta từ trong tuyến nơi đó lấy được tin tức, linh thức tiền người sáng lập chính là hiện tại thị trường. Chí mạng bản quay cũng là hắn một tay khởi đầu. Nội tuyến. Phùng Phong nghi ngờ lặp lại. Thu mua người địa phương. Lục Quân giải thích nói. Phùng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Tiền một chữ này, thực sự là hại người rất nặng. An trộm quả nhiên khó khăn nhất phòng. Lục Quân hít sâu một hơi, hạ giọng nói, nghe nói thị trưởng đã rất nhiều năm không có công khai lộ mặt qua, một mực chờ tại sòng bạc, chúng ta lần này tiến vào mục đích đúng là tra rõ tin tức này hư thực. Mà tiến vào chí mạng bản quay, cần chuyên gia hẹn trước, hoặc nhận được thư mời. Chuyên gia, tự nhiên là tại bổn thị có danh tiếng nhân vật. Loại nhân vật này bọn hắn có thể mua chuộc không được. Thư mời thì đơn giản nhiều. Vừa vặn Kim gia phòng phòng đấu giá sẽ định kỳ đấu giá sòng bạc thư mời, một tấm kim sắc thư mời liền đầy đủ tất cả chúng ta chui vào. Cao đội trưởng tiếp vào tin tức cũng đã chạy tới, chúng ta chỉ cần chờ thời cơ. Kim Thế Nhạc miệng càng ngoắc càng lớn, cái cằm bị cả kinh rơi trên mặt đất. Đây chính là quan phương hàm kim lượng sao? Thật nhiều tin tức, thật rõ ràng hành động mục tiêu. So với bọn hắn ba cái con rồi không đầu tốt hơn nhiều. Chờ đã. Phùng Phong dừng lại Lục Quân câu chuyện, các ngươi là muốn đi tham gia Kim gia phòng đấu giá hội? Lục Quân nhìn tới, các ngươi biết. Đương nhiên, bằng không thì chúng ta làm sao sẽ bị nó truy nã treo thưởng. Kim Thế Nhạc lý thẳng khí trắng đạo. Nói thật giống như đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo chuyện tựa như. Phùng Phong nâng chán. Đối phương thực sự là tâm đại địa để cho người ta yên tâm. Vì không để chủ đề chạy hướng, Phùng Phong chủ động đặt trọng tâm kéo trở về. Chúng ta chính xác biết phòng đấu giá, chúng ta còn biết phòng đấu giá sớm tại nửa giờ trước, liền nên kết thúc. Lục Quân. Sau đó, Phùng Phong kỹ càng nói cho bọn hắn liên quan tới phòng đấu giá sự tình. Phòng đấu giá bắt đầu thời gian là Kim Thế Nhạc cùng nhà vệ sinh gian phòng hai quái vật ước định cẩn thận giao dịch kết thúc thời gian. Tại sau đó, Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc tại trong phòng kế cùng quái vật chào hỏi. Sau khi ra ngoài lại tiến hành lang, gặp phải Lục Quân bọn người. Lại tiếp đó lại tại trong thang máy rằng co nửa ngày. Qua lâu rồi 2 giờ thời gian bán đấu giá điểm. Nếu như Cao Thần thành công hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ sớm đã rời đi lầu 11. Lục Quân trong đầu giống như đất bằng một tiếng sét, đem chính mình nổ kinh ngạc. Bọn hắn lại cùng cao đội trưởng dịch ra. Không có, không việc gì. Lục Quân miễn cưỡng duy trì được lý trí. Chúng ta trước kia cũng cân nhắc qua loại tình huống này. Mặc dù chỉ là được tuyển chọn phương án, nhưng tốt xấu có biện pháp giải quyết. Chỉ là quá trình sẽ khó khăn chắc trở một chút. Cao đội trưởng sẽ phái người ở ngoài cửa tiếp ứng, chỉ cần chúng ta có thể làm đến bản địa thân phận thức biệt tạm, vẫn như cũ có thể vào. Thân phận thức biệt tạm? Phùng Phong hỏi, đó là cái gì? Cái này Lục Quân khí thế trên người trong nháy mắt giảm đi hơn phân nửa, trong miệng ấp úng. Ta cũng chưa từng thấy qua. Chương 344, thao tác, lấy thân phận thức biệt tạm. Chương 344, thao tác, lấy thân phận thức biệt tạp chỉ biết là một loại có thể tồn trữ nhân loại ở đây sinh vật tin tức vật chất màu đen, giống như vật sống, người chết không cần. Cái này cũng là chúng ta có thể lợi dụng sơ hở nguyên nhân, tại thẻ căn cước rời khỏi người sau một đoạn thời gian rất dài, nó bên trong tin tức cũng sẽ không tiêu thất, ai cũng có thể sử dụng. Muốn để Lục Quân tới đánh giá, cái này không thể nghi ngờ dễ dàng sinh sôi đủ loại sự cố. Bất quá xem như bây giờ người được lợi ích, hắn chỉ có thể nói, làm tốt lắm. Đã hiểu. Chính là mạo hiểm lĩnh thẻ căn cước. Kim Thế Nhạc bừng tỉnh, không nghĩ tới mấy người các ngươi mắt to mày rậm, còn làm loại thao tác này. Lục Quân đen thui trên mặt nổi lên đỏ ửng, đỏ thẫm đỏ thẫm. Khụ khụ. Tình huống đặc biệt đặc thù xử lý đi, ai quy định quan phương nhân sĩ liền không thể khai thác chút đặc biệt chiến thuật. Vấn đề hiện tại là, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được thân phận thức biệt tạm hình dạng thế nào, đồng thời đưa nó nắm bắt tới tay. Bằng không thì, chờ bọn hắn đuổi tới chí mạng bán quay sòng bạc, cao đội trưởng đã dẫn người rời đi. Bọn hắn lại muốn một chuyến tay không? Phùng Phong chống đỡ cái cằm, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đột nhiên từ túi trữ vật lấy ra phía trước bỏ vào quả cầu nhỏ màu đen. Ngươi nói vật chất màu đen là bọn chúng sao? hai cái quả cầu nhỏ màu đen ở tại Phùng Phong lòng bàn tay, đang không quy luật mà nhảy lên. Phản phất có quái vật gì tại từ trong thai nghén, một giây sau liền sẽ phá thể mà ra. Cái này, đây là Lục Quân khuôn mặt lập tức nghiêm túc lên, chăm chú nhìn quả cầu nhỏ màu đen. Có thể cho ta nhìn kỹ một chút sao? Phùng Phong để cho hắn tùy ý thế là, hai cái tiểu cầu lại đến Lục Quân trong tay. Lục Quân ánh mắt căn bản là không có cách từ tiểu cầu bên trên rời, trong miệng không ngừng phát ra cảm thán. Quá thần kỳ. Trên thế giới lại còn có thần kỳ như thế vật chất. Giống như tử vật lại giống vật sống, giống như thủy dịch lại giống thể rắn. Căn bản là không có cách dùng lẽ thường để giải thích loại vật này. Gặp Lục Quân một mực không có đáp lời, Phùng Phong nhịn không được thúc giục, là thân phận thức biệt tại sao? Xem như hai cái gian phòng quái vật sau khi biến mất, còn lại duy nhất vật phẩm. Mặc dù quả cầu nhỏ màu đen cùng tạp không chút liên hệ nào, nhưng đây là duy nhất phù hợp người chết không cần đặc thù vật phẩm. Lục Quân lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, suy nghĩ sau hồi phục. Ta cũng không rõ ràng, ngay lúc đó người liên hệ chỉ là để lời miệng. Dù sao, tất cả mọi người không nghĩ tới, như thế thiên môn phương án dự bị sẽ bị khải dụng. Bất quá, ta biết làm sao nghiệm chứng nó. Tới, Phùng huynh đệ, cho ta một tia tóc của ngươi. Lục Quân ánh mắt sốt ruột. Phùng Phong do dự một cái chớp mắt, tóc vẫn là cho ra ngoài. Chỉ thấy Lục Quân cầm Phùng Phong tạm thời giật xuống vài cọng tóc, trùng hợp nhất Mai Linh tức tệ đặt ở quả cầu nhỏ màu đen phía trên. Một giây sau, ba loại vật phẩm giống như bị nóng hòa tan đất dẻo cao su, chầm xuống dung hợp. Cùng cụt, một tấm như hắc rượu thạch thẻ rơi trên mặt đất. Lục Quân không thể tin được, thành công. Phùng Phong đem trên mặt đất thẻ nhặt lên, nhìn chăm chú lên phía trên đường vân. Không cách nào giải đọc ra tin tức. Đây chính là có thể đại biểu người địa phương thân phận phân biệt tạm. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, hoàn toàn không sánh được vừa mới bắt đầu tiểu cầu trạng thái. Lục Quân gật đầu. Tấm thẻ này chính là Phùng huynh đệ, ngàn vạn muốn giữ gìn kỹ, không cần rơi vào trong tay người khác. Phùng Phong bảo đảm nói, đương nhiên. Siêu phàm giảm một trong tóc, vô cùng tự nhiên trọng yếu. Thí nghiệm thành công, Lục Quân tâm bên trong sức mạnh càng đủ. Đem còn lại một quả cầu nhỏ màu đen đưa trả cho Phùng Phong. Vậy còn giữ lại, cũng không cần ta ra tay rồi, vật quy nguyên chủ. Sau đó vẫn là nguyên kế hoạch đi lầu 11 tách ra, chúng ta đi tìm còn lại số lượng quả cầu nhỏ màu đen. Muốn tiến xong bạn, ít nhất mỗi người đều phải có một tấm thẻ căn cước mới được. Phùng Phong chuyển động trong tay quả cầu nhỏ màu đen, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nụ cười trở nên không có hảo ý, kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy. Lâu 10 tầng, trạm trung chuyển nhà vệ sinh bên ngoài. Mấy cái quần áo thể diện người địa phương hoài nghi nhìn chằm chằm Phùng Phong. Người xác định, lệnh treo giải thưởng bên trong ba cái người bên ngoài sẽ lần nữa trở về. Đương nhiên, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất chỗ, tin tưởng bọn họ nhất định cho là tránh thoát đợt thứ nhất điều tra sau, sẽ không có người lại tới nơi này. Phùng Phong nói dối được sủng ái không chân thật đáng tin. Ta tận mắt nhìn thấy hư hư thực thực mục tiêu đối tượng, tới cái phương hướng này, dù sao người địa phương không lừa gạt người địa phương. Trang Dung Diêu Diễm Nữ Lang hoài nghi nhìn xem Phùng Phong. Câu nói này cầm tới trên đường cái hô, không có bất kỳ cái gì một cái linh tức thị người sẽ tin tưởng. Nhưng trên mặt, nàng cũng không thể phản bác. Đây không phải là trực tiếp đánh thị trường đại nhân khuôn mặt. Được rồi, người dẫn đường. Nữ Lang hướng Phùng Phong ném ra ngoài một cái mị nhãn. Người công lao lớn như vậy, chờ bắt được bọn hắn, tiền thưởng chúng ta chia 46. Nữ Lang nghĩ rất mỹ hảo. Coi như đối phương nói dối, đến lúc đó phản hố tiểu tử này một bút, cũng có thể có không tệ thu vào. Dù sao, miệng cam đoan cũng là cạn giao hợp dịch. Nữ lang tiếu ỉ hiệp như hoa. Những người khác cũng gật đầu phụ họa, ha ha nói, đúng, đúng, chia 46, chia 46. Phùng Phong ứng phó mà câu môi dưới sừng. Hảo, hợp tác vui vẻ. Sau đó cũng không quay đầu lại, dẫn đầu tiến vào nhà vệ sinh nội bộ. Đến nỗi mỗi người trong miệng chia 46, là ai bốn ai lục. Như thế nào bốn như thế nào lục. Phùng Phong đều không thèm để ý nữ lang khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống, lật ra cái lườm ý. Thực sự là mị nhãn bức cho mù loà nhìn. Thua thiệt nàng còn cảm thấy đối phương là cái gì cao ốc tầng thiếu gia. Thì ra chỉ là ngay cả nữ nhân vị đều không hưởng qua mao đầu tiểu tử. Nghĩ tới đây, nữ lang thái độ một chút lạnh xuống. Liên tiến môn cũng không muốn đi phía trước nhất. Chờ tất cả mọi người đều sau khi tiến vào, mới thản nhiên đi vào kết thúc công việc. Chuyển qua chỗ ngặt, nàng ở trong lòng suy nghĩ kỹ mấy bản nghị săn trong đầu. Gắng đạt tới bất luận xảy ra chuyện gì, đều có thể làm cho ích lợi của mình tối đại hóa. Các ngươi không cần né, nữ lang dương mắt, thần sắc kiêu căng. Lông mi thật dài bỏ ra một mảnh nhỏ bóng tối. Chờ thấy rõ hết thảy trước mặt, nét mặt của nàng trong nháy mắt rẽ ra. Chân trước mới vừa vào cửa đồng bạn, bị trói gô ném xuống đất, không ngừng giãy giụa, bị ngăn chặn trong miệng ố ô phát ra âm thanh. Mấy cái một M8 đại hán tay cầm cùng tiểu dây thừng, một mặt cười gian mà nhìn xem nàng. Ngươi, ngươi các ngươi. Nữ lang ngón tay trên không trung từng chút, tức giận tới mức rút rút. Nàng đâu còn có thể nhìn không ra chính mình trùng kế, đang muốn bạo chủng lộ ra chính mình nguyên bản tư thái. Bành. Nữ lang trợn trắng mắt, ngã trên mặt đất. Sau lưng Phùng Phong bỏ qua gậy gỗ, thúc giục nhìn ngây ngô đám người. Thất thần làm gì? Trói người a. Kim Thế Nhạc tay mắt lênh lẹ, ba lần lạng trừ hai liền đem nữ lang của chắc. Cực kỳ chặt chẽ như buộc lợn rừng. Một bên buộc còn một bên cảm khái, không hổ là lão tứ, không thương hương tiếc ngọc ca, ta xem đợi nàng sau khi biến thân, ngươi còn có thể hay không nói ra cái từ này. Mạch Hiên vừa giúp đội vàng trói người, một bên chửi bậy. Nhiều người chính là hảo. Không đến nửa phút, trên mặt đất liền chỉnh chỉnh tề tề chồng chất lên 5 cái hình người bánh trưng. Lục Quân đứng ra, đem Phùng Phong ba người đẩy cách nhà vệ sinh. Ở đây liền giao cho chúng ta a. Phùng Phong không có phản bác. Mặc dù phía trước nói chuyện phiếm trên đường, Lục Quân đã biết, bọn hắn giết hai cái linh tức thị người, cũng không sợ thấy nhiều chứng nhận mấy cái. Đối phương nghĩ bảo vệ bọn hắn tâm, hắn cũng có thể hiểu được. ngược lại không chậm trễ sự tình. Chương 345, tiến vào chí mạng bản quay, gặp mặt, người quen biết cũ. Chương 345, tiến vào chí mạng bản quay, gặp mặt, người quen biết cũ. Phùng Phong thuận theo đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa vẫn không quên căng dặn. Nhớ kỹ đừng tìm bọn hắn nói chuyện phiếm, nhanh chóng kết thúc. Hắn hoài nghi cơ thể tử vong, linh tức thị người không tính thật sự tử vong. Thậm chí còn có thể đối ngoại truyền lại tin tức. Vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Lục Quân nghe Phùng Phong nói qua gian phòng mập gầy hai người chuyện, thận trọng gật đầu. Ta biết rõ. Sau 3 phút, Lục Quân mang theo một thân mùi máu tanh, xuất hiện tại trước mặt Phùng Phong. Trong tay là 5 viên trồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề quả cầu nhỏ màu đen. Lục Quân nụ cười rực rỡ. May mắn không làm được bệnh. Phùng Phong bả vai đột nhiên buông lỏng hơn phân nửa. Hảo, chúng ta đi nhanh lên. Có đáng tin cậy đồng bạn chính là nhẹ nhõm. 12 tầng. Bách Tỉnh lâu thứ 2 đến ngược cao tầng lầu. Cũng là linh tức tệ các đại phú hào thường nhất qua lại địa điểm. Thang máy chậm rãi dâng lên, lộ ra Phùng Phong bọn người. Nhìn trước mặt nguy nga rộng lớn màu đen kiến trúc, kim thế vui miệng đơn giản có thể tắt hạ trứng lỗng. Cái này, đây là sòng bạc. Đây rõ ràng là cung điện. Cho dù là bất liệt điên quốc truyền thừa mấy trăm năm bạch kim cung, cũng không sánh được trước mặt kiến trúc hào hoa trình độ 1/10. Kinh diễm tới trình độ nhất định, kim thế nhạc lại chỉ có thể cảm thấy một hồi quỷ dị cảm giác chán ghét. Nhìn xem giống từ bên trong ao máu ngâm ra tựa như. Phùng Phong từ kim thế nhạc trước mặt xuyên qua, âm thanh lay động. Xuyệt, đừng nói lung tung. Bây giờ, bọn hắn cũng là hướng tới sùng bái chí mạng bàn quay sòng bạc linh tức thị người. Đột nhiên, sòng bạc cao 10 mét trên bậc thang phương, ném một người. Ba. Người trong cuộc trọng trọng ngã xuống đất, máu thịt bé bét. Dù vậy, trong miệng của hắn vẫn tại nhắc tới. Thả ta đi vào, phía dưới đem ta nhất định lật bàn mặc tinh xào gắt cổng đứng tại trên cùng bậc thang, hướng xuống phun. Phi. Lý lão bản, ngươi thật đúng là cho là mình là lão bản. Còn văn kế. Không có tiền liền lăn ra ngoài. Thành thành thật thật đi khu ngoại dãy linh tức tệ a. Nói đi, gác cổng cuối cùng lại miệt thị nhìn trên đất thịt nhau một mắt, quay người vào cửa. Lưu lại Lý lao bản ghé vào tại chỗ, tính toán hướng về trên bậc thang bò. Ta có. Ta thế nhưng là Lý thị giải trí tổng giám đốc, làm sao có thể không có tiền, ta có tiền, để cho ta cá. Van cầu các ngươi, thả ta đi vào, ta thật có tiền đi ngang qua người tránh đi hắn, thỉnh thoảng quăng tới cười đùa ánh mắt. Liên hắn, còn Lý thị giải trí tổng giám đốc. Lý lao bản tỉnh, Lý thị giải trí sớm tại 3 ngày trước liền bị ngươi thế chấp cho chí mạng bản quay, bây giờ nào còn có Lý thị giải trí. Chính là, bây giờ phải gọi Chí mạng bàn quay công ty giải trí 107 hảo. Là 109 hảo. Ha ha. Còn có hai cái kẻ nghèo hèn, cũng thế chân công ty của mình, bây giờ tại khu ngoại làm con khỉ đâu. Ha 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 thì ra là thế. Trong đám người cười bang, có người thừa cơ từ Lý lao bản trên thân dẫn qua, treo đến đối phương phát ra một hồi lại một trận kêu thảm. Dù vậy, Lý lao bản vẫn không có buông ra bắt được nấc thang tay. Đầu một mực hướng về sòng bạc đại môn, trông mòn con mắt. Thấy kim thế nhạc trong lòng một hồi sợ hãi. Đánh bạc, thực sự là hại người rất nặng nhìn đối phương quần áo trên người. Vài ngày trước cũng là quần áo thể diện nhân sĩ thành công, bây giờ lại rơi vào một cái đuổi ra khỏi cửa hạ tràng. Nếu như không phải thực sự không có cách nào, hắn tuyệt đối sẽ không bước vào sòng bạc một bước. Phùng Phong một mắt nhìn ra Kim Thế Nhạc ý nghĩ, dặn dò, đến lúc đó đi theo ta hành động, chờ góp đủ linh tức tệ, các ngươi liền xuống lầu. Lao tứ ngươi có ý tứ gì? Kim Thế Nhạc không đầy đạo, đừng thỉnh thoảng liền nghĩ tự mình một người hành động. Hơn nữa chúng ta đi, ngươi có thể trông thấy Huyền Vũ sao? Hắn không phải sợ. Phía trước nghĩ rút lui trước, cũng là bởi vì lệnh treo giải thưởng nguyên nhân. Chí mạng bàn quay sòng bạc so kim gia phòng quyền hạn cao hơn một tầng. Người ở bên trong cũng không đến nỗi vì mấy vạn linh tức tiền lệnh treo giải thưởng, cố ý truy đánh cược bọn hắn. Vậy hắn còn sợ gì? Kim gia phòng cánh tay đố lượng, hướng Phùng Phong bày ra cơ thể của mình. Yên tâm, chớ xem thường mấy ca sức chiến đấu. Phùng Phong bất đắc dĩ nói, tốt ta, là ta quá buồn lo vô cớ. Hắn chỉ là sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Để cho hai người xếp ở bên trong, hắn không cách nào tha thứ chính mình. Không được gì, đây không phải còn có chúng ta sao? Lục Quân cười ha ha. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Nhìn về phía sòng bạc bên cạnh một phương hướng nào đó, lập tức cất bước rời đi. Các ngươi ở đây chờ một chút. Một lát sau, hắn dẫn một cái toàn thân vàng óng ánh người trở về. Linh Đào gỡ xuống kính râm, trong miệng xì gà đều nhanh điều không được. Ngươi nói ba cái học sinh là bọn hắn? Phùng Phong khẽ giật mình, chữ ca. Chữ ca ngươi cũng tới. Mạch Hiên mừng rỡ không thôi, sau đó biểu lộ trở nên một lời khó nói hết. Ngươi vì cái gì mặc thành dạng này? Lớn dây chuyền vàng lớn đồng hồ vàng, hoàng đắc không lóa mắt áo khoác. Toàn thân trên dưới ngoại trừ dưới chân bóng loáng ngói sáng dày ra, tất cả đều là kim hoàng một mảnh. Thỏa đáng nhà giàu mới nổi khí chất. Kim Thế Nhạc miệng không khép lại, ta mẹ nó, ta đều chưa thử qua cái áo liền quần này. Đã từng chính mình trung nhị thời kỳ cũng nghĩ thử một lần, bị nhà mình lao cha cầm dây lưng đuổi ba đầu đường phố. Khu khu. Linh Đào cảm giác chính mình còn thừa không có mấy da mặt khá nóng, đây không phải dung nhập hoàn cảnh sao? Bằng không thì hắn một mực tại sòng bạc bên ngoài lắc lư, chắc chắn bị tưởng rằng phá sản thằng xui xẻo. Cái áo liền quần này có thể vì hắn giảm bớt không thiếu mạo phạm. Linh Đào khoát khoát tay. Trước tiên không đề cập tới cái này, các ngươi trước tiên cùng ta đi bảo. Vô luận người liên hệ là ai, trước cùng đại bộ đội hiệp mới là chuyện khẩn yếu nhất. Có Linh Đào dẫn đường, đám người thuận lợi tiến vào sòng bạc. Lúc này, bọn hắn mới biết được, bên ngoài có thể nhìn thấy sòng bạc hoàn cảnh chỉ là một góc của băng sơn. Ngập trong vàng son, vung tiền như rác. Tất cả hình dung tại trước mặt nó, đều lộ ra tả thực như thế. Khắp nơi là đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt vằn vện kia máu tuyệt cảnh dân cờ bạc. trong không khí phảng phất thiêu đốt lên một loại điên cuồng thừa số. Kim Thế Nhạc liếc mắt nhìn liền bị bỏng đến tựa như thu hồi ánh mắt, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Khó trách bên ngoài cái kia người chết đều phải đi vào. Trong sòng bạc bên ngoài thực sự là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Linh Đào đi ở phía trước, nghe vậy cảnh cáo nói, các ngươi đừng tùy tiện đụng bất kỳ vật gì của nơi này, quy tắc của nơi này sức mạnh phi thường cường đại. Thất bại đại giới, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đám người một đường rẽ trái rẽ phải, trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng có người quăng tới ánh mắt khác thường. Linh Đào sắc mặt như thường, hoàn toàn không rõ ràng tình huống Lục Quân cùng Phùng Phong đám người, cũng chỉ có thể thẳng tắp lưng, đem khí thế khối này nắm đến xích sao. Đi thẳng đến một cái ghế lô trước mặt, cửa bao xương bị nốt. Ngồi ở chủ vị vẻ mặt buồn thiu Cao Thần ngẩng đầu, kinh ngạc nói, "Phùng Phong." Chương 346, khu bên ngoài chân nhân tiết mục chương 346, khu bên ngoài chân nhân tiết mục Cao Thần lập tức đứng lên, đối với đột nhiên xuất hiện Phùng Phong ba người mười phần không hiểu. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Đội trưởng, là như vậy, Linh Đào tiến đến Cao Thần bên hai, hướng hắn giải thích mọi người tại đây hiện trạng. Cao Thần nghe xong, lông mày cũng không có vì vậy giãn ra. Các ngươi thực sự là quá vọng động rồi. Rời đi xương mù biện pháp sao có thể để các ngươi mấy đứa bé đến tìm? Cao Thần ngữ khí vừa mang theo trách cứ lại dẫn quan tâm. Nửa đường phàm là xuất hiện một cái ngoài ý muốn, ba người đều không có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Tiệm ăn sáng, quán ăn đêm đường cái, gian phòng quái vật, kim gia phòng phòng đấu giá. Mỗi cái chỗ, liền xem như bọn hắn, cũng cần treo lên 12 phần tinh thần tới ứng đối. Cao Thần nhắm mắt lại, đè xuống đến miệng trách cứ. Dù sao không phải là dưới tay mình, hắn khó mà nói chút lời nói nặng. Chỉ có thể dùng một câu nói đánh giá Phùng Phong ba người hành vi. Các ngươi có thể đi đến ở đây, xem như gặp may. Bằng không thì, chỉ từ Cao Thần nghe được kinh nghiệm bên trong nhìn, tồn tại phong hiểm cùng tai họa ngầm cũng không ít. Phùng Phong không có phản bác, im lặng cười cười. Xem ra chúng ta vận khí rất tốt. Cao Thần thật sâu đưa mắt nhìn Phùng Phong một mắt, lắc đầu, vẫn là không nói gì. Quay đầu phân phó Linh Đào, ngươi trước tiên đem Lục Quân bọn hắn dẫn đi, mau chóng bày ra hành động, ta tới cùng bọn hắn ba cái nói. Hắn lưu lại nơi này mục đích, cũng không phải là một cái thu chiếm thành viên chỗ tránh nạn. Bây giờ, hắn cần nhất chính là nhân thủ. Cái này cũng là Lục Quân bọn hắn đến đây tiếp viện ý nghĩa. Linh Đào trịnh trọng gật đầu, là một đoàn người vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Trong dạng, lập tức chỉ còn lại Cao Thần cùng Phùng Phong, Mạch Hiên, Kim Thế Nhạc ba người. Cao Thần ném tới mấy bộ y phục. Phùng Phong tiếp lấy xem xét. Tất cả đều là Linh Đào cùng tiểu thổ hào bộ phát phục. Không đợi Phùng Phong hỏi ra lời, Cao Thần âm thanh vang lên lần nữa. Không biết Lục Quân là thế nào nói với các ngươi, nhưng ta chỗ này cũng không an toàn. Trước tiên đem quần áo thay đổi, ta sau đó tận lực tìm cơ hội đem các ngươi đưa ra ngoài. Gặp Phùng Phong muốn mở miệng nói cái gì, Cao Thần đột nhiên làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Nhanh chóng thay quần áo, đổi xong chúng ta lại nói. Phùng Phong chấn động trong lòng. Chẳng lẽ bây giờ phòng khách cũng không an toàn? Đến nước này, Phùng Phong không nói thêm lời. Ngược lại nhiều tin tức hơn, sẽ do Lục Quân hướng Cao Thần truyền đạt. Bọn hắn quan phương luôn có chính mình truyền lại tin tức phương thức. Mấy phút sau, trở thành thổ người giàu có tổ ba người mới vừa ra lò. Kim Thế Nhạc giật giật ống tay áo của mình, tâm tình không tệ. Đừng nói, y phục này chất lượng không tệ. Chủ yếu là tiểu dáng hắn rất ưa thích. Mạch Hiên sạm mặt lại, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn tại để ý những thứ này. Phùng Phong tới gần Cao Thần, hỏi thăm, những y phục này có tác dụng gì sao? Chỗ đặc sản. Cao Thần giản yếu tường thuật tóm lược, các ngươi lúc rời đi, nhớ kỹ đừng đem bọn chúng mang lên là được. Cao Thần ngữ khí hơi có vẻ nhẹ nhõm, có lẽ là vì không để Phùng Phong ba người tăng thêm phiền não. Thu thập xong liền cùng ta ra ngoài, ở đây bao xương phí tổn cũng không thấp, chúng ta phải nhanh đi ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, cửa bao xương bị gõ vang. Cao Thần trên mặt cuối cùng một nụ cười, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu: các ngươi đi theo ta, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Liền đi cửa ra bảo. Đại môn mở ra, một cái xúc lây ria mép trung niên nhân đứng ở cửa, cười híp mắt liếc nhìn trong dạng. Ánh mắt sau khi vòng vo một vòng, mới nhìn hướng Cao Thần. Cao tiên sinh, chúng ta hẹn trước đánh cược cũng nhanh bắt đầu, chúng ta có muốn cùng đi hay không? Phùng Phong nghiêng đầu nhìn về phía Cao Thần. Từ góc độ của hắn, có thể trông thấy Cao Thần ngón tay hơi nắm, giống như là trong hư không nắm lấy đồ vật gì. Cùng là kiếm tu, Phùng Phong biết, đây là sắp gọi ra chính mình bản mệnh kiếm tư thế. Cao Thần đang khẩn trương. Phùng Phong đem ánh mắt ném đến rìa mép trên thân, tiếp đó trong nháy mắt rời. Người trước mặt, có chỗ đặc biệt gì sao? Rìa mép dường như chú ý tới Phùng Phong ánh mắt, con mắt chuyển động một cái chớp mắt. Bất quá không có đem Phùng Phong để ở trong lòng, ngược lại tiếp tục truy vấn Cao Thần. Cao tiên sinh, người ý nghĩ đâu? Cao Thần câu lên một nụ cười. Đa tạ hạng lão bản hảo ý, ta muốn mang ba cái tiểu bối thấy nhiều từng trải, chờ một lúc lại đi qua. Rìa mép cũng không cưỡng cầu, ra dáng lộ ra một cái vẻ tiếc hận, quay người rời đi. Thấy đối phương thân ảnh càng ngày càng nhỏ, Cao Thần cuối cùng không cần duy trì trên mặt giả cười, hướng sau lưng ba tên tiểu gia hỏa dặn dò, chúng ta đi. Một đoàn người sải bước mà xuyên qua phi thường náo nhiệt chiếu bạc, vượt qua dưới chân lâm vào điền cùng sinh vật hình người. Tại có thể so với hai cái sân bóng lớn nhỏ trong đại sảnh, không ngừng đi tới. Tại viên náo sòng bạc đối cảnh âm phía dưới, Cao Thần mở miệng. Thừa dịp bây giờ, các ngươi có cái gì muốn hỏi nhanh chóng hỏi. Phùng Phong ở phía sau chạy chậm đến, nghe vậy ngẩng đầu. Phòng khách có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Vì cái gì ở trong ghế lô bộ, ngược lại nói chuyện phiếm càng bị hạn chế. Cao Thần giọng nói nhẹ nhàng, không có ý nghĩa, chỉ là ngăn cách vô tâm nhân thôi. Ở đây, không có linh tức tệ mua không được tình báo. Khách quan mà nói, bên ngoài ngược lại càng thích hợp giao lưu tình báo. Chỉ có điều, cần một chút ngoài định mức cầu thông kỹ xảo. Một đường đi tới, Cao Thần không yên tâm dặn dò: "Đợi chút nữa ta để cho Vương Hạo mang các ngươi đi một tầng đánh mặt phòng, hắn không có để các ngươi đụng hạng mục, tuyệt đối đừng đụng, đại giới các ngươi không chịu được nổi."
"Đụng?"
Có một vấn đề Phùng Phong vẫn muốn hỏi.
"Chúng ta nhất định muốn đánh cược."
"Không cá cược, tới chí mạng bản quay làm cái gì?"
Cao Thần hỏi lại.
"Đây chính là chí mạng bản quay sòng bạc cận hình quy tắc. Mỗi cách một đoạn thời gian, tất cả mọi người đều nhất thiết phải tiến hành một hồi đánh bạc. Hơn nữa tại sòng bạc đợi đến càng lâu, càng dễ dàng đánh mất lý trí."
"Giống như..."
Bịch. Một cái xương gầy như que tuổi nữ nhân bị gạt ngã trên mặt đất, váy dài nhấc lên, lộ ra vô số phong quang. Nữ nhân trong miệng không được nỉ non: "Cho ta tiền, ta có thể lật bàn, lại cho ta một cái linh tức kệ, một cái liền tốt, ta có thể làm bất cứ chuyện gì." Thật sự nhưng không có ai nhiều ném trong nháy mắt ánh mắt. Cao Thần mắt nhìn thẳng từ bên cạnh xuyên qua. Ở trong lòng đem câu nói sau cùng bổ sung hoàn tất, giống như nàng. Hắn lần nữa hướng Phùng Phong bọn người trình bày sòng bạc nguy hiểm: "Nhớ kỹ, chớ tin bất luận kẻ nào, ở đây có thể đánh cược đồ vật, hoàn toàn không chỉ linh tức kệ." Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Phùng Phong không nói gì. Mạch Hiên cùng Kim Thế Vui cử chỉ càng cẩn thận hơn, ánh mắt cũng không dám bốn phía loạn động. Chỗ cần đến càng ngày càng gần, Cao Thần biểu lộ dần dần trầm tĩnh lại. "Phía trước chính là đi tới tầng thông đạo, các ngươi trước đi qua." Tích 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 đạp đạp một hồi, dễ nghe âm nhạc vang lên. Giữa đại sảnh màn ảnh khổng lồ sáng lên. Sáng lạng mở màn hoạt hình đi qua, thanh thuần làm người hài lòng người nữ chủ trì hướng màn hình phất tay. "Hế Lô, đã lâu không gặp, đại gia nghĩ tiểu thất sao?" Khu bên ngoài lại qua một buổi tối, tin tưởng mọi người cũng chờ đã không kịp a. Tự nhìn nặng tuyển thủ trải qua như thế nào, thật là khiến người ta gấp gáp. Chương 347, 37 hào đứng đầu tuyển thủ, Mạc Lệ Lệ. Chương 347, 37 hào đứng đầu tuyển thủ, Mạc Lệ Lệ. Người nữ chủ trì nâng khuôn mặt, biểu lộ sinh động xinh xắn. Tại trong màn hình lộ ra sức sống mười phần. "Đại gia yên tâm, tiểu thất một mực có đang thay đại gia chú ý đám tuyển thủ." A lặng lẽ nói cho đại gia một cái nội bộ tin tức: "Có hai vị đứng đầu tuyển thủ, tối hôm qua có đột nhiên tăng mạnh tiến triển." Đại gia kỳ không chờ mong, muốn hay không đoán xem nhìn, bọn họ là ai? Cứ việc trong đại sảnh ngẩng đầu quan sát tiết mục người lắc đắc, người nữ chủ trì vẫn như cũ sức sống bắn ra bốn phía. Không thể nghi ngờ là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chỉ có điều, tiết mục cùng toàn bộ sòng bạc không hợp nhau. Phùng Phong ở trong lòng bình tĩnh nói: "Sẽ không phải, cái này cũng là sòng bạc đánh bạc hạng mục một trong, cũng không biết là loại hình gì." Ngược lại Phùng Phong không cảm thấy, đang động bất động giết người phóng hỏa linh tức thị, sẽ xuất hiện một hồi nghiêm chỉnh yêu nhau chân nhân tiết mục. Bởi vì cùng mình mục đích không quan hệ, Phùng Phong liếc mắt nhìn thu hồi ánh mắt. Trùng hợp, phía trước Cao Thần cũng dừng lại. Từ trong ngực móc ra ba tấm xếp xong phụ lục, phân phát cho ba người. "Nghe nói các ngươi có chính mình phòng thân đạo cụ, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là nhận lấy cái này. Chúng ta sẽ muốn đi phía trên, không giúp được các ngươi, có việc có thể tìm Vương Hạo." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Một cái đeo kính dâm thuốc phiện nam nhân đến gần, hướng Cao Thần gật đầu.
"Đội trưởng."
Cao Thần đáp lễ ra hiệu, "ba người bọn hắn liền giao cho các ngươi." Bởi vì sớm từ Ninh Đảo trong miệng biết ba người bọn họ đến, Vương Hạo coi như bình tĩnh. Hướng Cao Thần bảo đảm nói: "Yên tâm đi, đội trưởng, tầng dưới ta đã thân quen. Mang ba cái người mới không là vấn đề." Kim Thế Nhạc tính toán phát biểu ý kiến: "Chúng ta thật không có thể giúp đỡ sao? Bọn hắn kỳ thực vẫn rất dùng tốt." Vương Hạo cười đem hắn tay đè xuống: "Các ngươi bình an sống sót chính là giúp chúng ta bận rộn." Cao Thần im lặng gật đầu, bảo trì đồng dạng ý kiến. Bất quá nói đến đây sự kiện, hắn nhất định phải xách một câu: "Có thể trà trộn vào vòng bên trong, chúng ta tán thành năng lực của các ngươi, nhưng không nên ở đây phát huy tác dụng." Kim Thế Nhạc đổ mồ hôi: "Chúng ta thật không phải là cố ý xông vào, là hắn biết Huyền Vũ hư ảnh chuyện sẽ không bị tất cả mọi người tiếp nhận. Xem đi, bây giờ liền có một cái."
"Không đúng, là hai cái."
Kim Thế Nhạc híp lại mắt, nhìn chằm chằm nụ cười chân thành Vương Hạo. "Chủ nghĩa duy vật chính là khó mà nói phục." Cao Thần mặc nhận Kim Thế Nhạc ý nghĩ, không phải không tin Kim Thế Nhạc mà là. Cao Thần ánh mắt dư quang một mực không có rời đi Phùng Phong. Hắn không tin. Trong ba người, không có một người biết con đường tiến tới của bọn họ, thông hướng là vụ khu chỗ càng sâu. Phùng Phong biểu lộ một mực giọt nước không lọt. Cao Thần cũng chỉ là hoài nghi. Hắn đồng dạng hoài nghi vị kia gọi Mạch Hiên học sinh. "Các ngươi nhớ kỹ đi theo Vương Hạo hành động." Cao Thần lần nữa dặn dò. "Cái này là bảo hộ, cũng là hạn chế." Ba người thờ ơ đáp ứng. "Có người bảo hộ, không cần thì phí." Nhưng mà, thay đổi ý nghĩ chỉ cần trong nháy mắt. Bang bang. Trong màn ảnh lớn, người nữ chủ trì bước nhỏ nhảy đến một bên, nhường ra hơn phân nửa màn hình. "Như vậy kế tiếp, tiểu thất liền mang mọi người đi hiện trường xem, chúng ta đám tuyển thủ trải qua như thế nào cái này vị thứ nhất đi, đương nhiên là lão bằng hữu của chúng ta, Lý Dược thiếu gia." Ân nhìn qua giống như bình thường, không hổ là tại khu ngoại sinh sống 13 năm người chơi giả dạng kinh nghiệm, một đêm trôi qua, liền y phục đều không đổi, vẫn như cũ anh tuấn tiêu sái. Khó trách có thể bá bảng gần nhất 3 năm muốn cho nhất hắn, nàng, nó trở về bảng danh sách tên thứ nhất đâu. Người nữ chủ trì âm thanh bao hàm cảm xúc, đem vài câu thông thường câu niệm đến phá lệ thoải mái. Rất giống trong miệng nàng vị kia Lý Dược thiếu gia trung thực mê muội. Tiếp lấy, tiếng nói nhất truyền. Trong giọng nói ác thú vị cũng lại giấu không được. Chen vào một đầu tiểu đạo tin tức, Lý Dược thiếu gia cậu ruột, cũng là trước đây làm hại hắn 6 tuổi lưu lạc khu ngoại kẻ cầm đầu, phía trước Lý thị giải trí tổng giám đốc đã bị khu gia bản thị. Tin tưởng không lâu sau nữa, hai người liền có thể tại khu ngoại hợp thành hợp, đến lúc đó Lý Dược thiếu gia là sẽ quân pháp bất vị thân đâu. Vẫn là chiếu cố thật tốt hắn cái này thân nhân duy nhất. "Ai nha." Người nữ chủ trì che môi đỏ, giống như là mới nhớ. "Ta nhớ được, Lý Dược thiếu gia còn không rõ ràng lắm hắn cùng mình mâu thân bị ném đến khu ngoại chân tướng." Đây không phải là nàng lộ ra nhìn có chút hạ hê nụ cười. Chúng ta Chí Mạng Bàn Quay công ty giải trí 02 một số nhân viên công tác, từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui, nhất định sẽ hăng hái trợ giúp Lý Dược thiếu gia tìm được chính mình thân thế chân tướng. Đại gia đừng bỏ qua tiếp xuống tiết mục a, người nữ chủ trì mở miệng một tiếng Lý Dược thiếu gia không giống như là đang khen người, phản phất tại nói gì đó hài hước ngoại hiệu. Phối hợp trong tấm hình vẻ mặt ngây ngô thon gầy thiếu niên, càng là tràn đầy trâm trọng. Phản phất là trong bị giam tại lồng thủy tinh, cung cấp đại chúng làm vui quan khỉ. Tiết mục hợp thời phối hợp hai tiếng hậu kỳ tiếng cười, người nữ chủ trì tiếp tục giới thiệu. Vị thứ hai tuyển thủ thì càng ghê gớm, là một vị vừa tới khu ngoại 3 ngày vô danh người qua đường 37 hào ống kính hoán đổi, cho đến một người mặc màu hồng váy ngắn nữ hải. Trên người đối phương váy ngắn đã sớm tràn đầy vũng bùn, khắp nơi là hư hại vết tích. Nhưng đối phương tựa hồ không có khác quần áo, khu ngoại sáng sớm phá lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nàng chỉ có thể thân thể co do, cùng bên cạnh mặc nhất trí những cô gái khác gắt gao kề cùng một chỗ, báo đoàn sưởi ấm. Dài như cánh bướm lông mi không ngừng rung động, nhìn qua ngủ được vô cùng không an phận. Phùng Phong, Mạch Hiên, Kim Thế Nhạc sắc mặt đại biến. Học tỷ, là chớ lệ lị học tỷ. Nàng vì cái gì cũng tại bên trong. Ba người chân giống ngọc dễ, thẳng tắp dừng ở tại chỗ. Cao Thần ghé mắt, trong nháy mắt hiểu rồi cái gì. Mở miệng cảnh cáo nói, đừng quên lời ta nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng tùy tiện làm việc. Ba người nhìn qua trong đại sảnh màn ảnh khổng lồ, không nói gì. Cao Thần có loại dự cảm không tốt, đó là thủ hạ sắp gặp phải thẳng thắn tân binh lúc sẽ phát động ứng kích phản ứng. Bình thường gặp được loại tân binh này, hắn đều muốn bị đối phương không tuân mệnh lệnh tức chết đi được. Cao Thần lập tức động thủ, giữ chặt gần nhất Kim Thế Nhạc. Trước tiên theo chúng ta đi. So với hắn lời nói hữu hiệu hơn, là trong tiết mục người nữ chủ trì. Tin tưởng 37 số đại danh, đại bộ phận người xem đều quen, nàng không có cường kiện thể phách, không có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí đối với khu ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mỗi lần đều có thể trở về từ coi chết, giống như là bị thị trường chúc phúc giống như may mắn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Luận dân cờ bạc tin cái gì, không phải thật cao thẻ đánh bạc, hơn nữa vĩnh bạn tự thân vật khí. Dù sao, có vật khí, tiền còn có thể thiếu sao? Tin tưởng Mạc Lệ Lị lại dựa vào vận khí sống mấy ngày, nàng nhất định sẽ trở thành toàn bộ tiết mục được quan tâm nhất tuyển thủ. Đáng tiếc, không có nếu như. Người nữ chủ trì tiết hận lắc đầu. Vận khí cũng hữu dụng xong một ngày, 37 hào hôm nay thế mà rút chúng nguy hiểm nhất C khu nhiệm vụ. Mọi người đều biết, đã có 4 năm, không có ai đi C khu sau còn sống trở về. Chương 348, ý kiến không nhất trí chương 348, ý kiến không nhất trí nàng còn có thể giống trước mấy ngày, bằng vận khí mang cho chúng ta kỳ tích sao? Để chúng ta kính xin lỗi. Người nữ chủ trì nhiệt tình âm thanh tràn ngập. Trong đại sảnh Phùng Phong bọn người tâm lại lạnh một nửa. Có thể để cho người nơi này mong đợi chuyện, có thể là chuyện gì tốt. Người nữ chủ trì tiếp lấy giới thiệu còn lại đứng đầu tuyển thủ, nhưng không trọng yếu. Cao Thần nhìn qua trên màn hình Mạc Lệ Lị khuôn mặt. Các ngươi cũng ưa thích vị này tuyển thủ. Phùng Phong không nói gì phút chốc, đem trong lòng lo âu và lửa giận đè xuống. Dung Đông Dạng mịt mở phương thức cắn răng trả lời. Không phải, dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, chúng ta gặp, sắc, lên, ý, bây giờ là fan hâm mộ. Học tỷ hiện tại ở đâu? Vì cái gì tốc độ thời gian trôi qua cùng bên này khác biệt? 3 ngày. Nơi đó còn là vụ khu sao? Còn có, cái tiết mục này đến cùng là đang làm gì? Đối phương nhìn qua tình huống vô cùng không ổn. Kim Thế Nhạc không chịu nổi tính tình, vội vàng hỏi thăm, có thể nói cho chúng ta biết cái này ngạch, đi sao có thể nhìn thấy nàng sao? Cao Thần nhìn trước mặt ba tấm cảm xúc lộ ra ngoài khuôn mặt, lắc đầu. Xem ra hôm nay không nói cho bọn hắn, bọn họ sẽ không nghe lời rời đi. Một cái khu ngoại lao tiết mục, muốn gặp nàng cũng không dễ dàng, bất quá khu ngoại định kỳ sẽ phát ra cư dân quyền tắc vì ban thưởng. Nếu như ngươi xem cái vị kia tuyển thủ, có thể cướp được nó, tiến vào nội thành, có lẽ các ngươi liền có thể đi gặp nàng. Phùng Phong nhíu mày, không có biện pháp khác. Không có. Phùng Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Tại Linh Tức Thị, không có khả năng có loại này tuyệt đối chuyện. Cao Thần nói như vậy, chính là đại biểu cho gần nhất cũng không có đối với khu ngoại động thủ kế hoạch. Cũng hy vọng bọn họ không nên khinh cử vọng động. Nhưng theo người nữ chủ trì ý tứ, chớ Lệ Lị rất có thể tại khu ngoại trong một ngày, liền sẽ gặp bất chắc. Phùng Phong không cam tâm. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia khu ngoại lúc nào sẽ phát ra cư dân quyền, nhanh nhất phải bao lâu? Cao Thần nghĩ nghĩ, từ trong trí nhớ tìm ra liên quan tới cái này tin tức. Lần trước phát ra cư dân phía trước, là tại 3 cái tuần lễ phía trước, dựa theo tiết mục thói quen, tháng gần nhất cũng sẽ không có mới cư dân quyền chuyển xuống. Không được, quá lâu. Phùng Phong song quyền nắm chặt, trong mắt vẻ dãy rủa càng lúc càng đậm. Chớ Lệ Lị chỉ là một cái bình thường học sinh. Chờ quan phương hành động, nàng còn không biết lại là gì tình huống. Cao Thần liếc mắt một cái thấy ngay ba người trầm mặc biểu tượng ở dưới phản địch, thật sợ ba người làm loạn. Ngữ khí cũng nghiêm trọng đứng lên. Đồ thuật cũng muốn từ chỗ nhỏ học lên, ta mang các ngươi đi ra gặp việc đời, cũng không phải muốn cho các ngươi bây giờ liền đụng loại này cấp bậc đánh cược. Vừa quay đầu, nhìn về phía một bên Vương Hạo. Tiểu Vương, ngươi trước tiên dẫn bọn hắn 3 cái xuống. Tốt, đại ca. Vương Hạo đưa tay bắt được Phùng Phong, tính toán đem bọn hắn cưỡng chế tính chất mang khỏi nơi này. Cái tiết mục này bên trong nước rất sâu, là bọn hắn trước mắt không cách nào tới gần tồn tại. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không tại nhìn thấy nhiều như vậy người sống sót lúc, còn cố ý gác lại kế hoạch yếu. Thật sự là chính bọn hắn cũng hưu tâm vô lực, chỉ có thể dựa vào đồng dạng nội nhập trong đó đồng bạn chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao bên trong tỷ lệ tử vong quá cao. Vương Hạo đấy mắt xẹt qua một tia đau đớn. Trên mặt sự hòa hợp mà khuyên, chúng ta đi xuống trước đi, không phải muốn học đổ thuật sao? Trước tiên từ lớn nhỏ trang học lên như thế nào? Vương Hạo thủ hạ dùng sức, Phùng Phong không nhúc nhích tí nào. Vương Hạo, nét mặt của hắn trở nên kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? hắn thế mà không kéo được một đứa bé. Xin lỗi rồi, Vương ca. Phùng Phong ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh, ta muốn thử xem cái này. Cái tiết mục này cũng là có mở đánh cược. Nó ở phương hướng nào? Không có đánh cược, bọn này đã bị đánh bạc xâm nhập đánh mất lý trí kẻ liều mạng, tuyệt sẽ không cho cái tiết mục này ném đi một ánh mắt. Thậm chí, cái này màn hình cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Phùng Phong tỉnh táo tự hỏi. Nhưng mà, càng là tỉnh táo, càng là để cho Vương Hạo cảm thấy hắn là thằng điên. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Hoàn toàn không biết gì cả mà xông tới, đối với trí mạng bản quay sòng bạc duy nhất hiểu rõ, cũng chỉ là đến từ bọn hắn khẩu thuật. Chỉ bằng những thứ này, làm sao dám xông vào? Hoàn toàn là không có lĩnh giáo qua ở đây quỷ dị quy tắc, chỗ khen ở dưới vô tri chi ngôn. Vương Hạo muốn nói lại thôi, tay không bắt được bên kia mạch hiền, hai cánh tay cùng một chỗ dùng sức. Các ngươi trước tiên cùng qua đi. Linh thức tệ tại ta chỗ này, các ngươi không có tiền ngay cả chiếu bạc đều lên không được. Mạch Hiên không có Phùng Phong vững như vậy, bị Vương Hạo nắm lấy lảo đảo hướng phía trước hai bước. Sau đó cũng là liều mạng túm trở về mình bị chảo tay. Không cần Vương, Vương ca, chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Vương Hạo khiếp sợ trừng to mắt, không nghĩ tới gầy yếu nhất dịu dàng ít nói Mạch Hiên cũng biết phản bác ý nghĩ của hắn. Kim Thế Nhạc tiến lên, trợ giúp Mạch Hiên tránh thoát Vương Hạo tay. Vương Hạo nhất thời sơ suất, thật đúng là để cho bọn hắn thành công. A a. Kim Thế Nhạc hai tay trên không trung huy động, một cái không có đứng vững kém chút ngã xuống đất. Cũng may cuối cùng ổn định. Hắn vô bộ ngược hướng Vương Hạo bảo đảm nói, yên tâm đi, chúng ta có tiền. Vương Hạo biểu lộ cũng không dễ nhìn, tiền gì, chỉ bằng các ngươi đi lên lúc kiếm ngoài ý muốn chi tài. Hắn từ sáu quân cái kia cũng nghe nói, ba cái người trẻ tuổi cũng không tính nghèo rất mùng hơi. Trên thân tối thiểu nhất có hơn bạn linh tức tệ. Nhưng bọn hắn quá coi thường tòa này sòng bạc hấp kim năng lực. Mấy bạn linh tức tệ, đừng nói là để cho người ta nhìn với con mắt khác, liền cao cấp chiếu bạc ra sân tư cách cũng không có. Lúc này, Phùng Phong cũng thừa cơ tránh thoát Vương Hạo vào bó. Ngọc bội trong tay tại trước mặt mấy người lơ đãng lắc lư rồi một lần, tiếp đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cao Thần cùng Vương Hạo lập tức trừng to mắt. Bọn hắn qua tay quá nhiều linh tức tệ, đối với ngọc bội giá trị không thể quen thuộc hơn được. Mục đích đã đến, Phùng Phong hài lòng thu tầm mắt lại. Nay liền không cần Vương ca các ngươi lo lắng, ta cũng có thể cống hiến một điểm thẻ đánh bạc. Ngươi suy nghĩ kỹ sao? Cao Thần lên tiếng, thân ảnh cao lớn lực gáp bách mười phần. Hắn không thể quyết định đối phương như thế nào sử dụng huấn luyện quân sự thực chiến chiến thắng ban thưởng, đây là đối phương tự do. Nhưng mà hắn vẫn là muốn khuyên đối phương nghĩ lại. Một cái bên trên chiếu bạc cơ hội, thật sự đáng ra không? Đây chính là có thể ngăn cản 3 lần công kích chí mạng không gian ngọc bội. Coi như đã có tỉ vết, cũng tuyệt đối là bảo mệnh thần khí. Phùng Phong kiên định gật đầu, ta sẽ chứng minh. Hắn biết, vô luận mình nói như thế nào, Cao Thần cũng sẽ không cảm thấy thế chấp đi không gian ngọc bội là đạo dễ chiêu. Vậy cũng chỉ có thể tự mình chứng minh cho đối phương nhìn. Giống như hiện tại bọn hắn tại bình đẳng giao lưu, nhưng Phùng Phong biết, Cao Thần không có cùng Vương Hạo một dạng đối bọn hắn tiến hành thuyết phục, ngược lại càng thêm khó giải quyết. Ý vị này, đối phương căn bản vốn không để ý bọn hắn ý nghĩ, đã quyết định dùng sức mạnh chế tính chất thủ đoạn, để cho ba người bọn hắn ý theo ban đầu kế hoạch đi. Muốn rời đi, nhất thiết phải sử dụng đặc thù biện pháp. Tâm tư hơi đổi, Phùng Phong đột nhiên cao giọng nói, tới một người mang bọn ta đi hối đoái thẻ đánh bạc, ta ra một linh tức tệ. Đừng nhìn một linh tức tệ rất ít. Trong sòng bạc, linh tức tiền hạn mức cao nhất rất cao, nhưng hạn cuối đồng dạng không ranh giới cuối cùng chút nào. Một linh tức tệ cùng 10 linh tức tệ không có khác nhau, nhưng đều đại biểu cho một lần lật bàn kế hoạch. Chương 349, bắt đầu từ số 0, đánh cược. Chương 349, bắt đầu từ số 0, đánh cược. Cái này không? Tiếng nói vừa ra, trên mặt đất đột nhiên bỏ lên ba cái lôi thôi đại hán. Giống mấy đời chưa thấy qua người sống, nhiệt tình nhào về phía Phùng Phong. Ta mang các ngươi đi. Không, để cho ta tới, ta đối với cái kia quen, vô cùng quen. Ba người tranh nhau trẻ lớn, lấy cực kỳ hèn mọn tư thái bắt được Phùng Phong ống quần. Nhìn, đây chính là dân cơ bản. Cho dù là một linh tức tệ, cũng đáng được bọn hắn bỏ ra tất cả tôn nghiêm. Phùng Phong nhìn cũng không nhìn, toàn bộ đem bọn hắn nhận lấy. Các ngươi đem chúng ta dây an toàn đi qua, linh tức tệ mỗi người có phần. Đồng thời đối với Mạch Hiền, Kim Thế Nhạc thúc giục nói, đi mau. Cao Thần muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng đại hán trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một trưởng đem Cao Thần ngăn lại. Không ai có thể ngăn cản hắn lập bàn. Không ra hai cái hô hấp, Phùng Phong ba người biến mất vô tung vô ảnh. Rồi cạnh, Cao Thần siết chặt hai tay, then chốt chịu để phát ra không thể tiếp nhận chu chéo. Ba cái xúc động tiểu tử. Vương Hạo ảo não từ lúc một cái tát, chính mình làm sao lại không coi chừng? Đội, đại ca, làm sao bây giờ? Đi hồi đoái cửa sổ, tìm được bọn hắn. Cao Thần quả quyết trả lời. Đối phương không đem mạng của mình thấy rất nặng, nhưng bọn hắn coi trọng. Phùng Phong bọn hắn không thể xảy ra chuyện. Ba người bọn hắn vô cùng thông minh, tuyệt đối sẽ không đến liền gần cửa sổ. Người dẫn người từ sau hướng về toàn bao trụm tìm tới đi, chắc chắn có thể tìm được bọn hắn. Cao Thần dặn dò, nhưng càng nói càng không yên lòng. Tính toán, ta và ngươi cùng đi. Chờ một chút đội trưởng. Ngươi không phải còn có đánh cược sao? Vương Hạo ngăn lại rõ ràng nóng nảy Cao Thần, nhắc nhở. Bây giờ còn có càng khẩn yếu hơn chuyện, chờ lấy Cao Thần xử lý. Cao Thần trầm mặc một cái trước mắt, cũng không có thay đổi chủ ý ngươi trước tiên truy. Đánh cược bắt đầu còn có một đoạn thời gian, trước tiên bắt bọn hắn lại đi cũng không muộn. Cao tiên sinh. Sau lưng âm thanh mang theo nồng nặc cảnh cáo ý vị. Cao Thần quay đầu, muốn đi mà quay lại Diễm Mép. Diễm Mép đứng tại đi tới thượng tầng đường phải đi qua, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cao Thần. Cao tiên sinh, đánh cược liền muốn bắt đầu, ngươi muốn đi đâu? Xem ra là không đi được. Cao Thần mím chặt đôi môi, gượng cười nói, chỗ đó, ta lập tức liền đến. sau đó lập tức quay đầu, không ngừng đối với Vương Hạo căn dặn, nhất định phải tìm đến bọn hắn. Sau đó cũng không tiếp tục quay đầu, đi theo Diêm Mẹp sau lưng, phía trước phó đổ ước. Một bên khác, ba cái lôi thôi đại hán xuyên thẳng qua trong đám người, phản phất linh hoạt chuột. Trong chớp mắt, Phùng Phong bọn người liền bị mang rời khỏi lớn nhất phòng chơi. Trước mặt là không có một bóng người quầy hàng cửa sổ. Phùng Phong hỏi thăm, nơi này là chỗ nào? Đương nhiên là hối đoái thẻ đánh bạc cửa sổ. Một tên đại hán xoa xoa đôi bàn tay, lấy lòng cười nói, bất quá chúng ta tới không khéo, nó hôm nay giống như không trách nhiệm, làm cho người rất tiếc nuối. Đại hán toát miệng, tuyệt không che giấu chính mình không có hảo ý, bất quá chúng ta cũng biết khác hối đoái cửa sổ, ngươi có muốn hay không lại tới một lần nữa phục vụ? Đúng đúng đúng, lần này cam đoan là trực ban cửa sổ. Một cái khác đại hán cười ha hà nói. Cái cuối cùng đại hán hắc hắc một tiếng. Bất quá trực ban cửa sổ, mang tới giá cả cũng không giống nhau, cũng không thể vẫn là một linh tức tệ à. Ba cái lôi thôi đại hán mặc dù lẫn nhau không biết, nhưng muốn hô tiền tâm vô cùng nhất trí. Vô luận là ban đầu dẫn đường, vẫn là tới đây kẻ sướng người họa, đều biểu hiện phá lệ ăn ý các ngươi. Kim Thế Nhạc tức giận đến nói không ra lời. Đối phương chuyên môn đem bọn hắn ba cái đưa đến loại này vắng vẻ góc tối không người, không phải liền là ăn chắc bọn hắn, muốn hố người sao? Đáng giận a. Tức chết hắn. Kim Thế Nhạc muốn chửi ầm lên, Phùng Phong ngăn trở hắn. Phùng Phong ném ra ba cái linh tức tệ, tinh chuẩn rơi vào ba cái lôi thôi đại hán trong tay. Tốt, đến nơi đây là được, các ngươi đi thôi. Hắn chưa từng trông cậy vào quá mà người sẽ đáng tin cậy. Muốn, cũng chỉ là đại hán đem bọn hắn thành công mang ra. Chính hắn từ đầu tới đuôi đều không muốn đi qua hối đoái cửa sổ. Bọn đại hán cầm trong tay tội nghiệp một cái linh tức tệ, hai mặt nhìn nhau. Gặp Phùng Phong thật sự không mắc mưu, cũng chỉ có thể làm giao dịch kết thúc, đội vàng rời đi tiếp tục bọn hắn đánh bạc kiếp sống. Nhìn qua bọn đại hán xám xịt bóng lưng, Kim Thế Nhạc lúc nào cũng hả giận một chút. Bất quá hắn cũng kỳ quái. Lão tứ, chúng ta không đi hối đoái cửa sổ, cái kia muốn đi cái nào? Trên người bọn họ thế nhưng là một cái thẻ đánh bạc cũng không có. Phùng Phong nhìn qua đỉnh đầu tinh xảo bích họa, đó là một bộ phú hào đánh cược kiến đồ. Không hổ là sông bạc, địa phương nào đều không thể rời bỏ đánh bạc nguyên tố. Hắn thở ra một hơi thật dài. Đương nhiên là bên trên chiếu bạc. Không có thẻ đánh bạc, chúng ta có thể tại chỗ đổi. Tin tưởng nhà này linh tức thị cấp cao nhất sông bạc, không đến nỗi ngay cả nguyện ý dùng linh tức tệ trao đổi thẻ đánh bạc người cũng không có. Chỉ có điều, trải qua dân cờ bạc tay, đổi lấy thẻ đánh bạc giá cả sẽ hơi cao như vậy ưu điểm. Hơn nữa, bọn hắn còn cần ở trên chiếu bạc thật tốt hiểu một chút, mặc lệ lị chỗ tiết mục đến cùng là cái gì. Nhìn Cao Thần băn khoăn bộ dáng, tiết mục quyền hạn đẳng cấp không thấp, chắc hẳn tin tức của nó cũng vô cùng quý giá. Vậy thì cần rất nhiều tiền, rất nhiều tiền thì càng cần được. Phùng Phong hoạt động cổ tay, hướng Kim Thế Nhạc, Mạch Hiên hai người tự tin nở nụ cười. Hôm nay ta hướng các ngươi xem thoáng qua, dùng như thế nào hai vạn thẻ đánh bạc kiếm lời thành sòng bạc đại cổ đông, lão nhị, có muốn thử một chút hay không? Kim Thế Nhạc thật sâu nhìn qua Phùng Phong, trong lòng có cảm giác gì không giống nhau. Lão tứ hắn giống như muốn không đếm xỉa đến. Kim Thế Nhạc trong lòng vắng vẻ, luôn cảm thấy sau đó sẽ phát sinh cái gì chuyện không ổn. Nhưng bọn hắn chạy đến, không phải là vì kiếm lời thẻ đánh bạc tìm học tỷ sao? Kim Thế Nhạc kiên định gật đầu. Đương nhiên, thực sự không được, chúng ta lại tìm một nhà vệ sinh, đi vào hung hăng gõ bọn chúng một bút. Lần này có thể đổi ta tới. Mạch Hiên chủ động xin đi giết giặc, các ngươi lần trước đối phó gian phòng hai vị kia biện pháp chịu tượng đến cũng được, lần sau đề nghị nhìn ta phát huy, các ngươi học thêm một chút. Từ đó, ba người tất cả linh tức tệ tài sản đều đến trong tay Phùng Phong. Đối với Mạch Hiên, Kim Thế Nhạc đối với tín nhiệm của mình, Phùng Phong thâm thụ xúc động. Đem lục sắc tinh tạp cất kỹ, Phùng Phong trịnh trọng hứa hẹn, yên tâm, ta nhất định mang các ngươi đi gặp đến học tỷ. Sau một phen khó khăn chắc trở, Phùng Phong ba người một lần nữa trở lại náo nhiệt ồn ào náo động sòng bạc đại sảnh. Không biết là nửa đường nơi nào xuất hiện ngoài ý muốn. Trước mặt đại sảnh rõ ràng không phải, vừa rồi có mặc lệ lị tiết mục truyền màn hình đại sảnh. Bất quá, không ảnh hưởng Phùng Phong phát huy. Ba người tìm một cái xó xỉnh chiếu bạc, nhìn chằm chằm trên bàn tình hình chiến đấu. Lớn, 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 tiểu, nhất định là tiểu. Ba cái lục, ta cá ba cái lục. Sắp bắt đầu phiên giao dịch, mỗi người đều kích động nhìn mình chô đẻ tiền đặt cược, chứng mà đỏ bừng cả khuôn mặt. So uống rượu còn hưng phấn hơn. Rõ ràng chỉ là thông thường đoán xúc sắc lớn nhỏ đánh cược, cứ thế bị bọn hắn hô lên nhìn thế chiến khí thế. Chương 350, chờ ngươi phía dưới bản, vị trí của ngươi ta muốn chương 350, chờ ngươi phía dưới bản, vị trí của ngươi ta muốn ai nha. Kết quả công bố, không có đoán đúng kết cục đại bộ phận dân cờ bạc phát ra một tiếng kêu rên. Oán hận chính mình vừa rồi lựa chọn. Bất quá phía dưới đem, bọn hắn lại toàn bộ nhiệt tình vùi đầu vào trong mới đánh cược đi, làm không biết mệt. Nhìn muốn, năm đêm Kim Thế Nhạc trơ mắt nhìn xem hai cái tuyên bố phá sản dân cờ bạc bị bảo an kéo xuống. Kim Thế Nhạc đối sòng bạc cảnh giác càng nồng đậm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía ở giữa nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đánh cược Phùng Phong. "Lão tứ, ngươi nhìn kỹ sao? Như thế nào lên bàn liền không có động tác? Chẳng lẽ là tại hiện học đổ thuật? Vậy cũng không thể nhìn không a? Đoán xúc sắc có cái gì tốt học? Học nghe âm thanh biết vị trí." Kim Thế Nhạc trong đầu một đống ý tưởng lung ta lung tung. Vừa nghĩ tới kia cái gì tiết mục bên trong, mặc lệ lị chỉ sợ gặp nguy hiểm, liền tĩnh không nội tâm. Xuyệt. Phùng Phong làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Các ngươi nhìn một chút bốn phía, đừng bị cao đội bọn hắn tìm được là được, chờ một chút ta. Hắn bây giờ nhu cầu cấp bách tập trung tinh lực, không có thời gian chú ý sự tình khác. Kim Thế Nhạc yên lặng, chỉ có thể kềm chế tính tình, tiếp tục tại trên chiếu bạc ngồi chờ. Bắt đầu phiên giao dịch, đặt cược, lát xúc sắc, bóc chú. Một vòng lại một vòng. Trên chiếu bạc, tất cả mọi người ánh mắt đều càng lửa nóng, vàn bệnh tiêu máu. Kim Thế Nhạc ngồi ở bên cạnh, nhìn xem giống như pho tượng không nhúc nhích phù phòng, càng ngày càng đứng ngồi không yên. Mạnh Hiên càng không ngừng ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác bất cứ khả năng nào giống quan phương siêu phàm giả người. Thỉnh thoảng nhìn về phía trên đại sảnh duy nhất màn hình, hy vọng nó có thể đột nhiên sáng lên, nói cho bọn hắn Mạc Lệ Lệ chỗ tiết mục mới nhất tình trạng. Đáng tiếc, cái này phòng chơi tựa hồ không phát phóng chân nhân đánh cược tiết mục. Thật lâu. Tốt. Phùng Phong từ nhập định một dạng trong quan sát thoát thân. Hai người lập tức băng tới hy vọng ánh mắt. Kim Thế Nhạc kinh hỉ nói, "Lão tứ, ngươi học thành." Phùng Phong đầu đầy dấu chấm hỏi. "Học thành? Học thành cái gì? Gia hỏa này lại tự mình bổ não những thứ gì? Bất quá cái này cũng không quan hệ." Phùng Phong lắc đầu, đem loại này không có vấn đề quên sạch sành sanh. Để cho hai người đem lỗ hai lại gần. Chờ sau đó chúng ta tách ra lên bàn, nghe ta kế hoạch đáp chú, ta bảo đảm, trong tay chúng ta linh tức tệ có thể lật ba lần. Mạnh Hiên cùng Kim Thế Nhạc liếc nhau, đồng dạng thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc. Mặc dù hai người nhìn từ đầu tới đuôi, nhưng vẫn như cũ không rõ Phùng Phong tự tin đến từ đâu. Bất quá không ảnh hưởng lựa chọn của bọn hắn. Hảo. Hai người trăm miệng một lời. Sau một phen khó khăn chắc trở, ba người trong tay hai vạn linh tức tệ, thành công đổi thành đồng giá tại 1.500 linh tức tiền thẻ đánh bạc. Đương nhìn giá trị co lại hơn một nửa. Nhưng đã là bọn hắn có thể từ bọn này thần giữ của trong tay đổi lại giá trị lớn nhất thẻ đánh bạc. Phùng Phong cảm thấy đầy đủ. Tại sông bạc chỉ có không cùng một khác nhau. Vô luận là hai bạn vẫn là 1.000, tại cái này động tiêu tiền cũng chỉ là chín châu mất sợi lông tài chính. Lần nữa trở lại đoán lớn nhỏ chiếu bạc, Phùng Phong để cho hai người cách hắn xa một chút. Đợi lát nữa học ta bộ dáng, đi khác chiếu bạc hành động, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bên trên. Nhận được hai người đồng ý, Phùng Phong yên tâm chút. Hắn hít sâu một hơi, đứng ở một người đầu chọc hoa cánh tay lại hắn xăm người bên cạnh. Chiếu bạc tiền nhân đầy là mối họa. Tên xăm mình vừa ấn xong một cái đánh cược, tâm tình vốn là không tốt. Gặp Phùng Phong còn dám hướng về trước mặt mình góp, trong lòng lập tức dấy lên một câu ngọn lửa vô danh. Xét theo Phùng Phong cổ áo đem hắn cầm lên. Vật nhỏ, ánh mắt ngươi tại xem cái gì đó? Đang khi nói chuyện, nước miếng văng tung tóe. Phùng Phong linh xảo từ tên xăm mình thủ hạ tránh thoát. Hắn giật giật cổ áo của mình, không có sinh khí. Chờ ngươi nhường chỗ. Nhường chỗ. Tên xăm mình đầu tiên là sững sờ, lập tức nổi giận. Tại chỗ cái nào không phải lão ma bài bạc? Nếu như không phải ra hết sức khẩn cấp chuyện hoặc phá sản, ai nguyện ý đem vị trí của mình nhường lại? Lão bà của mình hài tử, tài sản công ty toàn bộ đều không thèm để ý, căn bản không có khả năng xuất hiện quấy nhiều hắn phía dưới chiếu bạc chuyện. Tiểu tử này là đang chủ yếu chính mình phá sản đâu? Nếu như là bình thường, tên xăm mình có thể chỉ có thể cười khẩy, không muốn đem tinh lực lãng phí ở loại này tiểu tử trên thân. Nhưng hắn gần nhất vận khí không tốt, thua một số tiền lớn, tối không nghe được lời nguyền này. Thừa dịp bây giờ đổ bán không mở, tên xăm mình một quyền hướng Phùng Phong đánh tới. Thối tiểu quỷ, sẽ không nói tiếng người đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có hay không mệnh cầm ta vị trí. Bành. Bên cạnh bằng sắt bố cáo tấm bị nện ra một cái lõm. Phùng Phong như người, nhìn qua giận không tìm được tên xăm mình, không sợ chút nào. Băng lãnh lại lý trí địa đạo ra một sự thật. Song bạc không cho phép tùy ý ẩu đả, ngươi phạm uy. Kèm theo thanh âm của hắn, bốn phía có bảo an dần dần hướng ở đây dựa sát vào. Liên bốn phía dân cờ bạc đều đội vàng bên trong rút ra một ánh mắt, nhìn là cái nào không hiểu quy củ đồ đần, dám khiêu chiến chí mạng bản quay quy củ. Tên xăm mình lần này mới luống cuống. Chính mình vừa rồi làm cái gì? Bất quá rất nhanh phản ứng lại, bình tĩnh nói, "Đừng. Các vị đại ca, ta có tiền. Trước tiên đừng chào ta." Bảo an mặt không thay đổi dừng ở tại chỗ. Tên xăm mình không dám trì hoãn, không ngừng bận rộn từ trên người móc ra đủ ngạch thẻ đánh bạc, đem bảo an đuổi đi. Sự tình giải quyết sau, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không đùa nhưng nhìn, các dân cờ bạc cũng xoay người, không chớp mắt tiếp tục chờ bắt đầu phiên giao dịch. Tên xăm mình nhìn xem không có vật gì thẻ đánh bạc hộp, đau lòng tầm can tỷ phổi thận đều tại đau. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Phùng Phong. "Tiểu tử, đừng để ta chờ đến cơ hội." Hắn sớm muộn phải đối phương dễ nhìn. Muốn mượn sòng bạc tay đem hắn từ trên chiếu bạc lộng tiếp. Nằm mơ giữa ban ngày, 10 vạn thẻ đánh bạc mà tôi, chỉ cần chờ lần này đánh cược bắt đầu phiên giao dịch, hắn sớm muộn sẽ kiếm về. Nghĩ đến vừa rồi đám người ánh mắt miệt thị, tên xăm mình trong mắt lóe lên một tia khuất đủ. Nếu không phải là chí mạng bàn quay chỉ coi trọng tiền tài, lấy thân phận địa vị của hắn, làm sao lại chịu loại này lỗ mãng điều khí? Chờ hắn thăng vào cao tầng, tuyệt đối cũng không tiếp tục nhìn bọn này chỉ có thể tại cấp thấp đồ bàn kéo dài hơi tàn liệt đồ. Tên xăm mình nghĩ rất mỹ hảo. Phùng Phong ngáp một cái, thờ ơ đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Vậy đoán chừng là không có cơ hội, ta nói qua, ta muốn vị trí của ngươi. Ngay tại lúc đó, đổ bàn mở thưởng. Tên xăm mình vốn là trong lòng ngọn lửa lại có bị nhen lửa khuynh hướng, nghe được chia bài quan âm thanh, lập tức phân tán lực chú ý lớn. Lớn, lớn, cực phẩm đếm. Tiểu, nhất định là tiểu. Trung quanh dân cờ bạc nhiệt tình kêu chính mình áp chú. Tên xăm mình tâm đều bị chiếu bạc trung tâm hai cái hộp nhỏ móc vào. Đi theo không ngừng gào thét, tiểu, chắc chắn là lão tử tiểu. Hắn đã thua cả đêm. Hắn có dự cảm, tuyệt đối sẽ chuyển vận. Mở thưởng là ba cái lục, là cực phẩm lớn. Ha 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 ha, ta đã trúng. Mừng rỡ như điên, dân cờ bạc nhảy lên bàn, cười lớn đem trên bàn thẻ đánh bạc đều hướng dưới người mình ôm. Khác không có đoán đúng người ủ rũ, chọn chọn lựa lựa, nhìn chính mình có hay không đẻ bên trong tiểu tượng. Chương 351, phá sản người không có tư cách tiếp tục chờ tại chí mạng bàn quay. Chương 351, phá sản người không có tư cách tiếp tục chờ tại chí mạng bàn quay. Tên xăm mình giống như một tòa mục điêu, cứng tại chỗ. Phùng Phong vô cùng có kiên nhẫn, ở bên cạnh nhắc nhở, ngươi nên phía dưới bàn. Đột nhiên, tên xăm mình ngẩng đầu, lửa giận đầu mâu trực chỉ Phùng Phong. Là ngươi, nhất định là ngươi ở bên cạnh âm hồn bất tán, bằng không thì ta sẽ không thua. Nói xong, lại muốn động thủ. Nhưng dư quang quét đến còn chưa đi xa bảo an, cưỡng ép kiềm chế. Tên sang mình cúi đầu, bị bóng tối che phủ trên mặt không nhìn thấy biểu lộ. Đột nhiên, hắn cười ra tiếng. Ha ha ha, ha 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 ha. Tên sang mình cười lạnh. Ngươi không phải muốn ta vị trí sao? Ta lại không cho. Hắn cũng không chỉ trên thân cái này mấy cái thẻ đánh bạc. Muốn đợi hắn phía dưới bàn, chỉ có thể là hắn kiếm được đầy đủ thẻ đánh bạc, chinh chiến đẳng cấp cao hơn đánh cược thời điểm. Tên sang mình đưa tay, hô lớn, Tiểu Lục, cho ta lại mang 200 vạn thẻ đánh bạc. Nửa ngày, không có ai hồi phục. Tên sang mình sững sờ, âm thanh luống cuống. Tiểu Lục, đừng kêu nữa. Phùng Phong không chút khách khí, trực tiếp đem tên sang mình gạt mở chiếu bạc, triệt để đi tới vị trí hàng thứ nhất. Hắn quay đầu, tự tin nhướng mày, ta nói qua, ngươi nên nhường chỗ. Dù sao, phá sản người, không có tư cách tiếp tục chờ tại trí mạng bạc bay. Phá sản. Tên sang mình cảm giác đầu góc phảng phất có một đạo oanh lôi đánh xuống. Hắn căn bản không tin, lớn tiếng dẫn tới bốn phía bảo an. Đại ca, tiểu tử này phá hư quy củ, trực tiếp giành chỗ. Ta cần cái thuyết pháp. Tên sang mình âm thanh rất lớn, người lân cận ngoại trừ vui vẻ ra mặt đếm lấy chính mình thẻ đánh bạc dân cờ bạc, toàn bộ đều nhìn qua. Tên sang mình càng thêm đắc ý rêu cợt liếc mắt nhìn Phùng Phong. Vừa mới dùng quy củ để cho hắn ăn chàng thua thiệt ngầm, bây giờ là thời điểm để cho tiểu tử này trả lại. Hắn phá sản. Chê cười. Chính mình một mực tại tầng dưới chốt sòng bạc hoạt động, chính là vì cam đoan cơ bản tài chính. Bằng không thì, lấy tài lực của hắn, đã sớm có thể đi bên cạnh cao hơn một cái đẳng cấp đánh cược liệu mạng một cái. Tại sao sẽ ở trong đơn giản như vậy đánh cược phá sản? Chẳng lẽ mình còn không hiểu rõ chính mình có bao nhiêu tài sản sao? Về phần mình trợ thủ Tiểu Lục, người chắc chắn sẽ có xảy ra ngoài ý muốn không có cách nào trước tiên chạy tới thời điểm, tên xăm mình cũng không phải lần thứ nhất kinh nghiệm. Tự nhiên là không sợ. Bất quá, thời khắc mấu chốt như xe bị tổ xích. Chờ mình giải quyết đi trước mặt tiểu tử túi, nhất định định phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Tên xăm mình cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Đột nhiên, trước mắt hắn thế giới đảo ngược, trực tiếp bị hai bảo vệ chống. Tên xăm mình luống cuống. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Là hắn, là bên cạnh tiểu tử này. Hắn phá hủy quy củ. Bảo an căn bản không nghe, giơ lên tên xăm mình ra đám người. Bạch tiên sinh, ngươi tại trong 13 tấm đánh cược thế chân chính mình toàn bộ tài sản, đồng thời tiếc nuối thua mất đánh cược. Bây giờ, ngài phá sản, mà phá sản người, không phải chí mạng bàn quay khách nhân. Phùng Phong tay này cướp vị trí, cũng không có hỏng quy củ của sòng bạc. Một cái khác bảo an mặt không biểu tình, lời nói ra tàn nhẫn và phần. Bởi vì ngươi đổ thiếu chí mạng bàn quay một số lớn tích phần, bây giờ chúng ta muốn trước đem ngươi mang đến đánh giá giá trị, chờ thời ra đầy đủ thế chân linh tức tệ sau, lại cho hướng về khu ngoại. Vậy anh, tên xăm mình khuôn mặt soát một chút trắng. Hắn tại trong tay bảo an giấy rủa. Chờ một chút, ta không có chơi 13 tấm. Phá sản người không phải ta. Tất cả mọi người thấy được, ta một mực tại trương này chiếu bạc, làm sao có thể đi địa phương khác? Hai bảo vệ căn bản không nghe. Vô luận tên xăm mình như thế nào giấy rủa, cũng không có ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Chỉnh tề tiếng bước chân, phản phất là tên xăm mình hành hình đến ngược. Cái này, liền muốn hỏi ngươi, hoặc ngươi trợ thủ tốt. Không. Tên xăm mình tê tâm liệt phế quát. Chỉ chốc lát sau, hắn cùng bảo an liền biến mất trước mắt mọi người. Phùng Phong một bộ dáng trong dự liệu, đón đám người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trên mặt giọt nước không lọt. Hắn ném ra một cái 5000 thẻ đánh bạc, vững vàng rơi vào trong bàn quay trung tâm xanh xanh đỏ đỏ ngăn chứa. Nho nhỏ một cái, cùng chung quanh chồng chất thẻ đánh bạc như núi không hợp nhau. Ta cá cược phẩm tiểu, 3 cái 1. Phùng Phong đưa tay, còn không bắt đầu sao? Ở giữa chia bài viên như ở trong mộng mới tỉnh, cầm chính mình kỹ năng chuyên nghiệp, mở ra một vòng mới đồ bàn. Còn lại dân cờ bạc trong lòng có loại cảm giác khác thường. Trong tay không có ngừng phía dưới, nhao nhao cùng chú. Bất quá đều không hẹn mà cùng mà tránh đi cực phẩm nhỏ tiền đặt cược. Dù sao, vừa mới xuất hiện một cái cực phẩm lớn, lại xuất hiện một cái cực phẩm nhỏ xác suất cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn lại không phải người ngu. Chọn lọc tự nhiên phần thắng càng lớn, lại càng dễ phải tiền phương thức. Đoán được càng chuẩn, thắng tiền càng nhiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là được bản thân có bản lĩnh. Ngay cả xúc sắc đều không lắc tới, liền dám trực tiếp đoán 3 cái 1. Bằng bao vật khí, có thể có bản lĩnh gì? Bất quá, cũng không có người bởi vậy trào phúng Phùng Phong. Dù sao vừa rồi tên xăng mình chuyện, quả thật có chút tà tính. Thường xuyên đến cái này phòng chơi người đều biết, tên xăng mình quả thực là nơi này ưu ác tính. Nhìn qua nhân cao mã đại, trên thực tế lòng can đảm còn không có chỗ lớn. Ỷ vào trong tay ban đầu tài sản, quanh năm chú đóng ở đánh cuộc này. Rõ ràng so với hắn thẻ đánh bạc càng ít người, đều lên đẳng cấp cao hơn chiếu bạc. Hoặc giành được đầy buồn đầy bát, thực hiện giai cấp bay bọn. Hoặc nghèo rất mùng tơi, bị đuổi ra sòng bạc. Liền hắn cái gì cũng không dám, lòng cao hơn trời bệnh so giấy mỏng. Mỗi lần nói chờ thắng tiền liền đi thượng tầng làm nhân thượng nhân. Lại sợ hai đẳng cấp cao đánh cược phong hiểm, vừa có ý tưởng rời đi kiếm cớ thuyết phục chính mình, trong miệng chỉ có lần sau nhất định, lần sau lại đến. Nói thật, nhìn thấy tên xăng mình trực tiếp bị tuyên bố phá sản, ném đi khu ngoại, bọn hắn phần lớn người đều cảm thấy đại khoái nhân tâm, cũng đồng dạng không dám khinh thường trước mặt người trẻ tuổi. Có thể một mực cầu tại cái này phòng chơi nhiều năm, tên xăng mình mặc dù yêu gây chuyện, nhìn qua giống địa đầu xà, nhưng đúng cầu một chữ này lý giải, tuyệt đối vượt qua phần lớn người. Đối phương hôm nay lại là làm trái quy tắc, lại là bị chính mình trợ thủ ôm tiền chạy trốn. Nhìn thế nào như thế nào ta dị. Bởi vậy, vẫn là đừng quản người này cho thỏa đáng. Trung quanh dân cờ bạc có ý định tránh đi Phùng Phong, chuyên chú chính mình đánh cược. ngay cả người mới bên trên chiếu bạc cũng sẽ có đặc biệt chiếu cố tập tục, đều ăn ý hủy bỏ. Đoán xúc sắc lớn nhỏ đánh cược tiến hành rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, mở thưởng. 3 cái 1. Cực phẩm tiểu. Có không thể tin dân cờ bạc đứng lên, giống như là muốn đem xúc sắc trong hộp xúc sắc chầm chậm ra một cái hoa tới. Làm sao lại liên tục 2 ván, đều ra cực phẩm đếm. Hơn nữa còn là lớn nhất nhỏ nhất cực phẩm đếm. Không ít người ánh mắt tại xúc sắc hộp cùng Phùng Phong trên thân vòng tới vòng lui. Trong lòng kinh nghi bất định. Là vật khí hay là thực lực? Không, không đúng. Ngay cả xúc sắc đều không mở dao động liền đẻ, chỉ có thể là vật khí. Lao ma bài bạc nhóm ở trong lòng thuyết phục chính mình, đối với Phùng Phong chú ý lại không tự giác nhiều hơn mấy phần. Phùng Phong không thèm để ý chút nào, đem thuộc về mình phần kia thẻ đánh bạc cầm trở về. Mới vài phút, một cái 5000 thẻ đánh bạc đã vì hắn đổi về dòng giá hơn 20 vạn lợi ích. Mặc dù trong đó có cực phẩm nhỏ đánh cược hiếm có, cùng chú người cũng ít nguyên nhân, nhưng không thể nghi ngờ là kiếm bộ rồi. Chương 352, tân tấn cao thủ cờ bạc, Phùng Phong. Chương 352, tân tấn cao thủ cờ bạc, Phùng Phong. Vô luận những người khác trong lòng như thế nào sóng to gió lớn, Phùng Phong tự dĩ nhiên bất động. Chia bài như thường lệ bắt đầu phiên giao dịch, trong tay xúc sắc hộp tiếng va chạm kịch liệt. Mới đánh cược lại bắt đầu. Phùng Phong đem vừa tới tay còn không có ngộ nóng hổi tất cả thẻ đánh bạc, toàn bộ đều đẩy tới một cái cực nhỏ ngăn chứa bên trong. 442 tá toàn bộ áp. Trung quanh lập tức truyền đến tí tí tiếng hít hơi. Lại tới. Xúc sắc hộp còn không có ngừng, lại bắt đầu áp chú. Trong lòng mọi người ý nghĩ không giống nhau. Không biết nên khen hắn tiến bộ, không có ở chia bài lát xúc sắc phía trước liền áp chú. Vẫn là chế rêu hắn chỉ có tiến bước một nửa, vẫn là cái gặp vận may lăng đầu thanh. Liền xem như sòng bạc chia bài, tuyệt đối công chính chia bài, cũng nhịn không được lộ ra trong nháy mắt cảm xúc hoa ánh mắt. Bất quá rất nhanh thu liễm trở về, không có ai phát hiện. Ngoại trừ Phùng Phong. Phùng Phong thu tầm mắt lại, ở trong lòng cười ra tiếng. Mồi câu thả xuống đi, liền chờ cá đã mắc câu. Bắt đầu phiên giao dịch. 442. Thật là 442. Có người nhịn không được bật thốt lên. Đại gia phản ứng không giống nhau. Giá hỏa này là ai? Như thế nào lợi hại như vậy? Khó có thể tin, hắn đơn giản chính là đồ thần. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Thậm chí có người tính toán leo lên chiếu bạc, đem con mắt bỏ vào xúc sắc trong hộp, xem bên trong có cái gì vấn đề. 2 lần đều trúng. Mỗi lần cũng là đánh cược bên trong tối tinh chuẩn kết quả. Trong đó 1 lần vẫn là cực phẩm đến, kiếm lợi lớn. Vô số ánh mắt khác thường, nhao nhao rơi xuống trên thân Phùng Phong. Mới lên chẳng không đến 10 phút, liền kiếm lấy tại chỗ phần lớn người 1 tháng đều không kiếm được đánh cược tiền. Hoàn toàn không có cách nào không khiến người ta đỏ mắt. Hơn nữa ban đầu tên xăm mình lần kia, gia hỏa này cũng giống là đã sớm biết kết quả bộ dáng. Cao như vậy áp trúng tỷ lệ, đã không thể dùng trùng hợp để hình dung. Nhưng xúc sắc hộp không ngừng, lại không người dám tin tưởng hắn là thực lực đoán đúng đánh cược. Không thiếu dân cờ bạc tâm tư vi diệu, không khỏi hoài nghi đối phương dùng một ít thủ đoạn đặc thù mới giành được đánh cược. Bất quá ý nghĩ này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, nói ra lại không được. Lại mở một cái đánh cược. Phùng Phong như thường lệ đẻ chính xác 3 cái con số. Lần này, đã có một phần nhỏ người lặng lẽ cùng đẻ. Dù sao, vận dụng thủ đoạn người là đối phương, bọn hắn thế nhưng là bình thường áp chú. Song bạc nếu là tra ra cái gì, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ. Đám người đều mang tâm tư. Phùng Phong toàn bộ làm như không biết. Thanh thanh thật thật tiếp tục tiến hành 5 tràng đánh cược. Thắng. Thắng. Lớn thắng. Lại thắng. Xúc sắc hộp mở ra, bên trong xúc sắc còn đang không ngừng lăn lư. Sau cùng 3 cái xúc sắc con số, dừng lại ở Phùng Phong phía dưới chú con số bên trên. Lại thắng. Lại là một lần đại thắng. Trước này chiếu bạc không khí đã lặng yên xảy ra thay đổi. Bắt đầu phiên giao dịch thứ trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều đem tầm mắt đầu nhập vào cái kia không đáng chú ý xó xỉnh, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Đám người tiếng nghị luận này lên kia rơi, tất cả mọi người đều nhớ kỹ ở Phùng Phong tên. Liên sát vách chiếu bạc đều đối chuyện bên này, có chỗ nghe thấy. Cuối tầm mắt, Phùng Phong trước mặt thẻ đánh bạc đã chất thành tiểu sơn. Ngay cả người đều bị che chắn đến, cơ hồ không nhìn thấy. A, Phùng Phong duỗi lưng một cái. Đối với chính mình đưa tới phong ba không có phát biểu bất luận cái gì thái độ, mặt mỉm cười nhìn về phía ở giữa chia bài. Chia bài tiểu thư, phiền phức giúp ta đem cái này trồng đồ chơi nhỏ xử lý một chút. Phùng Phong lễ phép giải thích nói, ngươi cũng nhìn thấy, ngăn chứa đã không nhét loạn bọn họ. Ai sẽ cảm thấy 1000 bạn thẻ đánh bạc là đồ chơi nhỏ? Người trung bình vì trên bàn thẻ đánh bạc tức giận bất bình. Có trời mới biết bọn hắn nhìn thấy cái này trồng thẻ đánh bạc, ở trong lòng chạy bao lâu nữa bọn. Đối phương thế mà chẳng thèm ngó tới. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói tiếp. Có trời mới biết tiểu tử này phía dưới đem có thể hay không còn có vận khí tốt như vậy, lại đem tiền ứng trước bay lên mấy lần. Sợ sợ. So với thần sắc khác nhau bạn cùng bản dân cơ bạc, nữ chia bài biểu lộ liền bình tĩnh nhiều. Nàng như thường lệ dương lên chuyên nghiệp mỉm cười, ngọt ngào lại máy móc. Đương nhiên có thể, bất quá 1000 vạn thẻ đánh bạc đã vượt ra khỏi bản thế chấp hạn mức cao nhất, không thể duy nhất một lần toàn bộ áp đâu. A. Vậy xem ra muốn đổi bàn. Phùng Phong trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, không có cơ cầu. Sắc mặt của mọi người càng thêm cổ quái, giống như là tiếc hận lại giống như giải thoát. Tiểu tử này đem cả chàng đánh cược không khí quay đến rối loạn, lập tức liền muốn phủi mông một cái chạy. Bất quá theo đối phương thắng pháp, sớm muộn cũng chướng mắt bọn hắn đơn giản như vậy đánh cược nhỏ cục. Chỉ là thời gian tới cũng quá nhanh, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Hay là mời chia bài tiểu thư hỗ trợ đổi thành càng lớn mệnh giá thẻ đánh bạc, ta mang đi cũng thuận tiện một chút. Phùng Phong đứng dậy, hướng đám người khẽ gật đầu. Ta có việc, đi ra ngoài trước một chuyến, thẻ đánh bạc chờ sau đó trở về cầm. Đến nỗi vị trí này vị trí chúng ta giúp ngươi xem. Bên cạnh lập tức có người xung phong nhận việc, hăng hái vì Phùng Phong nghĩ biện pháp. Hắn vô ngực hướng Phùng Phong cam đoan. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có những người khác có thể lên vị trí này. Phùng Phong thỏa mãn cười. Vậy cảm ơn nhiều. Đây chính là sòng bạc cận hình quy tắc. Cứ việc chia bài cùng hắn đem lời đều nói đến chỗ sáng, chính mình phía dưới đem nhất định sẽ ly khai nơi này. Nhưng vẫn như cũ có người nguyện ý vì hắn dành chỗ. Cùng vừa rồi tên xăm mình đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Dù sao, Phùng Phong thế nhưng là mang theo bọn hắn, thắng không thiếu tiền. Cho dù Phùng Phong đi, vẫn như cũ có người nguyện ý với tưởng, Phùng Phong lúc trở về sẽ để điểm bọn hắn một đôi lời. Giao pho xong, Phùng Phong nhanh chân rời đi chiếu bạc. Những người khác cũng có thể thả ra âm thanh, nhiệt liệt thảo luận Phùng Phong lai lịch. Tiểu tử này từ chỗ nào văng ra? Trước đó như thế nào chưa nghe nói qua? Đoán chừng là không biết cái nào xuất hiện nhà giàu mới nổi, gặp vận may mới tiến vào ở đây, các ngươi nhìn hắn ngay từ đầu ném ra thẻ đánh bạc, thế mà chỉ có 5000. Nhiều như vậy đem, chia bài đều không phản ứng. Chẳng lẽ đối phương thật không có chơi bẩn? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Loại lời này bị chia bài nghe được, nhìn ngươi như thế nào cất giữ. Đám người đằng sau, có một người mặc đồng phục màu đen nam tử đi tới nữ chia bài trước mặt. Nữ chia bài đem Phùng Phong đống kia thẻ đánh bạc toàn bộ đều giao cho hắn, đồng thời tiến đến hắn bên thai dị thai vài câu. Nam tử trong mắt có lánh quang xẹt qua. Sau đó hướng nữ chia bài gật gật đầu, ôm thẻ đánh bạc nhanh chóng rời đi chiếu bạc. Một bên khác, Phùng Phong đem Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc đưa đến địa phương không người. Vừa rồi động tác của ta, các ngươi đều thấy rõ sao? Hai người khẳng định gật đầu. Đương nhiên, rõ ràng như vậy nhắc nhở, bọn hắn lại nhìn mơ hồ liền có thể đem con mắt quên liệu. Bất quá, xem xong toàn trình, Kim Thế Nhạc vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Lao tứ ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vì cái gì mỗi lần đều có thể tại bắt đầu phía trước, liền biết sau cùng xúc sắc kết quả. Kim Thế Nhạc có cái ý tưởng to gan. Ngươi sẽ không phải thật sự giá khụ khụ. Mạch Hiên nặng nề mà hò khan hai tiếng. Hắn cảnh cáo nhìn Kim Thế Nhạc một mắt. Ngươi có thể ít nhất điểm lời nói a. Cái này sòng bạc quá quỷ dị. Đối với chơi bẩn trừng phạt càng là cực kỳ khắc nghiệt. Nếu là thật bị sòng bạc hoài nghi chơi bẩn, kết quả của bọn hắn lại so với ở bên ngoài bị Kim gia phòng truy nã thảm hại hơn. Liền giống như nơi xa ngẫu nhiên truyền đến tiếng thảm. Không thể nghe, không thể hỏi, không thể nói. Chương 353, khách quý mã, thay đổi vị trí trận địa. Chương 353, khách quý mã, thay đổi vị trí trận địa. Phùng Phong cười cười. Không có việc gì, sòng bạc thần thông quảng đại, nếu là ta thật sự chơi bẩn, bọn hắn đã sớm phái người tới bắt ta. Đến nỗi chân tướng đi, vậy cũng không cần nói cho bọn hắn. Phùng Phong ánh mắt ý vị thâm trường. Sòng bạc làm sao có thể không có chơi bẩn? Chí mạng bàn quay dưỡng già ngàn kỹ thuật dù thế nào cao siêu, cũng chống cự không nổi đám con bạc lợi dụng sơ hở của Nhật. Phùng Phong chạy một vòng xuống, có thể xác định tại chơi bẩn người, liền có hai cái. Thậm chí tại quan sát của hắn phía dưới, chia bài cũng là dân cờ bạc chơi bẩn sẽ bị thu mua mang tính then chốt một vòng. Có đánh cược kết quả, thậm chí trực tiếp tại chia bài dưới sự khống chế. Cũng không biết cái kia chia bài là đang vì bên thắng hiệu lực, vẫn là sòng bạc phương được lợi. Tóm lại, tất nhiên những người khác đều có thể lợi dụng sơ hở, hắn vì cái gì không thể chui? Hơn nữa hắn còn có thể chui đến sòng bạc không dám bắt trần. Phùng Phong mắt nhìn trên cổ tay ẩn tàng ẩn giả tiêu chí nhớ, không đúng lúc mà vui vẻ. Như thế nào cảm giác, mình tại ẩn giả sẽ học đồ vật, đều tại luật pháp biên giới nhảy ngang nhiều lần đâu. Không không không, bọn hắn thế nhưng là chân thiện mỹ cứu thế tổ chức. Phùng Phong mau đem trong lòng hoang đường ý nghĩ toàn bộ đều vung ra sau đầu. Hắn bây giờ ra danh tiếng còn chưa đủ lớn, còn cần tiếp tục. Phùng Phong hướng Mạch Hiên, Kim Thế Nhạc hai người dặn dò, các ngươi làm như không biết ta là được, đợi chút nữa xem ta tín hiệu áp chú, nhớ kỹ, nhất định không thể toàn bộ thắng. Tốt nhất là thua nhiều thắng thiếu. Chỉ là muốn để vừa vận thắng tiền tổng lượng càng nhiều, tài chính đang lặng lẽ dâng lên thôi. Hai người lời thề son sắt cam đoan, nhất định sẽ không để cho Phùng Phong thất vọng. Ngắn ngủi tụ hội đi qua, bọn hắn lập tức tách ra. Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc theo kế hoạch làm việc. Phùng Phong cầm tới mới đổi một túi nhỏ thẻ đánh bạc, tiếp tục tại phòng chơi lắc lư. Đã thừa cơ vì hai người cung cấp tin tức, cũng là hấp dẫn khác dần cờ bạc ánh mắt. Phùng Phong tại mỗi tấm trên chiếu bạc chỉ đánh cược một lần, mỗi lần đều xuống lợi ích lớn nhất tiền đặt cược, thắng liền đi. Người biết danh hiệu hắn nhao nhao cùng chú, kiếm được đầy buồn đầy bát. Vì Phùng Phong hấp dẫn tới càng nhiều chú ý cũng không lâu lắm, toàn bộ phòng chơi liền hiện ra một loại không khí quỷ dị. Cơ hồ tất cả chiếu bạc phía trước đều sẽ có một hai cái không vị. Một khi Phùng Phong ở đâu trương chiếu bạc dừng đứng lại, nó lập tức liền sẽ biến thành bánh trái thơm ngon, bị khát vọng thắng tiền dân cờ bạc chen lấn kín người hết chỗ. Phùng Phong đại danh càng ngày càng vang dội. Lại một lần, Phùng Phong tại một tấm cơ hồ không người bàn quay chiếu bạc trước mặt dừng lại. Sau lưng dân cờ bạc phảng phất người được format chuột, cùng nhau xử lý đem chiếu bạc đút chật như nêm cối. Ở giữa nữ chia bài cũng là người từng thấy cảnh tượng hoành tráng, trên mặt nụ cười chuyên nghiệp không có chịu đến một tia gợn sóng. Xin hỏi muốn bắt đầu phiên giao dịch sao? Kỳ thực câu nói này không có hỏi tất yếu. Trên chiếu bạc chỉ cần ngồi lên một nửa người, liền có thể trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch. Hỏi như vậy một câu, bất quá là sòng bạc từ đối với tân tấn cao thủ cờ bạc tôn trọng, cũng là trí mạng bàn quay có thể lưu người tiểu kỹ xảo một trong. Nhưng mà, Phùng Phong chỉ là tại trên đĩa quay liếc mắt nhìn, lập tức quay người rời đi. Nữ chia bài lập tức cứng ở vị trí. Người bên cạnh xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào không cá cược? Không bình thường à? Bình thường hắn lên chiếu bạc, tuyệt đối sẽ đánh cược một lần. Đây vẫn là lần thứ nhất ngoại lệ. Chẳng lẽ cái này chiếu bạc có vấn đề? Có người đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía ở giữa nữ chia bài. Nữ chia bài nụ cười trên mặt, rõ ràng còn là như cũ, lại lập tức lạnh rất nhiều. Chỉ là cơ giới dựa theo sòng bạc quy củ, bắt đầu phiên giao dịch. Không có đối với chung quanh nghi vấn tiến hành hồi ức. Ngửa tay dân cờ bạc cũng không quản được nhiều như vậy, nhao nhao bắt đầu đặt cược. rời đi chiếu bạc phùng phòng, đi theo phía sau người cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Tại hắn lại dừng lại, sau lưng dân cờ bạc cùng nhau xử lý, Phùng Phong lại quay người lúc rời đi. Người sau lưng cuối cùng kiềm chế không được. Phùng tiên sinh. Đột nhiên, một cái toàn thân tản ra phú quý khí hơi thở nam tử đi tới. Trên tay của hắn treo đầy quý giá châu báu, nhìn qua địa vị không thấp. Phùng tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Có hứng thú hay không cùng ta đánh cược một cái? Kỳ nóng lên tình mà mời. Ta đánh cược, chưa từng thiết trí tiền thế chấp hạn mức cao nhất. Phùng Phong khỏe miệng hơi câu. Mồi câu mắc câu rồi. Đương nhiên, bất quá ta hy vọng không cần giống vừa rồi hai bàn nhảm chán. Kỳ một nụ cười có trong nháy mắt không nhịn được. Sau đó vẫn là bằng vào cường đại nghề nghiệp tố dưỡng, đem nụ cười nhặt lên. Đương nhiên, song bạc chúng ta từ trước đến nay công bằng lại thú vị. Hắn hướng Phùng Phong dùng tay làm dấu mời. Phùng Phong không sợ chút nào, nhanh chân đi ở trước mặt của hắn. Kỳ một theo ở phía sau, nhìn qua Phùng Phong bóng lưng, ánh mắt sắc bén như lao. Kỳ một tại song bạc bên trong, rõ ràng có địa vị tương đối cao. Đánh cược bị thiết lập ở một cái ghế lô bên trong. Quy tắc cũng không khó hiểu, một cái đơn giản luân bàn đánh của tôi. Ba thanh kết thúc. Phùng Phong đem trên bàn thẻ đánh bạc toàn bộ đều nắm vào trước mặt mình. Ta thắng. Chỉ là câu trần thuật, không phải hỏi thăm. Ngữ khí bình thản, hoàn toàn ở trong dự liệu. Kỳ một trên mặt không coi là dễ nhìn. Cho dù ai trực tiếp thua một thức, sắc mặt cũng sẽ không dễ nhìn. Đương nhiên, có chơi có chịu. Tiểu tử này quá thâm trầm. Hắn cũng không thể chiếm được hảo. Đi một vòng công phu, Phùng Phong tài chính lần nữa gấp bội. Hắn nhìn xem đầy bàn thẻ đánh bạc, suy tư muốn hay không gọi chia bài tới. Phùng tiên sinh rất buồn rầu, có lẽ ta có thể giúp ngươi đổi một loại thẻ đánh bạc. A. Vậy thì phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức. Ký Nhất Trọng mới tìm về nói chuyện trời đất tiết tấu, ý vị thâm trường nói. Không biết Phùng tiên sinh có biết hay không Quý Tân Mã. Tới. Phùng Phong màu mắt một sâu. Phía trước không biết, bây giờ biết, ta ngược lại muốn tận mắt nhìn một chút. Ha ha ha. Đương nhiên có thể. Ký Nhất sảng cười sang sảng đạo. Bất quá cái tiền đặt cuộc này giá trị cũng không thấp, một ức một cái, không biết Phùng tiên sinh ý nghĩ như thế nào. Phùng Phong đưa tay ra, đem chọn bàn thẻ đánh bạc bày ra tại Kỳ một mặt phía trước. Ý tứ không cần nói cũng biết. Sau 3 phút, Phùng Phong bị Kỳ một tự mình đưa ra phòng khách. Kỳ khẽ cong eo. Thái độ không còn là ngụy trang tôn kính, ngược lại thật mang theo kiêng kỵ ý vị. Mong đợi chúng ta lần sau gặp lại, Phùng tiên sinh. Phùng Phong cân nhắc trong tay này duy hai quý tân mã, thanh âm trong trẻo. So với mới vừa vào cửa lúc, trên người hắn trọng lượng thật sự nhẹ rất nhiều. Liên trả tiền thừa thẻ đánh bạc, đều co lại hơn phân nửa. Cũng may kết quả để cho song phương đều hài lòng. Có loại này tiểu mới thẻ đánh bạc, Phùng Phong cuối cùng có thể bước vào đẳng cấp cao hơn đánh cuộc. Phùng Phong tâm tình không tệ, tự nhiên nguyện ý hồi phục trước mặt sòng bạc kéo. Đương nhiên, hy vọng bọn họ không cần gặp. Cùng Kỳ vừa chia tay sau, Phùng Phong ánh mắt ở trong phòng chơi dạo qua một vòng, thuận lợi tìm được kết thúc đánh cược Mạnh Hiên, Kim Thế Nhạc. Song Phương gật đầu ra hiệu. Phùng Phong bước lên Kỳ một chỗ chỉ con đường. Hai người đi theo sau lưng Phùng Phong, trước sau chân rời đi. Chương 354, mới mời chương 354, mới mời không thể không nói, nơi này đối không gian thuật pháp lợi dụng lô hỏa thuần thành. Lại một lần nữa chứng kiến trước mặt mình thế giới phát sinh biến hóa, Phùng Phong trong lòng đã chết lặng. Liên một cái sòng bạc đều có thể dùng không gian một vòng bộ một vòng. Vậy trong này bí mật, nhưng là tế nhị. Phùng Phong quyết định tâm, tiếp tục theo kế hoạch tại mới phòng chơi đại sát tứ phương. Mới phòng chơi đồ chơi càng thêm phức tạp, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng Phùng Phong thao tác. Một lần, hai lần, ba lần. Tại tất cả trên chiếu bạc đi một vòng sau, Phùng Phong không bao lần nữa dư giả. Đồng thời, cũng hấp dẫn tới chung quanh đủ các loại ánh mắt. Tiểu tử này lai lịch gì? Quá ngu cuồng. Ta không tin vận khí của hắn có thể một mực hảo tiếp. Trực tiếp đem lão tử vị trí đoạn, tiểu tử này là tới đập phá quán. Phùng Phong mắt điếc hai ngơ. Tâm tình không tệ mà ước lượng lấy trong tay thẻ đánh bạc, quay người chuẩn bị đi tìm kiếm cái kế tiếp gặp họa phòng chơi. Bây giờ chính mình tiền vốn còn chưa đủ nhiều. 3 3 3. Một thanh âm đột nhiên cắt đứt Phùng Phong suy nghĩ. Đám người lần theo âm thanh quay đầu, chỉ thấy một cái nam tử trung niên đi tới, hắn thần sắc sùng kính, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn qua Phùng Phong. Ta tại sòng bạc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ cờ bạc trẻ tuổi như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Nam tử trung niên thái độ vô cùng cung kính, xem xét chính là một cái xã giao lão thủ. Phùng Phong thong dong nở nụ cười. Đem hôm nay niệm vô số lần hai chữ nói lại lần nữa. Phùng Phong. Phùng Phong nam tử trung niên đem hai chữ này đặt ở trong miệng nhiều lần nhấm ướt, trong mắt quang tiệm nhấp nháy không chắc. Tựa hồ đáp án cùng mình nghĩ có chỗ xuất nhập. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem hết thể biểu lộ thu liễm. Túi người hướng về phía Phùng Phong túi người chào thật sâu. Ta là Kỳ Mười, một cái nho nhỏ chơi bài. Bây giờ vừa bạn có một hồi đánh cược, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không nể mặt chiếu cố. Phùng Phong không phải không thể. Ngược lại đi cái nào không phải đi, hắn cần chỉ là không ngừng thắng tiền. Đi. Kỳ Mười tâm lập tức rơi xuống trong bụng, cơ thể trầm tĩnh lại. Nhiệt tình vì Phùng Phong chỉ đường nói, mời tới bên này. Chờ đến chỗ cần đến, Phùng Phong bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến mức đứng ngẩn ngơ một cái trước mắt. Trước mắt là một cái cực lớn bậc thang hình hình tròn không gian. Ở giữa đào rỗng, trên mặt đất tán lạc không thiếu động vật gãy chi, các loại không rõ huyết dịch. Nghiễm nhiên một cái cỡ lớn đấu thú trường. Phùng Phong đến lúc đó, chung quanh khán đài đã vây đầy người. Trên mặt mọi người đều lộ ra mất tự nhiên màu đỏ, đang khàn cả giọng mà hò hét. Không gian làm lớn ra mấy lần, tiếng huyên náo so với vừa rồi phòng chơi, lại có qua mà không bằng. Kỳ Mười thuần thục đem Phùng Phong dẫn vào đài cao một cái chỗ trống. Đây là xem tranh tài tầm mắt vị trí tốt nhất một trong. Vì thăm dò vị này không biết từ đâu xuất hiện tân tú, hắn cũng là hoa đại công phu. Theo lý thuyết, giống Phùng Phong dạng này đột nhiên bước lên đánh cược giới tân tú, song bạc một tháng không có 10 cái cũng có 9 cái. Nhưng tiểu tử này thắng cục thủ đoạn, thực sự quỷ dị. Ký Mười trong mắt lóe lên một đạo ám mang. Đối phó loại này hư hư thực thực chơi bẩn, còn không cẩn thận che giấu lăng đầu tiểu tử, hắn cũng không thể sơ suất. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn tìm không thấy đối phương chơi bẩn chứng cứ. Ký Mười thầm hạ quyết tâm, hắn nhất thiết phải đem đối phương ngăn ở chính mình phòng chơi. Vô luận là thật là có bản lĩnh vẫn là chơi bẩn, đều cho hắn thật tốt tại chỗ. Ký Mười ha ha cười, Phùng huynh đệ, không biết ngươi có hay không đánh cược qua ngựa đua. Ngựa đua? Phùng Phong tái diễn. Loại này đánh cược hắn cũng đã được nghe nói. Đơn giản chính là tại ngựa đua trong trận đấu, dự đoán thất kia mã hội giành được chiến thắng, thất kia mã hội phải tên thứ mấy. Động tay đơn giản, nhưng tinh thông khó khăn. Phùng Phong lơ đến cười cười, không có hứng thú. Ta thích đem tiền của mình giao cho vận mệnh, nhưng không phải giao cho một thất không thông nhân tính xuất sinh. Ta đủ thuận, không cần bọn chúng giúp ta chứng minh. Phùng Phong trong giọng nói lộ ra khinh thường. Chung quanh có người lục tục ngo ngoe quay đầu, muốn nhìn một chút là cái nào không biết trời cao đất rộng ma bài bạc. Không thích ngựa đua đánh cược còn hướng về cái này chạy. Đây chính là bọn hắn chí mạng bản quay chiêu bài đánh cược. Ha ha ha, Phùng huynh đệ này liền có chỗ không biết. Ký Mười cười không còn cách nào khác, học được nhìn mã trạng thái cũng là một loại học vấn. Ngươi không thử một chút, làm sao biết chính mình không thích loại này đánh cược? Hơn nữa cái này của so tài cũng không phải ngựa bình thường. Ừm, Phùng huynh đệ ngươi nhìn xuống. Phùng Phong theo Ký Mười nhắc nhở dưới tầm mắt rời. Lớn như vậy trên sàn thi đấu, đã đứng lên mấy điểm đèn kích cỡ tương đương tuyển thủ dự thi. Phùng Phong ánh mắt ngưng lại. Người? Không không không. Ký Mười cười cải chính, bọn hắn là tuyển thủ. Chỉ có linh tức thị cư dân mới có tư cách xưng là người. Không có thân phận phân biệt tạm, không xứng đáng là linh tức thị cư dân. Ký Mười không cảm thấy ý nghĩ của mình có vấn đề gì, lập tức nhiệt tình chào mời Phùng Phong. Phùng Minh đệ nhìn lại một chút đằng sau. Phùng Phong cưỡng chế trong lòng không thoải mái, theo Ký Mười chỉ hướng mong, con ngươi không tự giác co vào. Đó là 10 thất màu đen loại mã hình quái vật, vừa dày vừa nặng xiển xích so với chúng nó móng ngựa còn muốn lớn hơn một vòng. Sắc bén lại nô ra cốt thứ câu khóa lại mặt đất xiển xích, hai tướng dây dưa, để bọn chúng tại chỗ không thể động đậy. Ánh mắt của bọn nó huyết hồng như đuốc, lập lòe kinh khủng tia sáng. Toàn bộ thân hình tản ra một cỗ dữ tợn sát khí. Chỉ là bị nhìn xa xa, liền có thể cảm nhận được phía trước tuyển thủ đối mã quái e ngại. Nhưng mà, thính phòng thấy thế càng thêm sôi trào. Cái này cũng là ngựa đua. Phùng Phong nhịn không được hỏi. Đương nhiên. Ký Mười tự hào hướng Phùng Phong giảng giải. Bọn chúng cũng là chúng ta trên sàn thi đấu tuyển thủ. Chiến thắng điều kiện và phổ thông ngựa đua quy tắc một dạng, nhìn tuyển thủ ai trước tiên xông vào điểm kết thúc. Tuyển thủ đi, có thể bắn hai cái. Ký Mười cười rực rỡ, Phùng Phong nhìn thấy lại là duy nhất thuộc về những thứ này giới ngoại sinh vật ác ý hai cái tuyển thủ, không thể nghi ngờ chính là trước mặt nhân loại cùng phía sau mã quái. Nhìn mã quái đối với nhân loại tuyển thủ thèm nhỏ dãi bộ dáng, liền biết bọn chúng thực đơn không đơn giản. So với ai có thể chạy đệ nhất, chẳng bằng nói là so với ai khác có thể còn sống đến điểm kết thúc. Bất quá, chờ Ký Mười đem trận này ngựa đua quy tắc nói cho Phùng Phong. Phùng Phong mới biết được, chính mình vẫn là đánh giá quá thấp bọn này giới ngoại sinh vật trình độ biến thái. Chương 355, ngựa đua đánh cược chương 355, ngựa đua đánh cược loại này màu đen mã hình quái vật, gọi là hắc sát mã. Sức chiến đấu cực cao, nhưng tính khí nóng nảy, không dễ dàng thuần phục. Hơn nữa vô cùng kén ăn, chỉ ăn tươi mới hết đủ, hơn nữa nhất định phải là cỡ lớn súc vật. Cho nên, bọn chúng được ra, chỉ có biến thành sòng bạc ngựa đua làm vui tuyển thủ. Trước mặt tuyển thủ, cũng là bị tước đoạt thị dân tư cách hình người vật tư. Tại kỳ thập trong mắt, cùng hắc sát mã địa vị không khác. Thậm chí tính toán tại hắc sát mã trong thực đơn. Không ra Phùng Phong sở liệu, tranh tài quá trình đúng là mã truy người. Bất quá hắc sát mã trên thân xiềng xích sẽ không hoàn toàn thả ra, chỉ có chạy ở trước mặt tuyển thủ, không ngừng giữa đường giải khai xiềng xích, hắc sát mã mới có thể từng bước một hướng phía trước truy đuổi. Nhân loại tuyển thủ không chỉ có phải đề phòng chính mình giải liên quá nhanh, dẫn đến chính mình mệnh tăng hắc sát mã miệng, còn muốn bị sống sót, tận lực truy đuổi tốt hơn xếp hạng. Bằng không thì cũng là một chữ chết. Trong lúc đó trên sàn thi đấu còn có trọng trọng cả bấy, tuyển thủ sơ ý một chút, cũng có nguy hiểm tính mạng. Cường tráng hắc sát mã chạy càng nhanh, cũng mang ý nghĩa. Khi khóa số lượng đầy đủ không bao lâu, bọn chúng dãy liên khả năng tinh chất cũng lớn hơn. Tàn khốc, huyết tinh, bạo lực, phản nhân loại. Phùng Phong có vô số từ ngữ có thể hình dung cái này ngựa đua đánh cược. Hắn bung ra chính mình không tự giác nắm chắc hai tay, kém chút trực tiếp vận dụng linh lực. Cũng may chính mình kịp thời phát hiện, mới không có đủ thành đại họa. Phùng Phong gật đầu phụ họa, giả vờ hứng thú. Có ý tứ, nghe vào chính xác không đơn giản. Ha ha ha, ta liền biết, không có ai sẽ không hiểu ngựa đua niềm vui thú. Kỳ thập hào sảng cười, trong này học vấn cùng nghiên cứu đều lớn đâu. Vừa vặn lập tức liền có một hồi tranh tài muốn bắt đầu, ta tới vì Phùng huynh đệ giới thiệu một chút các vị tuyển thủ không cần. Phùng Phong tiện tay ném ra ngoài một thanh kim sắt thẻ đánh bạc, rơi vào trong phía trước cách đó không xa đồ bàn. Ta áp số 8 cùng 24 hảo. Nghe vào chính là thuận miệng lựa chọn hai cái dãy số. Phong cách ngược lại là cùng trước đây đánh cược một dạng. Kỳ thập ở trong lòng bình luận. Lần này, hắn ngược lại muốn xem đối phương như thế nào chơi bẩn. Kỳ thập ngắm nhìn trên sàn thi đấu, bị Phùng Phong chọn trúng một người một ngựa, màu mắt tính mình. Tại so đấu bắt đầu phía trước, bọn chúng đúng là dự định quán quân. Bất quá rất nhanh liền không phải. Để chúng ta chúc mừng số 1 cùng số 10, thu được tranh tài thắng lợi. Giải thích trên này, người chủ trì âm thanh sục sôi. Ta liền biết, ta đã trúng. Hắc mã, đây thật là hắc mã. Ai có thể nghĩ tới nửa chết nửa sống số 1, lại có thể kéo lấy quẻ chân mã chạy đến đệ nhất. Mẹ nó, 24 hảo đang làm gì? Chỉ thiếu chút nữa có thể thắng, nó thế mà đem số 8 ăn. nói cái gì thuật cận chiến cao thủ, kết quả thế mà chết ở một đầu hắc sát mã trong miệng, thật mất mặt. Sớm biết không ném số 7. Áp chúng người xem nhiệt liệt hưởng ứng reo hò, không có áp chúng người hung hăng chửi mắng tuyển thủ. Đấu trường trung ương huyết nục bừa bộn trải rộng. So sánh mãnh liệt lại tàn nhẫn. Đây vẫn là Phùng Phong lần thứ nhất tự mình xử lý loại chuyện này. Trong mắt hắn, đây cũng không phải là thông thường giới ngoại sinh vật. Đây là một cái khác chiều không gian địa phủ, một cái khác chiều không gian nhân gian luyện ngục. Nghe bên tai không ngừng truyền đến kêu thảm kêu rên, cùng trên khán đài người xem hưng phấn gầm hét. Phùng Phong nhiều lần kém chút phá công, còn tại cuối cùng đều ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Không thể xúc động, bằng không thì hết thảy đều phí công nhọc sức. Phùng Phong chỉ có thể không ngừng thoải mái chính mình, trên sàn thi đấu nhân loại tuyển thủ cũng bất quá là khoác lên nhân loại túi da quái vật. Bọn chúng cùng trên khán đài người xem bất đồng duy nhất một điểm, chính là xui xẻo mất đi thị dân thân phận. Không có khác bất luận cái gì một điểm khác nhau. Ha ha ha, Phùng huynh đệ không cần nụ trí, thắng bại đều là chuyện thường, ta cũng là may mắn ha ha ha. Kỳ thập cho là Phùng Phong là thua đánh cược, cho nên tâm tình không tốt. Thế là vô cùng quan tâm mà đưa tới an ủi. Xem ra, tiểu tử này cũng không phải như vậy huyền. Chơi bẩn cũng tốt, thật là đổ thuật thiên tài cũng được, hắn đều có năng lực trị một chút hắn. Phùng Phong kéo lên một cái cười. Bất quá mấy chục quý tân mã, ta còn không để vào mắt. Hắn đem tràn đầy thẻ đánh bạc cái túi ném lên bàn, vô số màu vàng thẻ đánh bạc lăn xuống đi ra. Lại đến. Hào khí trình độ, liền kỳ thập nhìn đều đỏ mắt. Chớ nhìn hắn tại trí mạng bàn quay, cũng có một không nhỏ chức vị. Nhưng luận thu vào, có thể không sánh bằng Phùng Phong loại này đổ vận buộc phát ra hỏa. Hắn có thể thắng tiền, chỉ có thể dựa vào âm thầm tay chân, giành được tiền, cũng sẽ không thật sự rơi xuống trong tay hắn. Phùng Phong tiếp tục, đang cùng kỳ thập tâm ý hắn đương nhiên tuân theo. Lại mở mấy cái ngựa đua. Phùng Phong may mắn tựa hồ toàn bộ đều rời hắn mà đi. Chỉ là hai thanh công phu, hắn đang đánh cược sảnh kiếm thẻ đánh bạc cơ hồ toàn bộ đều mắc vào. Thua mất cả chỉ lẫn trải. Phùng Phong biểu lộ càng ngày càng ánh mắt, cuối cùng đều có thể dùng đen như đáy nổi để hình dung. Bành! Hắn táo bạo mà nện lấy cái bàn. Cả người không còn ngay từ đầu lời biếng, phản phất lâm vào một loại nào đó cực đoan. Lại mở. Phùng huynh đệ, ngươi đánh cược tiền giống như không đủ nha. Kỳ thập cười tủm tỉm nói. Phùng Phong ngẩng đầu, lộ ra cặp mắt đỏ tươi. Ngươi đang chất vấn ta? Dĩ nhiên không phải. Kỳ thập nhanh chóng phản bác, thái độ hoàn toàn như trước đây mà khiêm tốn. Nhìn về phía Phùng Phong ánh mắt ngược lại càng thêm thân mật, giống như là trông thấy thưởng thức đồ sứ bị chính mình tự tay hủy đi, làm hắn hết sức thoải mái dễ chịu. Bất quá đánh cược tiền chuyện có thể lớn có thể nhỏ, ta vô cùng tin tưởng ngươi đổ thuật, phía trước hôm nay vận khí thực sự không tốt mới có thể phát huy thất thường. Nếu có cần, ta hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa cá nhân giúp đỡ ngươi một chút đánh cược tiền. Phùng Phong buông xuống mắt, tựa hồ xoắn xuýt vô cùng. Kỳ thập lòng tin 10 phần, nếu như đối phương có thể đáp ứng, cái kia không thể tốt hơn. Vô luận tiểu quỷ này lai lịch gì, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nếu như không đáp ứng, Kỳ thập trong lúc suy tư, Phùng Phong trả lời đã ra tới. Không cần. Kỳ thập ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Tiểu tử này tới sòng bạc mục đích, quả nhiên có vấn đề. Không đợi Kỳ thập động thủ, Phùng Phong trước một bước vẫy tay, nơi xa trốn tránh Kim Thế Nhạc lập tức chạy tới. Cùng hắn cùng tới, còn có trong tay hắn một túi quý tân mã. Kim Thế Nhạc đưa thẻ đánh bạc, lập tức bỏ chạy. Phùng Phong đem trong túi quý tân mã toàn bộ đổ ra, lít nha lít nhít bày đầy một bàn. Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục sao? Kỳ thập hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này, chỉ có thể cương nghiêm mặt gật đầu. Đương nhiên có thể. Hắn hợp lực đem chính mình chuẩn bị xong vay nặng lãi hiệp nghị thu hồi. Chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội. Không chỉ có như thế, Phùng Phong còn để cái yêu cầu mới. Lần này, ta muốn bọn hắn toàn bộ lên chẳng sau, lại áp chú. Kỳ thập trong lòng một lộ bộ. Đương nhiên có thể. Vốn là người bình thường cũng là làm như vậy. Ngược lại Phùng Phong trước đây cử động, mới là đặc lập độc hành một nhóm kia. Bất quá đến trên sàn thi đấu, Kỳ thập liền có thực hiện tay chân. Quả nhiên, Phùng Phong bắt đầu thắng tiền. Loại này đánh cược, thua tiền đơn giản, nghĩ lật bản cũng vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, vàng óng ánh thẻ đánh bạc liền chất đầy Phùng Phong trước mặt bàn nhỏ. Kỳ thập biểu lộ càng ngày càng khó coi. Mặc dù thắng thua cũng là từ người chơi trong tay di động thẻ đánh bạc, nhưng Phùng Phong sáng chói đã hấp dẫn quá nhiều người chú ý, hơn nữa đối phương còn không chịu hắn khống chế. Chuyện này với hắn cùng hắn phòng chơi tới nói, không phải là chuyện tốt. Kỳ thập hướng chỗ tối đánh cái thủ thế. Hạ trang đánh cược, đối phương không thể thắng đi xuống. Ta không chơi. Phùng Phong đột nhiên hướng về sau một chuyến, không nhìn nữa phía dưới kịch liệt đấu trường. Chờ trận đấu này sau khi kết thúc, Kỳ tiên sinh, ta cảm thấy ta phải đi. Cái gì? Kỳ thập lắp bắp trả lời. Chẳng lẽ động tác của mình bị đối phương phát hiện?